Chương 390, một người nhập một huyệt. Chương 390, một người nhập một huyệt. Giang Thượng Hàn bình tĩnh trả lời, có lúc cao điệu cũng là một loại giải quyết phiền toái phương pháp xử lý. Nghe vậy, đồng dạng là người thông minh An Lam rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch nguyên nhân. Sau đó An Lam phối hợp với Giang Thượng Hàn hành vi, đem Tiểu Nhan chuyển hướng Hồ Điệp Nhi mấy người chiến trường, âm thanh lạnh lùng nói, cách chúng ta bằng hữu xa một chút. Cơ hội chính là tại An Lam lời mới vừa ra khỏi miệng đồng thời, lúc trước cùng Hồ Điệp Nhi mấy người đối chiến địch nhân, liền lặng lẽ thối lui ra khỏi chiến trường, không dám lại nói bất kỳ lời nói. Một bên khác xem náo nhiệt Buôn Lôi Thủ Trương mạnh mắng một tiếng, một đám đồ bỏ đi. Nhưng là mấy người kia cũng không có lý hắn. Cho cười. Đồng thủ vợ chồng đều bù không được tiểu tử này một chiêu. Chúng ta có mấy cái đầu a? Chúng ta đầu cứng đến bao nhiêu a? Hồ Điệp Nhi nện bước căng đầy đôi chân dài, hướng Giang Thượng Hàn đi tới, một đôi cao ống ủng ra giẫm tại thạch trên đường, vang lên kèn kẹt. Phía sau nàng đi theo trọng đao khách, thanh y địa kiếm khách, cùng cuối cùng hai tên hồ gia thị vệ, mấy người theo thứ tự hướng Giang Thượng Hàn cùng An Lam hành lễ, đa tạ Dương công tử, đa tạ Dương thiếu hiệp, đa tạ vị cô nương này. Giang Thượng Hàn mỉm cười khoát tay áo, người vật vô hại nói, đều là bạn cũ, khách khí cái gì? Hồ Điệp Nhi chợt nhìn Giang Thượng Hàn một cái, lại di chuyển chân dài đi đến cận thân, nhìn xem An Lam hỏi, Dương công tử, giới thiệu một chút vị này nữ hiệp. Giang Thượng Hàn cười ha ha, mười phần thành thật nói, thân phận của nàng cũng không quá thuận tiện nói. Hồ Điệp Nhi lườm liếc miệng, có cái gì không tiện nói? Chẳng lẽ vẫn là tính đường hai nước người? Lúc này, An Lam lên tiếng nói cho cô nương cũng không sao. Giang Thượng Hàn nghe vậy, lập tức lên tiếng ngăn cản, lá cây, không thể a. An Lam khoát tay áo, một bộ đại gia phong phạm, nếu là Dương huynh đệ bằng hữu, kia chính là ta lá cây bằng hữu, không có gì không tiện nói. Dừng một chút, An Lam nhìn xem Hồ Điệp Nhi mang theo mấy phần dị vực phong tình con người, môi anh đào hé mở, ta gọi La Bàn Lá, đến từ Trường An Thành. Với anh, La Bàn Lá, Trường An Thành. Lời vừa nói ra, không ngừng Hồ Điệp Nhi mấy người, ở đây tất cả chú ý An Lam giang hồ khách nhóm, lập tức cảm giác ra đầu mở nổ. Mọi người thấy một thân xanh đậm trang phục An Lam, trong lòng kích thích kinh đảo hải lãng. La Bàn Lá, cái này vô cùng đơn giản ba chữ, lượng tin tức quá lớn. Tuần tư cao thượng, hướng cổ Âu Dương. Đây là thống trị Tây Ngu võ quốc bảy đại hoàng tộc. Mà cái này La Bàn Lá, chẳng những họ Tư, lại lấy Đông Tây Nam Bắc bốn chữ một chồng, xem như bối phận. Vậy thì đại biểu cho là bảy đại trong hoàng tộc thiên tài. Lá một chữ này, lại cùng chúc, dường như có phức tạp liên quan. Chẳng lẽ nàng là? Mặc dù giang hồ khách nhóm nghe qua không ít trong hoàng tộc thiên tài, nhưng là bảy đại hoàng tộc quá nhiều người, hơn nữa những này đỉnh cấp tin tức, nếu không phải Trạm Phong các cố ý dò dỉ ra đến, bọn hắn là khó mà biết đến. Nhất là Tư nhà Hòa Thuận Chu gia, hai cái này thần bí nhất cường đại gia tộc. Chu gia là Tây Ngu đi ra hoàng đế nhiều nhất gia tộc. Hướng Đông Lưu tại đăng cơ trước đời trước Tây Ngu võ quốc hoàng đế, chính là Chu gia tiền nhiệm gia chủ. Người này, mặc dù thoái vị, nhưng còn tại nhân gian. Mà Chu gia đương đại gia chủ Chu Bắc Nghiệm, dù là năm đó phạm phải quá lớn sai, cũng như cũng không ai dám trừng trị nàng. Hướng Đông Lưu mặc dù không thích Chu Bắc Nghiệm, không chịu cưới nàng làm hoàng hậu, nhưng là cũng không dám mạo muội từ hôn. Mà nếu là nói Chu gia là đã từng mạnh nhất, kia Tư nhà chính là hiện tại Tây Ngu đệ nhất gia tộc. Đám người nghĩ đến riêng phần mình biết đến các loại tin tức, không khỏi đối An Lam bắt đầu kính sợ lên. Một chút nguyên bản tại tám động phụ cận giang hồ khách, cũng lặng lẽ rời đi bước chân. Nếu là nói nguyên bản Giang Thượng Hàn vũ lực, chấn nhiếp tới tám thành người, kia An Lam cái này La Bàn Lá thân phận, liền cơ hồ là chấn nhiếp tới toàn bộ người. Tại Tây Ngu, không có người có đảm lượng cùng Tư nhà người tranh đoạt bất kỳ vật gì. Hồ Điệp Nhi nhìn một chút Giang Thượng Hàn cùng An Lam hai người vẻ mặt, cũng biết đã nàng nói ra cái tên này, vậy thì cũng không có hỏi tới cần thiết. Giang Thượng Hàn từng theo Hồ Điệp Nhi nói qua, hắn đến từ Trường An Thành, cho nên Hồ Điệp Nhi đối hai người quen biết, cũng không ngoài ý muốn. Tám động thuộc về quyền đã định, kia bảy động cùng chín động cạnh tranh, liền lại bắt đầu kịch liệt lên. Giang Thượng Hàn mấy người cũng không có rảnh rỗi để ý, mà là rất nhàn nhã tại tám động trước đó, một tảng đá lớn bên cạnh ngồi xuống. Nói một chút ngươi biết tin tức a. Giang Thượng Hàn đưa cho Hồ Điệp Nhi một khối thịt khô, đồng thời hỏi. Hồ Điệp Nhi tiếp nhận đồ ăn, bắt đầu kể ra, căn cứ chúng ta cùng nhau đi tới, cùng đi đến nơi này thu tập được tình báo đến xem. Cái này Tử Tinh núi cao bên trong rất có thể có nhất đẳng bảo bối, thậm chí là có thể rèn đúc tuyệt thế thần binh thập nhất giai Tử Tinh thạch. Giang Thượng Hàn ư một tiếng, sau đó nhìn xem chân khí bao phủ cửa hàng, vậy cái này chín nơi cửa hàng là chuyện gì xảy ra? Hồ Điệp Nhi giảng giải, núi này dị thường cứng rắn, đã có rất nhiều người giang hồ vây quanh núi này đi nguyên một vòng, cuối cùng phát hiện khả năng chỉ có cái này chín cái cửa hàng có thể lên núi, nhưng là hiện tại còn không thể tiến vào. Hồ Điệp Nhi nhẹ gật đầu, cái này chín cái cửa động chân khí dị thường hung mãnh, có ít người từng cưỡng ép tiến vào, nhưng đều bị bắn ra ngoài. Dừng một chút, Hồ Điệp Nhi nhìn chằm chằm Giang Thượng Hàn ánh mắt, nói, hơn nữa đều là bị chân khí băng thành thi mảnh, trong đó bao quát một vị tam phẩm trung cảnh cường giả. Cái tiếc như thế nhiều người ở chỗ này tranh cái gì đâu? An Lam cao mày nói. Hồ Điệp Nhi nhìn về phía thiếu nữ, chỉ một cửa động thầy phong thủy cùng năm cửa động tiểu đạo sĩ, giải thích nói, vị kia thầy phong thủy cùng kia tiểu đạo sĩ, hôm qua cùng một chỗ hợp lực đã tính toán một chút. Hang động này chân khí sẽ ở mấy ngày sau xuất hiện một lần ngắn ngủi suy yếu. Nghe vậy, Giang Thượng Hàn nhìn về phía u ám cửa hang, ngưng mắt thấp giọng nói, có chút ý tứ. Giang Thượng Hàn hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, trong núi này rất có thể liền cất giấu võ thánh nhân mộ huyệt. Thật là, vì cái gì không thể mọi người cùng nhau đi vào, nhất định phải cướp cửa động thuộc về đâu? An Lam càng thêm không hiểu. Hồ Điệp Nhi do dự một chút, lại nhìn một chút Giang Thượng Hàn cùng An Lam, ấp a ấp úng nói rằng, bởi vì còn có một cái điều kiện cái gì? Kia thầy phong thủy cùng tiểu đạo sĩ nói, một cái cửa hang chỉ có thể tiến vào một người. Thì ra là thế. An Lam nháy đẹp mắt lông mi, nhẹ gật đầu. Hồ Điệp Nhi đầu tiên là thở dài, sau đó rất hào phong nói, lúc đầu ta cũng nghi đoạt một cái danh ngạch, nhưng làm sao thực lực không đủ, cho nên chúng ta liền không tranh đoạt. Cái này tám cửa hang, hai người các ngươi thương lượng một chút, đẩy ra một người đi vào đi. Hồ Điệp Nhi cũng không biết An Lam thực lực, nhưng nàng cảm thấy như An Lam thật sự là tư nhà hậu nhân lời nói, đầu tiên thực lực sẽ không kém, hơn nữa cũng có cùng Giang Thượng Hàn tranh đoạt một chút tư cách. Đương nhiên, Hồ Điệp Nhi trong đầu vẫn là cho rằng sẽ là An Lam đi vào, bởi vì nàng còn cảm thấy cái này Dương Hàn công tử rất có thể chính là An Lam gia tướng. Nhưng lại An Lam câu nói tiếp theo lại để cho Hồ Điệp Nhi có chút không nghĩ ra lên. Chương 391, yêu quý bái phòng hàng xóm thiếu nữ Giang Thượng Hàn. Chương 391, yêu quý bái phòng hàng xóm thiếu nữ Giang Thượng Hàn. Chúng ta ai đi vào a? An Lam quay đầu nhìn Giang Thượng Hàn, ngựa khí giống nha hoàn của hắn đồng dạng dò hỏi. Giang Thượng Hàn cười cười, đã tới, vậy dĩ nhiên là đều đi bảo. Đều đi bảo. Giang Thượng Hàn tha cọ sát lấy ngón tay, khẽ ử, các ngươi ở đây nghỉ ngơi một hồi, ta đi bái phòng một chút các bạn hàng xóm. Nói, Giang Thượng Hàn không để ý đến ngạc nhiên mấy người, đi hướng bên cạnh sân động. Lúc này, chỉ có 9 cửa động còn tại tranh đoạt, nhưng 7 cửa động đã định tốt nhân tuyển. Cho nên, Giang Thượng Hàn đầu tiên hướng về 7 động mà đi. 7 cửa động có mấy chục người, vây quanh một cái tươi áo công tử. Trong đó đã từng hiệu Trung Hồ Điệp Nhi dùng côn lão giả, cùng chọc người ghét buôn lôi thủ Trương Mãnh, đều tại vị này công tử đằng sau. Hiển nhiên đều đã quy thuận vị này tươi áo công tử. Hồ Điệp Nhi cùng An Lam, hai vị mỹ nhân ngồi trên đá lớn, ôm chân, nhìn xem 7 cửa động. Hồ Điệp Nhi giọng căm hận nói, chính là cái này Trương Mãnh, châm ngòi nhóm người kia đối với chúng ta dưới tử thủ, dẫn đến ta chết đi mấy cái thủ hạ. An Lam khẽ ử, nhưng là không có nhìn Trương Mãnh, một đôi đẹp mắt con ngươi chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Giang Thượng Hàn bóng lưng. 7 cửa động. Tam thiếu gia, chính là tiểu tử này mấy ngày trước đây vũ nhục tại hạ. Trương Mãnh tại tươi áo công tử bên cạnh, chỉ vào đi tới Giang Thượng Hàn, hung tợn nói rằng. Tươi áo công tử trên mặt ý cười nhẹ gật đầu, sau đó nói khẽ, đi, cùng ta cùng đi chiếu cố hắn. Sau đó, tươi áo công tử mang theo thập phần vui vẻ Trương Mãnh, đi tới Giang Thượng Hàn trước mặt. Ta tới bái phòng một chút hàng xóm. Giang Thượng Hàn rất chân thành nói rằng. Tươi áo công tử mỉm cười tán thán nói, buổi chiều Dương Thiếu Hiệp võ nghệ thật thưởng thức vui vẻ mắt, đúng lúc tại hạ cũng có một chuyện mong muốn tìm Dương Thiếu Hiệp. Giang Thượng Hàn từ dưới đi lên quan sát một chút tươi áo công tử, có việc. Tươi áo công tử nhẹ gật đầu. Giang Thượng Hàn nhìn một chút tươi áo công tử bên cạnh Trương Mãnh, sau đó lại nhìn về phía tươi áo công tử, cho tiểu tử này tìm lại mặt mũi. Tươi áo công tử mỉm cười lắc đầu, sau đó tại Trương Mãnh theo đắc ý tới ngạc nhiên, sợ hãi, tĩnh mịch trong ánh mắt, tươi áo công tử dùng một cái tay đem Trương Mãnh đầu bắt lại nhỏ vụn. Cuối cùng, tươi áo công tử từ trong ngực móc ra một cái khăn tay, một bên lau trên tay móc cùng vết máu, một bên mỉm cười nói, người này ác ý hãm hại Dương Thiếu Hiệp, tại hạ giúp ngài xử lý một chút, để tránh hắn phiền lấy ngài mang thai thanh tịnh. Giang Thượng Hàn đã sớm đoán được người này ý nghĩ, cho nên cũng không kỳ quái. Cũng là vừa rồi người này dùng trảo pháp, Giang Thượng Hàn thật cảm thấy hứng thú. Thế gian người luyện võ lấy đao kiếm côn đồng chờ thực thể binh khí chiếm đa số, mà luyện thể người bình thường chọn trường pháp, quyền pháp, thối pháp, eo công, học thuộc lòng chờ một chút. Luyện tập trảo công người sát thực hiếm thấy, cho nên Giang Thượng Hàn khởi động siêu phàm huyền vực, đem một chiêu này nhớ kỹ tại trong óc. Giang Thượng Hàn đối với tươi áo công tử nhẹ gật đầu, ngươi không tệ, nguyên bản ta muốn đem ngươi cái này bảy động chiếm, nhưng bây giờ ta lại cảm thấy cho ngươi một cơ hội cũng không tệ. Ngươi tên là gì? Tươi áo công tử chắp tay, tại hạ Từ Côn. Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, tốt, Thái Minh. Từ Côn, ta họ Từ. Giang Thượng Hàn khoát tay áo, sau đó hướng 6 động đi đến, biết. Từ Côn ở phía sau nhìn xem Giang Thượng Hàn bóng lưng, lắc đầu mỉm cười, là thú người, cũng là loại người hung ác. Dùng côn lão giả đi đến Từ Côn bên cạnh, vẻ mặt vẻ lo lắng thấp giọng nói, Tam thiếu gia, vì sao không giết hắn? Từ Côn khẽ cười nói, ta đánh không lại hắn. 6 cửa động. Bác rất thiếu nữ dựa vào ngọn núi, ôm cánh tay nhìn xem đi tới Giang Thượng Hàn, nói một câu Giang Thượng Hàn vừa mới đã nói, ngươi có việc. Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, ngươi họ Độc cô vẫn là gia luật? Bác rất thiếu nữ lắc đầu, đều không phải là. Giang Thượng Hàn cười, cái kia chính là thác bạn. Nghe vậy bác rất thiếu nữ buông cánh tay xuống, một đôi đến từ thảo nguyên con ngươi, chăm chú nhìn chằm chằm Giang Thượng Hàn, ngươi điều tra qua chúng ta? Giang Thượng Hàn lắc đầu, lạnh nhạt nói, không tính là điều tra, hiểu qua một chút. Ngươi gọi thác bạn Mẫn Mẫn đúng không? Lần này, bác rất trên mặt thiếu nữ kinh ý càng lớn, ngươi, làm sao ngươi biết? Giang Thượng Hàn khẽ cười nói, cái này không quan trọng. Kìa cái gì trọng yếu? Ta tới đây, là muốn cho ngươi một câu lời khuyên. Thác bạn Mẫn Mẫn mày ngài hơi nhíu, ân. Rời đi nơi này, đem cái này động tiến vào quyền lợi, cho ta vị kia đồng bạn. Giang Thượng Hàn vẻ mặt thành thật nói rằng, dựa vào cái gì? Thác bạn Mẫn Mẫn tức giận nói. Giang Thượng Hàn tựa ở thác bạn Mẫn Mẫn bên người trên núi, cảm thán nói, thác bạn gia tộc, bồi dưỡng ngươi như thế một vị thiên tài, không dễ dàng. Mặc kệ cái này lỗ rách bên trong có cái gì, kỳ thật cũng không bằng mệnh của ngươi trọng yếu. Thác bạn Mẫn Mẫn khinh thường cười một tiếng, chỉ bằng các ngươi. Các ngươi có thể thử một chút. Giang Thượng Hàn thanh em bình tĩnh như trước, bằng vào chúng ta, đương nhiên không đủ. Nhưng nếu tăng thêm hắn đâu? Nói, Giang Thượng Hàn dùng bả vai đụng đụng thác bạn Mẫn Mẫn bả vai, ra hiệu nàng hướng 4 cửa động nhìn lại. Thác bạn Mẫn Mẫn cảm thấy thân thể bị tiếp xúc, đầu tiên là tức giận trừng Giang Thượng Hàn một cái, sau đó nhìn xem cái sau bình tĩnh ánh mắt, do dự một chút, vẫn là chiếu Giang Thượng Hàn ra hiệu làm. Biết kia là ai sao? Giang Thượng Hàn hỏi. là tu vi rất cao đao khách. Thác Bạt Mẫn Mẫn đáp. Nàng mặc dù không nhìn thấy cái kia áo đen đao khách chiến đấu, nhưng là nàng có thể cảm giác được người kia rất mạnh, mạnh đến tại bọn hắn trên thảo nguyên Thác Bạt toàn tộc ít nhất cũng phải là xếp hạng trước 3 tồn tại. Giang Thượng Hàn ngừ một tiếng, nhưng hắn không chỉ có là đao khách, hắn vẫn là khoái hoạt lâu đao khách. Nhanh, khoái hoạt lâu. Thác Bạt Mẫn Mẫn mặt lộ vẻ hoảng sợ, ma đầu Trường Phong đệ tử, người này nếu là nam tử, vậy thì không thể nào là Ứng Thiên Lạc. Khoái hoạt lâu bên trong có như thế khí phách người, cũng chỉ có kia Trường Phong 12 cái đồ đệ một trong. Thuận gió phá trời cao, vô danh 12 đao. Thế nhân thường xưng, đao đại nghĩa, đao hai âm, đao ba lạnh, đao tứ hung ác, đao năm dũng, đao lục tặc, đao bảy gian, đao tám mãng, đao chín hung, đao 10 tản, đao 11 quỷ, đao 12 độc vị kia đao khách, chính là nam đường khoái hoạt lâu bên trong, lấy hung ác chứ danh đao thủ, đao tứ. Nghe vậy, Thác Bạt Mẫn Mẫn thân thể mềm mại bắt đầu run rẩy. Giang Thượng Hàn nói tiếp, nếu để đao tứ biết, ngươi là đến từ Thảo Nguyên quý tộc, ngươi nói, hắn đao tứ sẽ để cho ngươi sống mà đi ra đi sao? Thác Bạt Mẫn Mẫn không kiên định giải thích, thật là, lúc trước đối phó khoái hoạt lâu những sự tình kia, đều là Độc Cô Gia Luật còn có khiết đan mấy cái bộ là làm, chúng ta Thác Bạt nhà cũng không có tham dự. Giang Thượng Hàn khẽ cười nói, khoái hoạt lâu người cũng sẽ không cùng ngươi giảng những đạo lý này. Thác Bạt Mẫn Mẫn do dự nửa ngày, cuối cùng thở dài, ta đem 6 động đưa cho ngươi bằng hữu, vậy ngươi lấy cái gì cùng ta trao đổi? Dù sao cái này 6 động đều là ta từng cái giết ra tới. Chương 392, ân tình. Chương 392, ân tình đương nhiên. Giang Thượng Hàn ngửa đầu nói, ngươi đem cái này 6 động nhường cho ta bằng hữu, ta khẳng định sẽ cho ngươi một cái quý giá nhất đáp lễ. Là cái gì? Thác Bạt Mẫn Mẫn thăm dò hỏi. Thu ngươi làm đồ. Giang Thượng Hàn tràn đầy tự tin. Thác Bạt Mẫn Mẫn không còn gì để nói. Trầm mặc một hồi sau, Thác Bạt Mẫn Mẫn mở miệng hỏi, ngươi thu qua rất nhiều đồ đệ sao? Chuẩn xác bái sư chỉ có 13. Giang Thượng Hàn thành thật đáp lại nói, bất quá ta còn có rất nhiều học sinh. Nếu là ngươi bằng lòng, ta cho ngươi một cái áp đảo những học sinh kia phía trên, gần với ta kia 13 đồ đệ cơ hội. Không có thèm. Nhìn xem Giang Thượng Hàn rất tự tin thần sắc, Thác Bạt Mẫn Mẫn cắt một tiếng, quay người đối mặt với Giang Thượng Hàn, ngươi bất quá mới tứ phẩm đỉnh phong cảnh a. Cảnh giới cũng không đại biểu thực lực. Giang Thượng Hàn giang tay ra, sau đó tới gần Thác Bạt Mẫn Mẫn bên hai, đưa lỗ tai nói, kỳ thật, ta rất mạnh. Thác Bạt Mẫn Mẫn cười khẽ một tiếng, lắc đầu, coi như ngươi có vượt biên giết hai cái tiểu tông sư năng lực, nhưng cũng còn chưa đủ để làm ta tam phẩm đạo sư sư phụ. Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, chệt thoái phía sau một bước, tốt a. Giang Thượng Hàn lúc đầu xác thực cảm thấy cô nương này thiên phú không tồi, đã là luyện đao, vẫn là bắt rất. Có thể thu nàng, thuận tiện tại bắt rất nội bộ lưu lại một con cờ. Đáng tiếc, người ta không nguyện ý quên đi. Giang Thượng Hàn trên thân cũng là có rất nhiều có giá trị không nhỏ đan dược, nhưng hắn còn giữ hữu dụng, cho nàng nguồn công. Có cái gì giá trị so sánh chính mình đan dược đổ vật đâu còn. Giang Thượng Hàn nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy dạng này a, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lần này, Thác Bạt Mẫn Mẫn cũng là cũng rất chân thành suy tư một chút. Thật lâu, Thác Bạt Mẫn Mẫn quay đầu nhìn Giang Thượng Hàn nói, cái này cũng là có thể. Giang Thượng Hàn giơ ngón tay cái, cho Thác Bạt Mẫn Mẫn một ánh mắt, có ánh mắt. Thác Bạt Mẫn Mẫn vừa nông cười lắc đầu nói, bất quá không phải ngươi, mà là nàng. Thác Bạt Mẫn Mẫn nói, Sông An Lam Phương hướng điệu điệu đầu. Coi như nàng nợ ta một món nợ ân tình, ngươi có thể làm chủ sao? Tự nhiên. Giang Thượng Hàn không chút do dự, đồng thời trong lòng tán thưởng một tiếng đối phương. Giang Thượng Hàn nói xong, không còn cho Thác Bạt Mẫn Mẫn cân nhắc thời gian, hướng về phía An Lam Phương hướng cao giọng hô, lá cây cô nương. Vị này nữ hiệp mong muốn dùng ngươi thiếu một món nợ ân tình của nàng, đổi nàng đem 6 cửa động danh ngạch tặng cho ngươi. Ngươi bằng lòng sao? An Lam đứng dậy, chân ngọc đứng tại trên đá lớn, hai tay quần thành ổ chạm đặt ở bên môi, giọng dịu dàng hò hét đáp lại, toàn bằng Dương huynh đệ làm chủ. Âm thanh rơi, Giang Thượng Hàn quay đầu hướng về phía Thác Bạt Mẫn Mẫn chớp chớp đầu, thế nào, ta cứ nói đi. Thác Bạt Mẫn Mẫn khẽ gật đầu, sau đó lau khô loan đao bên trên máu, thu vào ra trong vỏ. Sau đó liền động thân mà đi, rời đi chín động trước đó. Hồ Điệp Nhi tại An Lam bên người, thử thăm dò nhỏ giọng hỏi, ngươi vì cái gì như thế nghe hắn? An Lam nhìn xem Giang Thượng Hàn bóng lưng, cười một tiếng, bởi vì hắn rất mạnh. Hồ Điệp Nhi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó lại nói khẽ, cho nên, ngươi là hắn 6 cái nương tử một trong sao? An Lam quay đầu, a. Đối với Thác Bạt Mẫn Mẫn rời đi, một đám giang hồ khách nhìn có chút choáng váng. Một cái ân tình mà thôi, liền có thể đổi nàng giết cả ngày người, mới giết tới tay nhập động danh lệnh. Nếu là tư nhà ân tình, cũng là hợp lý. Thật là, cái này La Bàn Lá là tư người nhà thân phận, vẫn chỉ là suy đoán mà thôi a. Cái này dùng loan đao cô nương, sẽ không phải là đầu góc có vấn đề a. Ngay tại đám người nghị luận ở mỹ lúc, Giang Thượng Hàn chạy tới 5 cửa động, tại tiểu đạo sĩ trước mặt ngồi xuống. Tiểu đạo sĩ ngay tại ngồi xếp bằng trên mặt đất, nghiêm túc đếm lấy hạt gạo. Giang Thượng Hàn nhìn một chút những cái kia hạt gạo bên trong ẩn giấu chân khí, nhịn không được có chút hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi, "Tiểu đạo trưởng, ngươi gạo này cùng cái giám đạo sĩ đầu nành là một cái năng lực sao?" Long Hồ Sơn tiểu đạo sĩ ngẩng đầu, chăm chú hỏi ngược lại, "Người nào là cái giám đạo sĩ?" Giang Thượng Hàn cười cười, "Ngươi biết, vậy liền để Trương Linh Tố đi một chuyến a." Đại Tinh Đế Quốc, đô thành Đại Lương, phi điểu lâu tầng cao nhất. Dương Chi Hi vẫn như cũ một bộ tiên diễm xẻ tà váy đỏ, vẫn như cũ vểnh lên chân bắt chéo, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở đó đem cao quý y y tử thượng. Mấy trăm khoảng ngọn đến ánh lên ấm hào quang màu đỏ trong đại điện, còn có hai người. Vừa đứng một quỳ, theo thứ tự là Bạch Linh cùng Giang Hải Quý. Giang Hải Quý loại địa vị này, bình thường là không có tư cách tiến phi điều lâu. Hắn là Bạch Linh đưa vào tới. Từ khi Bạch Linh cùng Giang Thượng Hàn nhận nhau sau, để cho tiện bên người mấy vị thân mật người làm việc, Giang Thượng Hàn đã tiết lộ cho Giang Hải Quý một chút tin tức. Cho nên, Giang Hải Quý cũng nắm giữ một đầu có thể khai thông tới Bạch Linh con đường. Tại Cố Hoài Ngọc thu được tin tức sau, Giang Hải Quý liền lập tức tìm tới Bạch Linh. Nghe Dương Chi Hi lời nói, Giang Hải Quý vội vàng lại làm một đại lễ, đa tạ cách vương điện hạ. Chịu viện trợ nhà ta chủ tử. Dương Chi Hi ừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Bạch Linh, "Bạch Linh, việc này không nên chậm trễ, ngươi bây giờ liền đi một chuyến Lâm phủ a, nhường Trương Linh Tố bay một chuyến phía tây." Bạch Linh gật đầu hành lễ, "Là." Giang Hải Quý quỳ lại nói, "Vậy hạ quan cũng cáo tử." Dương Chi Hi khoát tay áo, "Ai Giang gia chủ đừng đợi, bản cung còn có chút chuyện hiếm, muốn theo Giang gia chủ tâm sự đâu." Nói, Dương Chi Hi hướng về phía chậm chạp không động Bạch Linh phất phất tay, "Ngươi mau đi đi, không cần chờ Giang gia chủ." Bạch Linh ôm kiếm chắc tay, "Là." Bạch Linh sau khi đi, trong điện an tĩnh dị thường. Dương Chi Hi chỉ là ngồi cao cao ý địa tử thượng, đối với ngoài cửa sổ chạy vào tia sáng, nhìn xem chính mình mới làm đỏ đậm sắc móng tay, cũng không nói chuyện. Mà Giang Hải Quý thì là không dám ngẩng đầu quỳ ghé vào đại điện thảm đỏ bên trên. Đầu đầy mồ hôi, toàn thân thẩm thấu. Giang Hải Quý không biết rõ Dương Chi Hi đem hắn lưu lại mục đích là cái gì, cũng không dám vọng thêm suy đoán. Mà thời gian trôi qua càng lâu, Giang Hải Quý liền càng khẩn trương. Không khí yên tĩnh âm thanh bên trong, Giang Hải Quý thậm chí nghe thấy được tiếng tim mình đập. Hắn cảm thấy, tiếp qua 2-3 nén nhang thời gian, chính mình thậm chí rất có thể bị vị này tôn quý cách vương điện hạ cho dọa chết tươi. Đúng lúc này, Dương Chi Hi dường như cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm, để tay xuống trường, nhìn xem Giang Hải Quý, môi đỏ khẽ nhếch, "Giang gia chủ, ngươi thân là Giang thị gia chủ, nhưng xưng hô một cái hậu bối làm chủ tử, trong lòng không cảm thấy khó chịu sao?" Chương 393, Đạo pháp tự nhiên chương 393, Đạo pháp tự nhiên nghe vậy, Giang Hải Quý không có trả lời ngay, mà là chăm chú suy tư ba hơi sau, trùng điệp dập đầu nói, "Bẩm điện hạ, hạ quan chỉ là bối phận hơi cao hơn chủ tử mà thôi, nhưng ta Doanh Châu Giang thị là tại đại ca trong tay của khởi. Lại tại chủ tử dẫn đầu hạ, mới đạt tới đỉnh phong độ cao, huống hồ vô luận là tu vi hay là quan chức, hạ quan cùng chủ tử so, đều có cách biệt một trời. Cho nên hạ quan cũng không cảm thấy có bất kỳ không ổn nào chỗ." Dương Chi Hi nhàn nhạt từ một tiếng, sau đó nói, "Giang gia chủ hiện tại có ngũ phẩm tu vi à? Hạ quan tầm thường, mới vừa vào ngũ phẩm ban đầu cảnh. Ngũ phẩm, đã coi như là ta đại tính lương tài." Dương Chi Hi không nhanh không chậm lắc đầu thở dài, "Đáng tiếc, Giang gia chủ nhập hoạn lộ hơi muộn một chút." Giang Hải Quý nghe không hiểu, cho nên nhất thời chưa nghĩ ra đáp lại ra sao. Dương Chi Hi nói tiếp, "Nếu là bản cung cho Giang gia chủ trong một thập niên xuyên mãng beo châu cơ hội, không biết rõ Giang gia chủ có thể nguyện tôn bản cung làm chủ." Nghe vậy, Giang Hải Quý lần nữa mồ hôi đầm địa. Đại tính chỉ có quận vương trở lên tước vị mới có thể xuyên áo mãng bảo, đeo vương châu. Dương Chi Hi cho điều kiện, không thể bảo là không lớn. Giang Hải Quý trầm tư một lát sau, chấn định lại tâm thần, lớn tiếng đáp lại nói, "Bẩm điện hạ, hạ quan đã tôn hộ quốc công làm chủ tử, liền không có thay đổi đạo lý." Dương Chi Hi hất lên tươi hồng tu bảo, tức giận nói, "Ngươi đây là tại cự tuyệt bản cung." Dương Chi Hi nộ khí một phát, Giang Hải Quý ngược lại là có chút càng thêm tỉnh táo lên. Từ dưới định quyết tâm phụng dưỡng Giang Thượng Hàn ngày đó trở đi, hắn liền chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Giang Hải Quý không tiêu ngạo không tự ti đáp lại nói, "Bẩm điện hạ, hộ quốc công nhiều lần cùng hạ quan đề cập qua, cách vương điện hạ thân làm nữ trung hào kiệt, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, ý phạm sáng tỏ, phượng nghi thiên hạ." Trong lòng của hắn vạn phần kính ngưỡng, vừa đến Đại Lương thành thời điểm, liền ở trong lòng tôn điện hạ làm chủ. Dương Chi Hi buồn cười nhìn xem Giang Hải Quý, "Ngươi muốn nói cái gì?" Giang Hải Quý nghiêm mặt nói, "Đã điện hạ là hộ quốc công chúa tử, mà hạ quan là hộ quốc công nô tài, kia điện hạ tự nhiên cũng là hạ quan chủ tử." Dương Chi Hi nhẹ nhàng gật đầu, lại truy vấn, "Kia nếu để cho ngươi vượt qua hộ quốc công, chỉ làm ta Dương Chi Hi nô tài đâu? Xin thứ cho hạ quan tuân Giang thị gia ấn, cả đời chỉ phụng dưỡng một vị chủ tử." Giang Hải Quý đem vùi đầu rất thấp, "Cho dù để ngươi chết." Dương Chi Hi thăm dò. Giang Hải Quý trùng điệp dập đầu ba cái, "Cho dù chết." Dương Chi Hi khẽ miệng câu cười ừ một tiếng, sau đó phất phất tay, "Mà thôi, ngươi đi xuống đi." "Là, đợi chút nữa." "Điện hạ." Giang Hải Quý lần nữa quỳ xuống. "Giang thượng Hàn thật cùng ngươi như vậy hình dung bản cung?" Dương Chi Hi chăm chú hỏi. "Hạ quan tuyệt không dám lừa gạt điện hạ." Dương Chi Hi ừ một tiếng, lần nữa phất phất tay, "Ngươi bận điệu đi thôi." "Là." Giang Hải Quý lên tiếng, sau đó cúi đầu thối lui ra khỏi phi điều lâu. Dương Chi Hi lại lần nữa giơ lên ngọc thủ, thưởng thức chính mình màu đỏ tươi móng tay dài, trên mặt vui mừng. Lúc này Vân Thức đi ra, tiêu hừ một tiếng, "Cái gì đó?" Hắn nói những ngày từ, xem xét chính là yêu đuốt mông ngựa Giang thượng Hàn sớm dậy qua hắn. Dương Chi Hi sâu kín ngử một tiếng. Nàng cũng cho rằng, những này cơ hồ chưa từng nghe qua từ ngữ, cũng chỉ có Giang thượng Hàn có thể giảng đi ra. Vân Thước còn tại phát biểu, "Điện hạ, ngài như thế đào Giang thượng Hàn người là được rồi. Nô tỳ đã sớm cảm thấy, kia Giang thượng Hàn miệng đầy lời nói dối, không phải vật gì tốt." Dương Chi Hi quay đầu nhìn về phía Vân Thước, "Ai nói bạn cung muốn đào hộ quốc công người?" Vân Thước a một tiếng, "Kia điện hạ ngài là?" Dương Chi Hi nhàn nhạt cười một tiếng, "Nô tài kia biết quá nhiều, bạn cung giúp hộ quốc công thử một chút hắn độ trung thành." Vân Thước, Dương Chi Hi lại quay đầu, nhìn chằm chằm Vân Thước ánh mắt, mắt phượng nhắm lại, "Ngươi nói Giang thượng Hàn miệng đầy lời nói dối, ý tứ chính là, bản cung không phải cái gì nữ trung hào kiệt, ý phạm sáng tỏ người đi." Vân Thước đội vàng khoát tay, "Không có. Nô tỳ tuyệt đối không có ý tứ này." Dương Chi Hi cười gần một tiếng, sau đó cất bước đi ra điện. Vân Thước lúc này mới thở dài một hơi, "Vô vô đầy đạn, độ ngực đầy đạn. Cái này Giang thượng Hàn, thật là phương ta. Chỉ cần cùng hắn chúng vào bên cạnh sự tình, ta liền không có một lần rơi xuống tốt. Chờ hắn về Đại Lương thành, ta nhất định phải cùng trêu cợt hắn một lần không thể.
Không,
hai lần. Nghĩ tới đây, Vân Thước túi đầu nhìn một chút chính mình cao thẳng không thấy hạ thân nguy nga trắng lệ, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Một đầu độc kế lặng yên xông lên đầu. Giang Thượng Hàn a Giang Thượng Hàn, ngươi kết thúc. Nói đem Trương Linh Tố từ khi cùng Sở Sơn Hà một trận quyết đấu đỉnh cao về sau, liền bị Dương Chi Hy triệu hồi tới Đại Lương thành, ngược lại Nam Cảnh một lát cũng sẽ không có cái gì đại chiến, mà cho dù có tình huống như thế nào, Nam Cảnh khoảng cách Đại Lương thành cũng không tính xa xôi. Lấy Trương Linh Tố nhất phẩm đạo tôn thực lực, bay qua cũng rất nhanh. Lúc này, Trương Linh Tố ngay tại đắc ý cho vừa qua khỏi cửa nữ tử, rửa chân. Lâm Vạn Tráng ngồi trên giường, nhìn xem mày ủ mặt ghế Trương Linh Tố, tức giận nói, sao? Ngươi không vui cho ta rửa chân à? Trương Linh Tố ngẩng đầu, cười ha ha, làm sao lại thế? Vân đạo mười phần bằng lòng. Lâm Vạn Tráng cắt một tiếng, thô thanh thô khí nói rằng, nhìn ngươi cái này vẻ mặt không may dạng. Trương Linh Tố thở dài, tự an ủi mình, túc đạo cũng là nói, thủ pháp cũng là pháp, vân đạo, tu chính là một cái đạo pháp tự nhiên. Thời chân mà thôi à? Ngươi mẹ nó lẩm bẩm cái gì đâu? Lâm Vạn Tráng đá Trương Linh Tố một chút. Không có gì không có gì. Trương Linh Tố vụng trộm dùng tay áo xoa mở quần áo. Hai vợ chồng đang khi nói chuyện, đột nhiên có tái đi sắc trang phụ nữ tại bọn hắn trong viện kết thúc. Trương Linh Tố liền vội vàng đứng lên, đi ra ngoài đón, Bạch Linh tiên tử, thế nào có rảnh tới thăm bần đạo Hàn Sa a? Bạch Linh nhíu mày, nói đem thế nào đem cái mũi ngăn chặn. Chảy máu mũi. Trương Linh Tố xấu hổ cười một tiếng, không có gì không có gì, Bạch Linh tiên tử có việc. Bạch Linh nhừ nhẹ một tiếng nói, điện hạ muốn mời Trương đạo đem bay một chuyến phía tây, nhưng là cũng biết Trương đạo đem tân hôn đến người, cho nên nhường Bạch Linh đến hỏi một chút, không biết rõ ngài có phải không thuận tiện. Trương Linh Tố nghe vậy lại hỉ, không có vấn đề. Thuận tiện, quá thuận tiện. Dừng một chút, Trương Linh Tố lại vội vàng nói, Bạch Linh tiên tử, việc này không nên chậm trễ à, nếu không bần đạo hiện tại liền lên đường đi. Bạch Linh cùng Trương Linh Tố lại đơn giản trao đổi vài câu. Trương Linh Tố vừa muốn bay đi, Bạch Linh do dự một chút sau, nói khẽ, chậm đã. Bạch Linh tiên tử còn có nhắc nhở. Trương Linh Tố quay đầu, đem cái này mang đến. Bạch Linh nói, móc ra một thanh kiếm, đưa cho Trương Linh Tố. Đây là trong kiếm tuyệt thế thần binh, Tiêu Giao Thiên Hạ. Trương Linh Tố thử thăm dò hỏi. Bạch Linh khẽ bước ẩm, chính là cần bần đạo đem nó mang cho ai? Trương Linh Tố có chút hiếu kỳ. Đến lúc đó, nó tự nhiên sẽ nói cho nói đem. Bạch Linh giải thích nói, minh bạch, kia Bạch Linh tiên tử bảo trọng, giúp ta nhắn cho Trăng Non, bần đạo tất nhiên không phụ kỳ. Bần đạo đi đây. Trương Linh Tố lưu lại một câu sau, vội vàng bay đi. Trước khi đi, Trương Linh Tố vẫn là lưu luyến không rời liếc qua trong phòng, bất quá không nói gì thêm. Bạch Linh trong sân vừa muốn đi, Lâm Vạn Tráng ôm nước rửa chân đi ra, tức giận nói, nàng Dương Chi Hy không phải đều đáp ứng ta, chờ thêm kết thúc năm, lại phái đạo sĩ thúi kia ra ngoài sao? Bạch Linh nhìn xem Lâm Vạn Tráng, đáp phi sở bần nói, biết ngươi vì cái gì nhiều năm như vậy không gả ra được sao? Lâm Vạn Tráng nghe vậy, trong nháy mắt gân xanh đầy mặt, vẻ mặt ngượng bức nhìn xem Bạch Linh. Bạch Linh nói khẽ, bởi vì ngươi căn bản không hiểu, cái gì là phu, cái gì là phụ. Chương 394, đạo lý tức là đạo lực. Chương 394, đạo lý tức là đạo lực. Bạch Linh nói xong, không nhìn nữa vẻ mặt có chút thống khổ Lâm Vạn Tráng. Quay người đang muốn rời đi, Lâm Vạn Tráng bỗng nhiên hô một tiếng, Bạch Linh tiên tử. Chờ, chờ một chút. Bạch Linh lần nữa ngừng chân, thế nào? Lâm Vạn Tráng nhăn nhăn nhò nhò nói, vậy xin hỏi Bạch Linh tiên tử, cái gì là phu, cái gì là phụ? Bạch Linh nét miệng, Lâm cô mới biết. Lâm Vạn Tráng là thần long hữu tướng rừng thiếu cô mẫu, rừng thiếu thân làm phi điểu lâu nhị phẩm nhóm chim một trong, cùng Bạch Linh bọn người xem như ngang hàng, cho nên Bạch Linh xưng hô Lâm Vạn Tráng cô cũng coi như hợp lý. Lâm Vạn Tráng nghe thấy Bạch Linh bỗng nhiên biến ba phần thân thiết xưng hô, xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng gật đầu. Bạch Linh nhoẻn miệng cười, Đại Lương thành bên trong có một chỗ tên là Lá Dụng lâu địa phương, ngươi đến đó. Nói ra ngươi vừa rồi vấn đề, nhắc lại một chút tên của ta, sẽ có người dạy ngươi. Lâm Vạn Tráng thu tay nắm lấy góc áo, tao mày nói, Bạch Linh tiên tử, cùng Thanh lâu đám kia đàn bà cũng có quan hệ. Bạch Linh thu hồi nụ cười, ta biết Lá Dụng lâu lâu chủ. Nói chuyện đồng thời, Bạch Linh trong lòng ung dung thở dài. Nàng cùng Lá Dụng lâu lâu chủ, nào chỉ là nhận biết ta, đây chính là chị ruột của nàng. Chính là nghĩ biện pháp nhường Lâm Vạn Tráng đi một chuyến Lá Dụng lâu, cũng là Hồng Anh tỷ tỷ cho nàng lưu lại mệnh lệnh. Bạch Linh không biết rõ Hồng Anh tỷ vì sao muốn làm như vậy, nhưng nàng cũng không cần biết. Từ nhỏ đi theo huynh trưởng các tỷ tỷ phía sau cái mông nàng, chỉ quán chấp hành liền tốt. Nàng thở dài, là bởi vì đây là từ ấy năm tới nay như vậy, lần thứ nhất mấy cái huynh trưởng hoặc tỷ tỷ thời gian dài như vậy, không tại bên người nàng. Bạch Linh một mình tại Đại Lương thành, phụ dưỡng Dương Chi Hy điện hạ đồng thời, còn muốn hoàn thành ba cái ca ca tỷ tỷ giao phó các loại nhiệm vụ, thật sự có chút mỏi mệt. Huống hồ còn muốn chân an mới tẩu tẩu. Nhà mình huynh trưởng Bạch Đường tại Tây Cảnh đánh trận, đã mấy tháng chưa về. Hồng Anh tỷ tỷ hẳn là còn ở Nam Cảnh. Trường Phong huynh trưởng, cũng không biết Trường Phong huynh trưởng như thế nào. Thử tinh quang tràng, dựa theo Trường Phong huynh trưởng truyền cho người thư sinh kia tình báo đến xem, nơi đó còn có nhất phẩm địch nhân, chắc hẳn nhất định rất nguy hiểm à? Trường Phong huynh trưởng đoạn này thời gian qua nhất định rất gian khổ. Vậy ta Bạch Linh cũng muốn kiên cường, sớm ngày luyện thành 800 kiếm. Trong sân, Lâm Vạn Tráng lung túng gãi đầu một cái, a a, hóa ra là nhận biết người a. Thì ra ngươi thật nhận biết sư thúc tổ. Tử tinh núi cao, cuộn lại chân tiểu đạo sĩ, 10% chú hướng Giang Thượng Hàn hỏi. Giang Thượng Hàn cười cười, đương nhiên. Long Hổ Sơn tiểu đạo sĩ thở dài, cho nên mục đích của ngươi là dùng không nói cho sư thúc tổ ta ở đâu làm điều kiện, để cho ta đem hang động này cũng làm cho đưa cho ngươi các bằng hữu sao? Nghe vậy, Giang Thượng Hàn hơi kinh ngạc, có ý tứ gì? Vì sao không thể để cho sư thúc của ngươi tổ biết ngươi ở đâu? Long Hổ Sơn tiểu đạo sĩ cúi thấp đầu, lại thở dài, đồng thời lắc lắc cái đầu nhỏ, ta sợ sư thúc tổ đem ta bắt về Long Hổ. Giang Thượng Hàn buồn cười nhìn xem tiểu đạo sĩ, ngươi là chính mình vụng trộm chạy đến. Thế thì cũng không phải tiểu đạo sĩ giảng thuật nói, chính là ngày ấy, đại đường thái hậu đến Long Hổ chứng minh. Sư ba cùng sư phụ đều có chút sợ hãi, rời sơn môn cũng không dám. Lúc ấy chỉ có ta một người dám đi ra ngoài đối mặt đám lính kia. Về sau ta liền thừa cơ hội này, cùng sư phụ cùng sư bá nói, ta muốn đi ra nhìn xem nhân gian. Bọn hắn nhất thời sơ sẩy, liền thả ta hạ sơn. Giang Thượng Hàn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đã ngươi sư phụ cùng sư bá đều thả ngươi xuống núi, vậy ngươi sư thúc tổ vì sao còn muốn bắt ngươi? Tiểu đạo sĩ hai tay chống cằm, tiếp tục thở dài, còn không phải bởi vì cái kia nói thánh quy củ. Giang Thượng Hàn ồ một tiếng, là bởi vì nói thánh tiền bối, không cho phép thập đại đạo môn nhập thế. Đúng a? Tiểu đạo sĩ oán giận nói, ta đều chán ghét chết cái quy củ này. Không nhập thế chính là khó xuống núi, khó xuống núi chính là không có lương thực, không có lương thực liền phải đói bụng kia, vì sao ngươi sư thúc tổ có thể nhập thế? Giang Thượng Hàn tìm tòi nghiên cứu nói, bởi vì ta không có đạo lý, sư thúc tổ hắn có đạo lý a. Tiểu đạo sĩ vừa nói vừa kìm lòng không được nhớ tới kia hai cái đáng thương lão đầu, cảm thán nói, hơn nữa, kỳ thật ta cũng thật muốn để cho ta sư phụ cùng sư bá xuống núi, dù sao bọn hắn ở trên núi, muốn nói bụng bụng tiểu đạo sĩ thì thầm thì thào, đương nhiên làm xấu cười một tiếng, bất quá, hắc hắc. Ta xuống núi trước đem lương thực đều trồng đi, đoán chừng sư phụ cùng sư bá vì không nói bụng bụng, cũng chỉ có thể xuống núi. Vậy ngươi rất thông minh a. Giang Thượng Hàn tán thưởng một tiếng. Hát 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 tiểu đạo sĩ đắc ý cười ngây ngô xong, lại nhìn xem Giang Thượng Hàn, ngươi thật sẽ không đem ta giao cho sư thúc tổ sao? Đương nhiên. Giang Thượng Hàn núi bay, đem ngươi cho cái kia giám túi đạo sĩ, đối ta lại không có chỗ tốt gì. Là đạo lý này. Tiểu đạo sĩ nhẹ gật đầu, hết sức cao hứng nhìn xem Giang Thượng Hàn cảm khái nói, thì ra ngươi cũng là giảng đạo lý. Giang Thượng Hàn cười cười, ta là giảng đạo lý lớn. Tiểu đạo sĩ hiếu kỳ truy vấn, vậy ngươi nói qua nhiều ít đầu đạo lý? Giang Thượng Hàn kinh ngạc hỏi, tính toán cái này làm gì? Tiểu đạo sĩ dùng vẹn vẹn hai người có thể nghe thấy thanh âm, giải thích nói, bởi vì có thể nhập thánh cảnh a. Nhập thánh? Tiểu đạo sĩ trọng trọng gật đầu, ân. Sư ba cùng sư phụ nói, chỉ cần tích lũy đủ số lượng nhất định đạo lý, liền có thể trở thành mới nói thánh. Còn có thuyết pháp này? Đương nhiên, đạo lý tức là đạo lực. Thấy rõ tới tiểu đạo sĩ lời nói là thật, Giang Thượng Hàn mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng truy vấn. Cô kia thể tích lũy ra bao nhiêu đầu đạo lý mới có thể nhập thánh? Nghe vậy, tiểu đạo sĩ lại thất lạc lắc đầu, biết không ngờ. Ta lúc nhỏ, sư phụ nói là thành đạo 1800, về sau sư thúc tổ còn nói là đại đạo 3000, hiện tại sư bá còn nói là 108000 đầu. Người sư bá cùng sư phụ không phải là giang hồ phiến tử a? Giang Thượng Hàn buồn cười mà hỏi. Thế thì sẽ không, bọn hắn chỉ là hai cái ăn không no lao đạo sĩ mà thôi, tiểu đạo sĩ nói, lại nhịn không được hơi nhớ nhung kia hai cái lao đầu. Kia cái gì dạng lời nói, xem như đạo lý? Giang Thượng Hàn hỏi muốn biết nhất vấn đề. Ân tiểu đạo sĩ chăm chú nghĩ nghĩ, sau đó tổ chức một chút ngôn ngữ nói, tỉ như, mùa xuân về sau là mùa hè, đây cũng là một con đường lý. Giống như này đơn giản. Là dọn. Chỉ là, nói xong cái này về sau, lại nói mùa hè về sau là mùa thu, liền không tính mới đạo lý. Giang Thượng Hàn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, thú vị. Tiểu đạo sĩ một tay xử lấy cái cằm, một tay loay hoay hòn sỏi, kỳ thật thầm nghĩ lý, giảng đạo lý, rất khó. Giang Thượng Hàn nhìn xem tiểu đạo sĩ trong tay cục đá, tảng đá là cứng rắn, tay là mềm. Xem như đạo lý a. Xem như. Cái này không há mồm liền ra. Thật là, ngươi loại này cấp thấp đạo lý, ta 3 tuổi lúc cũng đã nói vô số. Giang Thượng Hàn, tiểu đạo sĩ kiên nhẫn giải thích nói, hơn nữa những đạo lý này, chắc chắn sẽ có không ngừng lặp lại, cũng sẽ có không thành đạo lý. Sư thúc tổ xuống núi nguyên nhân chủ yếu, chính là ở trên núi không theo đạo lý nào. Nâng lên sư thúc tổ, tiểu đạo sĩ lại ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thượng Hàn, lần nữa xác định tính mà hỏi, ngươi nói, sư thúc tổ đã nhận biết ngươi, sẽ không tới cái này quặng mỏ tìm ngươi a? Tuyệt đối không thể. Giang Thượng Hàn quát tay. Chương 395, Trần Vô Đảo chương 395. Trần Vô Đảo Giang Thượng Hàn vừa nói vừa vô vô tiểu đạo sĩ bà bay, yên tâm đi, ngươi sư thúc tổ còn đang đánh trận đâu, sẽ không biết ngươi ở chỗ này. Tiểu đạo sĩ thở dài một hơi, vậy là tốt rồi. Giang Thượng Hàn dài ân hồi lâu, sau đó nhìn tiểu đạo sĩ, không quá xác định hỏi, cảnh giới của ngươi thế nào? Tiểu đạo sĩ cảnh giới rất kỳ quái, cho dù Giang Thượng Hàn hiểu mấy phần xem khí, lại thêm thấy rõ chi thuật, cũng khó xem khí hải. Tiểu đạo sĩ nhìn chung quanh một chút, sau đó lặng lẽ cùng Giang Thượng Hàn nói rằng, vụ trộm nói cho ngươi đi, ta đã tiểu thiên sư cảnh, đạo môn tu hành. Theo thấp tới cao theo thứ tự xưng là đạo đồng, đạo sĩ, chân nhân chờ một chút. Nhất phẩm ca ngợi tôn, nhị phẩm xưng thiên sư. Mà tiểu thiên sư, chính là tam phẩm xưng hô. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi tuổi tác? Cũng liền 7-8 tuổi. Giang Thượng Hàn mặt ngoài kinh ngạc, nhưng thật ra là thuận tiện hỏi ra bản thân thứ hai nhìn không thấu vấn đề. Hẳn là đã 11 tuổi. Tiểu đạo sĩ nói nghiêm túc, ta chính là dáng dấp ít đi một chút. Thiên tài a. Giang Thượng Hàn nhìn xem tiểu đạo sĩ liên tiếp gật đầu tán thưởng. Tuổi như vậy, đạt tới tam phẩm tiểu thiên sư cảnh giới, xác thực đã vượt xa Lý Nguyên Tiềm, Lệnh An Ninh những thiên tài này, thậm chí vượt qua lợn rừng xem khí sư đệ tử, Trường Sinh Kiếm Tông tiểu hùng đầu, năm đó Y Y Thánh. Toàn bộ Đông Thổ đại lục phía trên, cũng chỉ có tiểu thánh đệ tử tiểu Tây Dương có thể cùng sánh vai. Đương nhiên, vẹn vẹn trùng tu không đến 2 năm, liền đã tam phẩm Giang Thượng Hàn, cũng không kém gì hắn. Tiểu đạo sĩ hì hì cười một tiếng, sư thúc tổ nói ta là trời sinh đạo chủng, sinh ra liền nắm giữ bình thường đạo hữu tu luyện 20 năm đều không đạt được đạo lực. Giang Thượng Hàn đôi mắt hàm quang mê hoặc nói, muốn hay không làm ta đồ đệ? Ta để ngươi đặc biệt làm đại đệ tử. Tiểu đạo sĩ lắc đầu, nhà ta sư phụ mặc dù chỉ là chân nhân cảnh, nhưng dù sao có dưỡng dục tri ân. Dừng một chút, tiểu đạo sĩ lại bổ sung, mấu chốt là hắn cho ta ăn thật nhiều bữa cơm. Kế bác rất thiếu nữ thắc bạn mẫn mẫn về sau, lần nữa lọt vào cự tuyệt Giang Thượng Hàn cũng không tức giận, chỉ là thoại phong nhất chuyển nói, vậy rằng này, chúng ta kết giao bằng hữu như thế nào? Tiểu đạo sĩ lần này ngồi ngay ngắn, khó nén vui mừng, có thể a, có thể a, ta còn không có bằng hữu đâu. Giang Thượng Hàn cười cười, vuốt vuốt tiểu đạo sĩ một mực tại lung tung lắc lư cái đầu nhỏ, nhẹ giọng hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu đạo sĩ chăm chú hồi phục, ta là Long Hổ Sơn 100 chữ bối, sư phụ đã từng nói, ta người tu đạo liền phải nhận thưởng nhân không thể nhẫn, cho nên cho ta đặt tên Trương Bách Nhẫn. Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, Trương Bách Nhẫn, danh tự rất dễ nhớ. A Giang Thượng Hàn lời còn chưa dứt, tiểu đạo sĩ nói tiếp, nhưng là cái tên này ta không quá ưa thích, ta còn là thích ta tên tục gia. Tên cái gì? Trương Hữu Người. Tiểu đạo sĩ tràn đầy tự tin sau khi nói xong, lại bản thân tảng dương, danh tự này cùng Trương Bách Nhẫn tương đối, nhiều lộ ra hòa ái dễ gần a. Giang Thượng Hàn, cái này kỳ thật so sánh với một cái khí phách nhiều. Thật sao? Tiểu đạo sĩ bĩu môi không hiểu hỏi. Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, sau đó nhìn xem tiểu đạo sĩ châm gỗ đào, lại hỏi, nói như vậy, ngươi đến Tử Tinh Quang Tràng cũng không chỉ là tầm bảo đơn giản như vậy thôi. Tiểu đạo sĩ gật đầu, ân, ta đến tìm kiếm đạo lý. Vậy ngươi tìm tới đạo lý về sau có tính toán gì? Giang Thượng Hàn một bên hỏi, một bên thấy rõ lấy tiểu đạo sĩ châm gỗ đào, hắn có thể cảm giác được không gian bên trong rất lớn, nhưng là giống như đa số không gian đều không có bị lợi dụng tới. Hơn nữa bên trong dường như rất có hạt tròn trạng, đồng thời chân khí bồng bột đồ vật. Tiểu đạo sĩ ngửa đầu nhìn xem dần dần lộ ra mặt trăng, bản thân quy hoạch nói, ta ra quặng mỏ sau muốn đi Trường An thành, Đôn Hoàn thành, Đại Lương thành, Tiến Châu thành, đi trước Trường An cũng là tìm kiếm đạo lý, tìm kiếm ăn ngon. Tiểu đạo sĩ lại là cười hắc hắc. Giang Thượng Hàn đứng dậy, vậy ta cho ngươi để cử một nhà Trường An Chu Tức Đường cái bên trong, trong một cái hẻm nhỏ sủi cả quán, hương vị rất tốt. Tốt, tốt. Tám trước động trên đá lớn. Hồ Điệp Nhi nhìn xem Giang Thượng Hàn cùng tiểu đạo sĩ vừa nói vừa cười bộ dáng, nhịn không được hướng An Lam hỏi, ngươi nói, cái này Dương công tử đang cùng kia tiểu đạo đồng trò chuyện cái gì đâu? An Lam nhìn xem Giang Thượng Hàn nước bọt bay đầy trời dáng vẻ, suy nghĩ một chút nói, dựa theo ta đối với hắn hiểu rõ, tất nhiên là cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu. Sủi cảo đồ chấm, nhất định không cần thả xì dầu, chỉ thả giấm cùng tỏi giã. Giang Thượng Hàn chậm rãi mà nói, như thế khả năng kích phát kia lão bản nương sủi cảo bên trong mỹ vị. Còn có nàng làm bánh bao nhân thì cùng mặt cũng là nhất tuyệt, nhất định phải thấm nàng làm đặc sắc quả ớt tương ăn. Tiểu đạo sĩ ánh mắt cũng không dám nháy nhìn xem Giang Thượng Hàn, nghe chảy dòng chảy nước miếng, thỉnh thoảng bẹp bẹp miệng. Thằng đến sắc trời đã hoàn toàn đen nhánh, Giang Thượng Hàn mới đứng dậy, vô vỗ trên mông thổ, ta đi trước, ngươi tiếp tục chơi cục đá tìm kiếm đạo lý a. Tốt. Tiểu đạo sĩ đứng dậy hành lễ. Hành lễ tới một nửa, tiểu đạo sĩ hỏi, vậy ta đây cái danh ngạch ngươi muốn sao? Đã ngươi là bằng hữu của ta, vậy ngươi bằng hữu cũng là bạn của ta, ta có thể đưa cho bằng hữu. Rất hợp đạo lý. Giang Thượng Hàn cười cười, không cần. Nói xong, Giang Thượng Hàn hướng phía chính mình chỉ hoãn lâu như vậy giờ, chỉ vì cùng nó trời tối gặp nhau đao tứ đi đến. Tiểu đạo sĩ nhìn xem Giang Thượng Hàn bóng lưng, gãi đầu một cái. Luôn cảm giác quên một chút cái gì đâu. Quên cái gì tới? Bốn cửa động. Một bộ đồ đen đao tứ, ngay tại nhắm mắt nuôi hơi thở. Một thanh màu đỏ sẫm đao, lặng lặng rũ xuống phía sau hắn. Giang Thượng Hàn biết, đao tứ một đường mà đến, khẳng định đã giết không ít người. Hiện tại hẳn là tại luyện hóa những cái kia huyết khí. Thế là Giang Thượng Hàn giữ im lặng đi đến đao tứ đối diện ngồi xuống. Đao tứ ánh mắt cũng không chợt bình tĩnh mở miệng, bọn hắn đều rất sợ ta, ngươi không sợ ta? Giang Thượng Hàn cười một tiếng, không sợ. Đao tứ lại hỏi, ngươi vừa mới đều cùng cái kia Loan đao nữ cùng tiểu đạo đồng nói cái gì? Cùng bọn hắn hai cái nói, thu bọn hắn làm đồ đệ. Giang Thượng Hàn nói, thở dài, nhưng đều bị từ chối. Đao tứ mở mắt, vẫn như cũ mặt không thay đổi nói rằng, ngươi có thể thu ta làm đồ đệ, ta sẽ không cự tuyệt. Giang Thượng Hàn có chút tức giận khiển trách hỏi, chính ngươi không có sư phụ đi? Đao tứ, sư phụ ta chết cầu. Ngươi tê. Giang Thượng Hàn dùng bẹn bẹn chính mình có thể nghe được thanh âm hùng hùng hổ hổ. Đao tứ, ngươi nói cái gì? Không nghe rõ. Không có chuyện, khoa khoa ngươi. Giang Thượng Hàn nhìn xem Đao tứ, mặt không đổi sắc đặt câu hỏi, nói đi, vì sao muốn bái ta vi sư? Chương 396, tạ ơn, khách khí, ngươi rất tốt. Chương 396, tạ ơn, khách khí, ngươi rất tốt. Đao của ngươi kỹ 10 phần không tầm thường. Tiên sư đã chết, ngươi là ta trên thế gian phát hiện đao kỹ mạnh nhất người. Đao tứ ánh mắt sáng ngời, ta muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vì sao mạnh lên? Giang Thượng Hàn hỏi. Cho tiên sư báo thủ. Đao tứ lạnh nhạt nói. Sư phụ ngươi là để cho người ta giết. Hẳn là để cho người ta giết. Ai giết? Ngươi không xứng biết. Giang Thượng Hàn. Ngươi không phải muốn bái ta làm thầy à? Bái ngươi làm thầy, ngươi chỉ cần dạy ta đao của ngươi kỹ liền tốt. Cái khác ngươi không cần phải để ý đến. Đao tứ nói đương nhiên. Ta đây là sư phụ của ngươi, vẫn là ngươi dùng tiền thuê bồi luyện à? Giang Thượng Hàn buồn cười hỏi. Đao tứ nhìn chằm chằm Giang Thượng Hàn, nhìn ba hơi, sau đó thành thật đáp lại, không hiểu. Không thu ngươi. Á, Đao tứ lại nhắm mắt lại. Giang Thượng Hàn không còn phản ứng hắn, đứng dậy rời đi. Chỉ là hắn mới vừa đi mấy bước, Đao tứ mở mắt lần nữa, nhìn thẳng phía trước, muốn ta làm thế nào, ngươi khả năng thu ta? Giang Thượng Hàn ngừng chân. xem ra vẫn là mình đồ đệ có ánh mắt. Nhị phẩm chi tư, không thiết hạ thấp tư thái. So hai người kia mạnh hơn nhiều. Giang Thượng Hàn đi trở về, bình tĩnh hỏi, ngươi cứ như vậy muốn bái ta? Chỉ cần ngươi chịu dạy ta đao kỹ, cái khác bất kỳ điều kiện gì cũng đều có thể. Đao Tứ nói, quay đầu nhìn về phía Giang Thượng Hàn, thanh âm thành khẩn, ta rất am hiểu giết người, hoặc là có thể giúp ngươi giết rất nhiều người. Giang Thượng Hàn ư một tiếng, giúp ta làm mấy món sự tình, ta sẽ dạy ngươi. Tạ ơn. Đao Tứ rất có lễ phép. Khách khí. Giang Thượng Hàn rất tự nhiên thuận miệng hồi phục. Rất nhiều năm trước, Trường Phong đi vào một cái trại viện. Đầy tòa nhà trong sân, nằm một chỗ nửa chết nửa sống người, trên mặt đất kêu thảm. Trong viện có một cái cả người làm máu thiếu niên, lặng lặng ngồi trung ương nhất. Trường Phong nhìn xem thiếu niên, thanh âm bình tĩnh hỏi, ý gì? Thiếu niên đáp lại, bọn hắn là cựu nhân của ta, cũng là làm qua rất nhiều tội ác sự tình người. Trường Phong gật đầu, ta biết, ý của ta là, ngươi đã phục thủ, vì sao gọi ta đến đây? Ngươi không biết rõ ta còn có quan thân sao? Có thể bắt ngươi. Thiếu niên đứng dậy, sau đó quỳ gối Trường Phong trước mặt, ta biết ngài có một cái công pháp, cần không ngừng giết người, khả năng biến cường đại. Trường Phong ngừ một tiếng, suy đoán nói, cho nên, ngươi không giết những người này, là muốn đưa cho ta đến giết. Thiếu niên trọng trọng gật đầu, chính là, ta rất am hiểu giết người, sau này còn có thể làm ra rất nhiều có tội người, cho ngài giết. Ngươi muốn cái gì? Trường Phong hiển nhiên rất hài lòng thiếu niên nói lời. Mời Trường Phong tiền bối thu ta làm đồ đệ. Nguyên nhân, mạnh lên, bất tử, tiếp tục báo thủ. Thu. Tạ ơn. Khách khí. Trường Phong đi ra trại viện. Trường Phong bên người còn có một vị cùng Trường Phong tuổi tác không sai biệt lắm người thanh niên, hắn lưu tại trong sân, nhìn xem thiếu niên nói, anh em ta gọi Đao Đại, là đại sư minh của ngươi, từ nay về sau, ngươi quên tên tục gia, đổi tên Đao Tứ. Đao Tứ minh bạch. Đao Đại ừ một tiếng, nói tiếp, mỗi vị bái hắn làm thầy đồ đệ, đều cần một cái lễ bái sư. Đao Tứ ngẩng đầu hỏi, đại sư minh nhưng có đề nghị? Đao Đại cười cười, không cần đề nghị. Ngươi lễ bái sư ta đã giúp ngươi nghĩ kỹ. Cái gì? Là sư đệ am hiểu nhất chuyện. Ta am hiểu nhất sự tình. Giết người. Giết ai? Đương triều quốc sư tại Lâm Châu có một cái con riêng, giết hắn. Đồng thời đem hắn đầu đặt ở quốc sư phủ cửa chính, coi như ngươi lễ bái sư. Đao Tứ do dự một chút hỏi, chỉ đơn giản như vậy? Dĩ nhiên không phải. Đao Đại mặt mỉm cười, ngươi cần dùng Đông Cung đao giết người, hãm hại thái tử. Đao Tứ suy đoán nói, mặt ngoài là như thế này. Đao Đại nhẹ gật đầu, lộ ra mấy phần thưởng thức biểu tình. Thực tế đâu? Đao Tứ truy vấn. Trên thực tế Đao Đại sắc mặt biến đến âm tàn mấy phần, là hãm hại Hoài Vương Lý Trường Tuyển, ngươi có thể minh bạch. Minh bạch. Đao Tứ đối với Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, ta nói lời giữ lời, ngươi chi bằng yên tâm. Giang Thượng Hàn cười cười, tự nhiên, khoái hoạt lâu thanh danh, ta còn là tin qua. Đao Tứ sững sờ, làm sao ngươi biết ta xuất thân khoái hoạt lâu? Giang Thượng Hàn cảm thán nói, ngươi không phải nói ta đao kỹ không tầm thường sao? Thế gian này cũng chỉ có vị kia đao tiên giáo đi ra người, có thể có như thế kiến thức. Đao Tứ ừ nhẹ một tiếng, xác thực như thế, ngươi ánh mắt không tệ. Không biết rõ ngươi là Trường Phong vị kia đệ tử. Sơn ngoại sơn, lâu ngoại lâu, khoái hoạt lâu, Đao Tứ. Hóa ra là tứ gia Giang Thượng Hàn chắp tay, ta có một chuyện không rõ, không biết rõ tứ gia có thể giải thích nghi hoặc. Đao Tứ gật đầu, nhưng hỏi không sao. Giang Thượng Hàn hỏi, ta đối khoái hoạt lâu hơi có hiểu rõ, chỉ là mấy năm trước còn nghe nói Đao Tứ tiên sinh vừa mới nhập tam phẩm cảnh giới. Bây giờ xem ra, vậy mà đã là nhị phẩm đao tông. Đao Tứ nghiêng đầu, có thể nhìn ra ta đại khái cảnh giới. Ngươi cũng hiểu được xem khí. Hiểu sơ một hai, bất quá, chỉ là có thể nhìn ra tứ gia là nhị phẩm, cụ thể cảnh giới không rõ. Nhị phẩm trung cảnh. Thì ra là thế. Cái kia không biết tứ gia là như thế nào nhanh như vậy, liền tiến vào nhị phẩm. Giang Thượng Hàn còn chưa có nói xong, Đao Tứ liền ngắt lời nói, ngươi tựa hồ đối với ta tu vi tăng lên, cảm thấy rất hứng thú. Nghe vậy, Giang Thượng Hàn thấy rõ lấy Đao Tứ càng ngày càng nặng lòng nghi ngờ, cười ha ha một tiếng, thế gian người tu hành, nào có đối tăng lên cảnh giới sự tình, không có hứng thú à? Đao Tứ quay đầu âm thanh lạnh lùng nói, ân. Nhưng ta tăng lên cảnh giới phương pháp, đối ngươi vô dụng. Không cần xoắn suýt cái vấn đề này. Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, cố gắng phân tích Đao Tứ nói mấy câu nói đó lúc, hắn thấy rõ đến cảm xúc. Giang Thượng Hàn trong khoảng thời gian này đến nay vẫn luôn tại hiếu kỳ, ứng thiên lạc đến tuột cùng tại nhường Đao Ba Đao Tứ làm chuyện gì. Căn cứ Giang Thượng Hàn nhập cặn bỏ trước nắm giữ tình báo, Đao Ba cũng đã nhị phẩm tu vi. Giang Thượng Hàn từng có tam phẩm tới nhị phẩm kinh nghiệm, hắn biết cái này cần giết rất nhiều người. Dù là bị chính mình giấu ở Thần Vũ quân bên trong, xung phong đi đầu đao sáu, đánh lâu như vậy cầm, cũng còn không có giết tới nhị phẩm. Thật là Đao Ba Đao Tứ dường như đã nhị phẩm rất lâu. Giang Thượng Hàn kỳ thật cũng có thể không cần như vậy thăm dò, cùng nói bóng nói gió hỏi Đao Tứ. Hắn có nghĩ qua, hắn trực tiếp dùng huyết khí chứng minh cho Đao Tứ nhìn, cho thấy thân phận, sau đó hỏi ra một chút cơ mật tin tức. Tựa như mùa hè lúc, Giang Thượng Hàn tuần tự một lần nữa nắm trong tay đao nằm tới đao 12, biết rất nhiều tin tức như thế. Nhưng dạng này tuyệt đối cũng không phải là thượng sách. Đao Tứ cùng những cái kia đồ đệ khác biệt, những cái kia đồ đệ đều là một chút chỉ có 3-4 thành phẩm tu vi người. Bọn hắn biến mất, khoái hoạt lâu sẽ có rất nhiều loại suy đoán. Nhưng nếu là liền Đao Tứ loại này nhị phẩm tu vi người, đều giống như bọn hắn biến mất. Vậy liền cơ hồ chỉ có 3 loại suy đoán. Thứ nhất, gặp đại tông sư. Thứ hai, Diêu Tiểu Đường làm. Hay là thứ ba, có thể thông qua công pháp khống chế đồ đệ Lý Trường Phong còn sống. Trước hai điểm, rất dễ dàng loại trừ. Giang Thượng Hàn cũng nghĩ qua, cùng Đao Tứ nhận nhau sau, nhường trở lại nam đường. Nhưng dạng này càng không tốt, bởi vì trại địch rất có thể có một người như vậy, có thể thông qua một chút phương pháp, hiểu rõ tới Đao Tứ biết đến tất cả tin tức. Như thế, mình cùng Đao Tứ tình cảnh đều sẽ rất nguy hiểm. Giang Thượng Hàn hơi suy nghĩ một chút, nhịn không được hỏi, "Ngươi nói, đao của ta kỹ, cùng ngươi sư phụ so, ai càng tốt hơn một chút?" Đao Tứ lạnh nhạt nói, "Ngươi cùng hắn không so được. Đao của ta kỹ không bằng hắn." "Không phải, là ngươi không cùng hắn so tư cách." "Giang Thượng Hàn, ân, ngươi rất tốt." Chương 397, quỷ dị chương 397, quỷ dị cùng Đao Tứ phân biệt sau, Giang Thượng Hàn lại phân biệt đi ba động, hai động, một động, ba cái địa phương. Ba địa phương này, liền không có trước đó mấy chỗ cửa hàng đối Giang Thượng Hàn hữu hảo như vậy. Nhưng Giang Thượng Hàn vẫn là phân biệt tại cái này ba khu cửa hàng cổng, ngồi một đoạn thời gian. Lặng lẽ lưu lại một chút bọn hắn nhìn không thấy đồ vật. Trừ cái đó ra, Giang Thượng Hàn mục đích chính yếu nhất chính là tìm kiếm vị kia nhị phẩm cao thủ. Hắn cùng An Lam tiến đến trước đó, mười phần rõ ràng thấy rõ tới, trong sân ngoại trừ đao hai bên ngoài, còn có một vị nhị phẩm cao thủ. Đồng thời tản ra một tia khí tức quen thuộc. Nhưng cùng đồng thủ vợ chồng đánh một trận xong, kia nhị phẩm khí tức vậy mà biến mất. Đây cũng là Giang Thượng Hàn từng cái bái phòng hàng xóm hoạch tâm mục đích một trong. Một cửa động, vị kia thầy phong thủy vẫn còn tính khách khí, tối thiểu trên mặt không để cho Giang Thượng Hàn bái phòng, quá mức khó xử. Hai cửa động, quản sự chính là một vị chế tạo âm nhu con hát, cũng không biết là bởi vì nghề nghiệp quan hệ, vẫn là bản thân liền đối Giang Thượng Hàn ôm lấy địch ý kia con hát nói chuyện một mực âm dương bài khí. Giang Thượng Hàn kém chút nhất thời nhịn không được cho bóp chết. Ba cửa động thì càng thú vị. Nơi đó ngồi 25 người, xếp thành năm thừa năm phương trận. Tất cả mọi người hất lên áo choàng, mang theo liên tiếp trường bà mũ. Túi đầu, khoanh chân, không nói. Giang Thượng Hàn tại ba cửa động ngồi trọn vẹn nửa canh giờ, cũng không có một người phản ứng hắn, thậm chí không ai đứng dậy. Ba động toàn bộ bái phòng hoàn tất. Giang Thượng Hàn cáo biệt một cửa động thầy phong thủy, bắt đầu trở về hồ điệp nhi An Lam mấy người đã đóng tốt doanh địa. Thầy phong thủy nhìn xem Giang Thượng Hàn bóng lưng, thu hồi ý cười, khóe miệng co quắp động. Đôi mắt bên trong nổi lên vẻ âm tàn. Giang Thượng Hàn mặc dù đưa lưng về phía hắn mà đi, nhưng có thể thấy rõ tới thầy phong thủy không thân thiện cảm xúc, nhưng hắn tạm thời không có tâm tình gì để ý tới, bởi vì vị này thầy phong thủy không phải vị kia nhị phẩm cường giả. Một cửa động trong đám người, cũng không có ẩn nút nhị phẩm cường giả. Giang Thượng Hàn qua một động, tiếp tục đi trở về, lần nữa đi ngang qua hai cửa động. Vị kia con hát lườm Giang Thượng Hàn một cái, vẻ mặt khinh thường, cùng mấy người bên cạnh, vểnh lên tay hoa, than nhẹ cần hát. Hừ. Nhìn kia khuôn mặt sau một cái vớ va vớ vẩn khó coi có thể hình dung Giang Thượng Hàn nghe loáng thoáng trào phúng, cũng không khí. Hắn vừa rồi đã đại khái thấy rõ tới, vị này con hát chính là cố ý nghĩ hắn sinh khí. Về phần nguyên nhân cụ thể, Giang Thượng Hàn còn không có thấy rõ tới. Nhưng Giang Thượng Hàn phỏng đoán, kia con hát tỷ lệ lớn là có cái gì đối thủ càng sinh khí, hắn liền càng cường đại đặc thủ công pháp a. Con hát cũng không phải nhị phẩm cường giả. Giang Thượng Hàn lần nữa đi ngang qua ba cửa động. 25 người, vẫn là cái kia trận hình. Khuynh chân, túi đầu, không nói. Lần này, Giang Thượng Hàn rốt cục mơ hồ thấy rõ tới, cái này 25 người, chẳng những tu vi cực kỳ tương tự, hơn nữa, có vẻ như đều xuất từ Phật môn. Trên người bọn họ có lưỡng nan chùa khí tức. Giang Thượng Hàn yên lặng đi lại, sau đó tiếp tục đi trở về. Trải qua bốn cửa động, Đao Tứ cũng không mở mắt, vẫn tại tu luyện. Trải qua năm cửa động, tiểu đạo sĩ nhiệt tình cùng hắn đánh chào hỏi, Giang Thượng Hàn cũng nhiệt tình đáp lại. Sáu cửa động thác bạt mẫn mẫn đã đi, cho nên nơi đây tạm thời không người. Bảy cửa động, tươi áo công tử Tử Côn ngay tại bưng lấy chén, an thủ hạ cho nấu cháo. Trông thấy Giang Thượng Hàn, cũng là vây vây tay, Dương thiếu hiệp, tản bộ trở về. Giang Thượng Hàn gật đầu cười, trở về. Vừa ăn được a, Thái Minh. Tử Côn, ân là vừa ăn. Trở lại tám cửa động, Hồ Điệp Nhi cùng An Lam tiến lên đón. Hồ Điệp Nhi nói khẽ, Dương công tử, ta nấu một chút thịt khô cháo, ngươi có muốn hay không ăn? Giang Thượng Hàn mỉm cười gật đầu, có thể đi giúp ta xới một bát. Hồ Điệp Nhi ừ một tiếng, quay người nện bước đôi chân dài, hướng hát qua mà đi. Hồ Điệp Nhi sau khi đi, An Lam nhìn xem dần dần thu hồi ý cười Giang Thượng Hàn, nhỏ giọng hỏi, thế nào? Giang Thượng Hàn nhìn xem An Lam, dùng bẹn bẹn hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, nơi này có chút quỷ dị, chúng ta có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tây Ngũ Quốc, Trường An thành, một tòa trong tháp cao, một thân màu vàng nhạt váy dài Chu Bắc Nghiệm, ngay tại một chỗ nhà ấm bên trong, nhìn xem một cái ngủ say hải nhi chậm rãi xuất thần. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên Chu Bắc Nghiệm giống như cảm giác được cái gì như thế, nhướng mày. Ngay sau đó, một vệt màu xanh biếc liền từ cửa sổ xâm nhập trong phòng. Chu Bác Niệm nhìn xem suýt nữa bị làm tỉnh Hải Nhi, vẻ mặt không thích nói khẽ, ra ngoài chờ ta, không được cầm ý tới Hải Tử. Ti Nam Trúc nhẹ gật đầu, ôm quyền hành lễ, sau đó liếc qua Hải Nhi sau, kéo lấy xanh đậm đi ra khỏi phòng. Chu Bác Niệm lại dịu dàng dùng một cái ngọc thủ, nhẹ nhàng cho Hải Nhi trên đầu bụi mảnh bỏ đi. Sau đó lượn lờ đứng dậy, bước chân rất nhẹ đi ra khỏi phòng, thận trọng khép cửa phòng lại. Trong hành lang, Ti Nam Trúc khoanh tay, tựa ở trên cây cột, nàng nhìn xem vừa đi ra Chu Bác Niệm, không hiểu hỏi, đứa nhỏ này đến tuột cùng là ai? Chu Bác Niệm chợt nhìn Ti Nam Trúc một cái, nhỏ giọng nói, đừng giả bộ, ngươi còn có thể không biết rõ đứa nhỏ này là ai. Ti Nam Trúc khẽ gật đầu, Chu Bác Niệm có thể đoán được nàng Ti Nam Trúc biết, cũng không kỳ quái. Bởi vì Ti Nam Trúc trước đó Trạm Phong Các đời trước thánh nữ, chính là Chu Bác Niệm. Mặc dù khi đó Trạm Phong Các còn không gọi Trạm Phong Các, nhưng thân làm đã từng một hào nhân vật, Chu Bác Niệm hiểu rất rõ Trạm Phong Các cường đại. Ti Nam Trúc nhẹ giọng cảm khái nói, ta chính là nghĩ mãi mà không rõ, đã hài tử là bọn hắn cao gia, ngươi làm gì không cho đưa trở về, nhất định phải chính mình nuôi dưỡng ở trong tháp. Chu Bác Niệm thở dài, thanh âm yếu ớt, đứa nhỏ này tiến vào Cao gia sẽ bị nuôi xấu. Có thể hài tử đến tột cùng là người ta cầm sát ta. Ti Nam Trúc thả tay xuống, giả bộ như vẻ mặt im lặng nhìn xem Chu Bác Niệm. Chu Bác Niệm ừ một tiếng, ta chính là sợ cầm sát ban đầu làm mẹ người, nuôi không tốt hài tử. Ti Nam Trúc còn muốn nói chuyện, Chu Bác Niệm ngắt lời nói, tốt, đã ngươi hôm nay tới, vậy thì thật là tốt, ta còn có một chuyện, muốn cho ngươi giúp ta.
Cái gì?
Chu Bác Niệm vẻ mặt bình tĩnh nói, giúp ta tra ra đứa bé này là cầm sắt với ai sinh. Ti Nam Trúc mắt hạnh nhắm lại, ngươi thật không biết rõ đứa nhỏ này là cầm sắt với ai sinh. Chương 398, Trường An hai giai nhân chương 398, Trường An hai giai nhân ta nếu là biết, làm gì phí sức lại để cho ngươi đi thăm dò. Chu Bác Niệm ngữ khí 10 phần thanh lãnh. Tại Tây Ngu, Ti Nam Trúc được công nhận băng sơn mỹ nhân, cho dù là đối mặt hoàng đế Hướng Đông Lưu, Tây Ngu chiến thần Lao Âu Dương, cũng đều không có đã cho bọn hắn cái gì tốt sắc mặt. Duy chỉ có cùng Chu Bác Niệm ở chung, hai người tựa như đổi tính tình như thế. Chu Bác Niệm cái này luôn luôn dịu dàng nữ tử, chỉ có đối mặt Ti Nam Trúc lúc sẽ thay đổi 7 phần thanh lãnh. Nhưng dù là Chu Bác Niệm ngữ khí lại ác liệt, Ti Nam Trúc cũng sẽ không so đo. Không phải so đo, cũng không đại biểu không nghi ngờ. Cẩm sát, chưa từng có cùng Niệm Niệm ngươi đã nói a. Tuy là câu hỏi, nhưng Ti Nam Trúc thanh âm lại là không có chút nào chất vấn hoặc là tâm tình tiêu cực, càng giống là tỷ muội ở giữa bình thường nói chuyện, lại hoặc là giống như là trưởng bối hướng tiểu bối hỏi thăm. Không có. Chu Bác Niệm nhàn nhạt đáp lại một chữ. Xem ra cẩm sát không có uổng phí đi kỳ lần a. Hiện tại lợi hại không ít nhà. Nàng thật đúng là có thể cùng Niệm Niệm ngươi, nghe ở trọng yếu như vậy lời nói a. Ti Nam Trúc nói, che miệng cười một tiếng, bất luận là ngữ khí vẫn là thanh âm, đều lộ vẻ mười phần thân cận. Chu Bác Niệm khẽ hừ một tiếng, lạnh dung cũng là muốn nói, nhưng là ta không có nhường. Vì sao? Nói ra, cũng là giả, lập. Không bằng không nghe. Ti Nam Trúc liên tiếp gật đầu, có lý, kia Niệm Niệm ngươi yên tâm, đã ngươi nói chuyện, vậy ta tất nhiên sẽ giúp ngươi tra rõ ràng hài tử phụ thân, đến tuột cùng là ai. Chu Bác Niệm ừ một tiếng, lãnh đạm đáp lại, đa tạ. Ti Nam Trúc lại là nở nụ cười xinh đẹp, Niệm Niệm, chúng ta bao nhiêu năm quan hệ, ngươi khách khí với ta cái gì à? Lại nói, ngươi cũng bao nhiêu năm không có tìm qua ta giúp ngươi làm chút gì sự tình. Ta cầu còn không được đâu. Nghe Ti Nam Trúc hồi ức, Chu Bác Niệm tiếng nói giống như hòa hoan ba phần, nàng ngẩng đầu nhìn Ti Nam Trúc nói khẽ, ngươi giúp ta làm chuyện này, ta cho ngươi một câu lời khuyên.
Cái gì?
Hy vọng ngươi không cần biến thành kế tiếp Hướng Đông Lưu. Ti Nam Trúc dịu dàng cười một tiếng, sẽ không, ta có ta danh giới cuối cùng. Chu Bác Niệm ừ một tiếng, vẻ mặt xoắn xuýt sau một lúc, có vẻ như không nhịn được hỏi, ngươi nói thật với ta, Trường Phong cái chết, cùng các ngươi hai cái đến cùng có quan hệ hay không? Ti Nam Trúc nghe vậy, nguyên bản vẻ mặt ý cười biến mất không thấy gì nữa, duỗi ra một cái ngọc thủ, vuốt ve Chu Bác Niệm chân mềm mặt, Niệm Niệm, ngươi thật không thể nhắc lại người này, sẽ thương tổn tới ngươi. Chu Bác Niệm hai con ngươi ửng đỏ quay đầu đi, ta liền biết, hắn chết như vậy không hiểu đấu, cùng các ngươi hai người nhất định sẽ có quan hệ. Chu Bác Niệm càng nói tiếng khóc càng nặng. Ti Nam Trúc híp con ngươi, nhìn nàng nửa ngày, mới nhu tình cười một tiếng, đem Chu Bác Niệm nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Xanh vàng đụng vào nhau ở giữa, Ti Nam Trúc một cái ngọc thủ, một bên nhẹ nhàng nuốt Chu Bác Niệm mềm mại lưng ngọc, một bên nhẹ giọng an ủi, Niệm Niệm, những cái kia chuyện đã qua, cuối cùng đều đã qua. Chu Bác Niệm mặc dù không kháng cự Ti Nam Trúc ôm ấp, nhưng cũng không có cho nàng sắc mặt tốt, ta không qua được. Ti Nam Trúc nghe vậy, mặt không đổi sắc, chỉ là một mặt nuốt nước nở Chu Bác Niệm lưng ngọc. Cũng không biết qua bao lâu, Chu Bác Niệm rốt cục đình chỉ thút thít, tránh thoát ôm ấp. Ti Nam Trúc từ trong ngực móc ra một cái khăn tay, đưa cho Chu Bác Niệm. Chu Bác Niệm nhìn xem dừng lại ở giữa không trung khăn tay, nhìn xem cái này quen thuộc một màn, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn tiếp nhận. Ti Nam Trúc nét miệng lên một vệt cười. Chu Bác Niệm một bên dưới mắt lau tàn nước mắt, một bên sâu kín nhẹ giọng hỏi, nói một chút đi, ngươi tới nơi này còn có chuyện gì? Ti Nam Trúc đứng chắp tay, đem Chu Bác Niệm vô ý nhỏ xuống nước mắt, nhỏ không thể thấy thu nhập chính mình trong tay áo trong bình. Bên cạnh lặng lẽ làm lấy động tác, bên cạnh đáp lại nói, ta đến tìm một người.
Người nào?
Chu Bác Niệm nước mắt mắt lặng lẽ nhấc. Người y sư, Dược Vương cốc cốc chủ, Hạ Tô Tô.
Tô Tô.
Chu Bác Niệm nghi ngờ nói, nàng không phải bị ngươi mang đi đi?
Ân, nhưng là nàng lại một mình trở về.
Một mình trở về,
có vấn đề.
Ti Nam Trúc nhìn về phía Chu Bác Niệm tràn đầy cặp mắt nghi hoặc. Chu Bác Niệm nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy đều là hoang mang vẻ mặt, nàng một mực chưa từng trở về. A, ta cùng Tô Tô nguyên bản ước định hôm nay giờ thìn cùng ta gặp nhau, nhưng là giờ thìn đã qua lâu như vậy, nàng nhưng vẫn là không có tới, cái này không phù hợp Tô Tô phong cách hành sự. A, nàng là luôn luôn rất thủ đức. Ti Nam Trúc nghĩ đến không muốn vô cầu hai cái hòa thượng nói lời, trong lòng nổi lên một tia dự cảm không ổn. Nàng đội vàng gấp giọng hỏi, vậy ngươi vì sao không phái người đi tìm Hạ Tô Tô? Nghe vậy, Chu Bác Niệm trong lòng lặng yên cười một tiếng. Ti Nam Trúc a, Ti Nam Trúc, trung quy vẫn là đang sốt ruột cảm xúc bên trong, nhất thời rối tung lên. Dưới tình huống bình thường, Ti Nam Trúc không nên biết Chu Bác Niệm phái không có phái người đi tìm Hạ Tô Tô. Ti Nam Trúc nói như vậy, chính là bại lộ nàng một mực phái người, hơn nữa là cùng Chu Bác Niệm rất thân cận người, đang ngó chừng Chu Bác Niệm. Hiển nhiên, cái này cũng không phù hợp Ti Nam Trúc một mặt lấy lòng Chu Bác Niệm người thiết lập. Chu Bác Niệm giấu lại trong lòng suy nghĩ, lắc đầu, nàng nói đi giúp chị cho ngươi tổn thương, mà ngươi cũng một mực chưa từng xuất hiện, ta cho là nàng là cùng ngươi đi nữa nha. Thằng đến vừa mới biết được Tô Tô cũng không cùng ngươi cùng một chỗ. Dừng một chút, Chu Bác Niệm lại vẻ mặt mười phần thần sắc khẩn trương, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Ti Nam Trúc, Tô Tô nàng không có nguy hiểm gì a? Ti Nam Trúc ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, nghĩ gì thế? Nàng đương đương nhất phẩm độc tiên,
có thể có cái gì nguy hiểm? Chúng ta đại ngu mới mấy vị nhất phẩm. Hướng Đông Lưu, hắn tại cung lý nghỉ ngơi chữa vết thương đâu? Thì ra Hướng Đông Lưu thật cũng bị thương. Kia Âu Dương Thế Bá, hắn một mực tại ngu tĩnh trên chiến trường, chưa từng trở về, hơn nữa, coi như hai người bọn họ gặp nhau, Âu Dương lão tướng quân cũng không có lý do đối Hạ Cốc chủ bất lợi a. Cho dù có xung đột, hai người bọn họ thực lực cũng không đến nỗi dẫn đến Hạ Cốc chủ thế nào. Ti Nam Trúc vừa nói, vừa nghĩ không muốn vô cầu hai cái hòa thượng lời nói, phân tích các loại khả năng. Nhưng là mỗi một loại, cơ hồ đều sẽ bị nàng lật đổ. Đường đường nhất phẩm đại tông sư, coi như cái kia sách lợi hại hơn nữa, cũng bất quá vẹn vẹn có thể ảnh hưởng một bệnh trong lòng Xuân Ý mà thôi. Chẳng lẽ là không muốn cùng vô cầu hai cái này con lựa chọc nói hoang? Ngay tại Ti Nam Trúc trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Chu Bác Niệm bụng trộn quan sát nàng khí, đông nhiên tại thích hợp thời điểm chen miệng nói, vậy có hay không có thể là Hướng Đông Lưu mới chiêu mộ được cái khác nhất phẩm đại tông sư? Ân, ta cũng đang suy nghĩ. Ti Nam Trúc nói chuyện, đông nhiên con ngươi hiện lên một tia dị động, dừng nửa hơi, sau đó mặt không đổi sắc tiếp tục nói, có phải hay không Hướng Đông Lưu thật chiêu mộ được cái gì mới cường giả tối đỉnh dưới tình huống bình thường? Ti Nam Trúc tiểu động tác rất khó bị phát hiện, nhưng vẫn là bị tận lực Chu Bác Niệm cho bắt được. Chu Bác Niệm thăm dò đạt được, trong lòng hiểu rõ, tiếng nói lại khôi phục ba phần quận cũ é, vẻ mặt hận ý nhìn xem Ti Nam Trúc nói, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu là Tô Tô thật sự có cái gì không hay xảy ra, ta không để yên cho ngươi. Ti Nam Trúc mấp máy môi, ta đã biết, ngươi yên tâm đi, ta nhất định tìm được Hạ Cốc chủ trở về, cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Nói, Ti Nam Trúc không tiếp tục để ý khí ý mười phần Chu Bác Niệm, quay người liền ra tháp. Chương 399, chết hết. Chương 399, chết hết. Ti Nam Trúc sau khi đi, Chu Bác Niệm như cũ một bộ lê hoa đái vũ bộ dáng. Nàng nện bước bước chân nhẹ nhàng, đi vào một cái Phật trong đường, lặng lặng chắp tay trước ngực, quỳ xuống đất cầu nguyện tụng kinh. Cũng không biết là vì chết đi Trường Phong, vẫn là vì biến mất Hạ Tô Tô. Thằng đến nước gần nửa canh giờ, Chu Bác Niệm nghe thấy được ngoài cửa Nhi Cô thay ca ăn cơm thanh âm, ánh mắt nhất chuyển. Thanh âm vừa dứt hạ, Chu Bác Niệm lại đột nhiên thay đổi một bộ gương mặt, nước mắt ràng rùa, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, Chu Bác Niệm nhìn ngoài cửa sổ chi cảnh, bắt đầu tự lẩm bẩm. Ti Nam Trúc nữ nhân này đã càng ngày càng thông minh, ta đến tột cùng còn có thể giúp ngươi làm được gì đây? Chu Bác Niệm nói, đi đến bên tường, đưa tay đẩy, liền tiến vào Hải Nhi chỗ gian phòng. Nhưng là Chu Bác Niệm cũng không dừng lại, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua đang ngủ say Hải Nhi, liền lại mở ra một gian cửa mật thất, đi vào. Cộc cộc cộc, theo giai nhân thanh thúy bước chân, Chu Bác Niệm rốt cục đi đến mật thất chỗ xấu nhất. Nơi này có một cái không quá cao cái bàn, bị vô số dược liệu viên đan dược quay chung quanh, dược khí tràn ngập. Chu Bác Niệm thận trọng bỏ đi giày, để chân một đôi mười phần trắng đoán mê người chân ngọc, leo lên cái bàn. Trong mật thất trên bàn còn có một vị Hải Nhi. Này Hải Nhi cùng trên lầu vị kia Hải Nhi cơ hồ là giống nhau như lúc, chỉ có một điểm không giống. Vậy trên lầu vị kia Hải Nhi là giả, vậy cũng là giả, mục đích là vì mê hoặc Trạm Phong Cát, Phi Điều Lâu, Khoái Hoạt Lâu, Thông Thiên Sơn, cái này tứ đại thế lực. Mà lúc này vị này Hải Nhi mới là Cẩm Sát Tiên Tử chân chính Hải Tử, nắm giữ tiên thiên tính tật bệnh Hải Nhi. Hải Nhi bên cạnh còn có một vị nữ tử, một bộ phân máy, chính là Ti Nam Trúc trước mắt tại đầy quốc tìm kiếm Hạ Tô Tô. Chu Bác Niệm đi đến một lớn một nhỏ bên cạnh hai người, nhìn xem mười ngón bận rộn Hạ Tô Tô, nhẹ giọng hỏi, thế nào? Hạ Tô Tô lúc này tiểu nhan đã hiện đầy đổ mồ hôi, cảnh giới cũng bị nàng áp chế tới cửu phẩm. Nghe thấy Chu Bác Niệm thanh âm, Hạ Tô Tô phấn môi hé mở, cơ hồ có thể xác định rồi. Chu Bác Niệm nghe vậy nhẹ gật đầu. Hạ Tô Tô nói tới xác định, chính là xác định đứa nhỏ này trên người bệnh cùng Lý Thị Hoàng tộc trên người có rất nhiều chỗ tương tự. Cái kia chính là giải thích rõ, đứa nhỏ này là Lý Thị đời sau. Hạ Tô Tô một bên cho Hải Tử khống chế bệnh tình, một bên nhẹ giọng hỏi, Cẩm Sắc Tiên Tử trên thân hẳn là không có Lý Đường huyết mạch rồi ta? Chu Bác Niệm khẽ hử, không có. Hạ Tô Tô khẽ bước cằm, cái kia chính là cha đứa bé đi. Là. Chu Bác Niệm gật đầu. Hạ Tô Tô quay đầu, tiểu nhan như nước mỹ nhân, mười phần bắt quái mà hỏi, đứa nhỏ này phụ thân đến tột cùng là ai a? Chu Bác Niệm biết, lấy Hạ Tô Tô năng lực, cho dù nàng tận lực cẩn giấu không nói cho Hạ Tô Tô, nàng cũng sớm muộn cũng có một ngày có thể tra được. Hơn nữa, nàng tìm Hạ Tô Tô đến đây, cũng không có giấu giếm nàng quá nhiều ý nghĩ. Thế là, Chu Bác Niệm nói thật, hẳn là Tĩnh Quốc một vị thiên tài thiếu niên, Cẩm Sát Đồng Liêu, Kỳ Lân Học Viện. Hạ Tô Tô truy vấn đồng thời, trong lòng không khỏi vui mừng, xem ra Cẩm Sát Tiên Tử ánh mắt không kém a, vậy mà cùng chính mình coi trọng một chỗ người. Chu Bác Niệm nhẹ gật đầu, Kỳ Lân Học Viện, bộ biệt tôn, Giang Thượng Hàn. Là ai? Ai? Hạ Tô Tô nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, phấn đồng đột nhiên trừng lão đại, là cái kia. Xông. Giang Thượng Hàn. Tám cửa động trong doanh địa, mọc lên đống lửa. Giang Thượng Hàn ngay tại bên đống lửa, uống vào cháo thịt. Hồ Điệp Nhi chống cái cằm, ngồi Giang Thượng Hàn đối diện, mở nhạt sắc ánh lửa, chiếu rọi hồ cơ một bộ dị vực phong tình khuôn mặt, có khác trải qua phong vị. Nhưng Giang Thượng Hàn lúc này không lòng dạ nào thưởng thức. Trong đầu hắn suy nghĩ có chút lộn xộn, hắn cần sửa sang một chút. Nhìn xem thật lâu không nói lời nào Giang Thượng Hàn, Hồ Điệp Nhi khẽ cười một cái, sau đó lắc đầu cảm thán nói, ta cảm giác, ta càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Giang Thượng Hàn một bên bưng chén uống vào cháo thịt, một bên rất tự nhiên hồi đáp, vì sao muốn xem xuyên ta ạ? Hồ Điệp Nhi bị Giang Thượng Hàn hỏi sững sờ, sau đó chăm chú ngửa đầu nghĩ nghĩ, trung khí mười phần không đủ nói, có lẽ là bởi vì thật đem ngươi trở thành bằng hữu a. Nghe vậy, Giang Thượng Hàn nuốt xuống cháo, ngẩng đầu nhìn tóc ba phần hoàng, ánh mắt ba phần lam Hồ Điệp Nhi, trịnh trọng nói, liền xông ngươi câu nói này, ta sẽ đem ngươi còn sống mang đi ra ngoài. A.
Ngay tại Hồ Điệp Nhi mong muốn truy vấn thời điểm, ra ngoài tản bộ một vòng An Lam, đi trở về. Giang Thượng Hàn ngẩng đầu, nhìn xem An Lam hỏi, "Thế nào?" An Lam sắc mặt nặng nề nhẹ gật đầu, "Cùng ngươi suy tính cơ hồ không sai biệt lắm." Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, "Cẩn thận nói một chút a." An Lam nghe vậy, có chút xoắn xuýt nhìn Hồ Điệp Nhi một cái. Hồ Điệp Nhi hiểu ý, có chút lúng túng đứng dậy nói rằng, "Hai người các ngươi trước trò chuyện, ta lại đi cho lá cây cô nương làm một bát cháo." Giang Thượng Hàn chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có lựa chọn tại cái này thời cơ hạ hướng Hồ Điệp Nhi lấy lòng, nói cái gì đều là người một nhà, cứ nói đừng ngại loại hình lời nói. Có một số việc, biết đến càng nhiều, cách tử vong càng gần. Hồ Điệp Nhi đi xa sau, An Lam dán Giang Thượng Hàn ngồi xuống, nhỏ giọng nói, "Kia 25 người, cùng ngươi cảm giác được, không sai chút nào, ta thừa dịp vừa rồi gió lớn thời điểm, liếc về, bọn hắn đều là đầu trọc." Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, "Tu vi của bọn hắn đâu?" An Lam nhỏ giọng nói, "Cũng cùng ngài suy tính không sai biệt lắm, ta cảm thấy bọn hắn mặc dù tu vi không chừng, nhưng là chân khí tổng lượng là cơ bản giống nhau. Bọn hắn nắm giữ đem tự thân chân khí chuyển rời đến người khác trên người năng lực. Vừa dạy ngươi quan khí thuật, ngươi xác định ngươi xem không có vấn đề." "Ngài yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề." Giang Thượng Hàn buông xuống chén cháo, sắc mặt nặng nề, "Cái kia chính là nói, ta thấy rõ tới vị kia nhị phẩm cường giả, kỳ thật cũng không hề rời đi, rất có thể là bọn hắn một thành viên trong đó." An Lam nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, "Chúng ta cùng bọn hắn nước giếng không phạm nước sông, có thể thực hiện." Giang Thượng Hàn lắc đầu, thở dài nói, "Tuyệt đối không thể." "Vì sao?" Giang Thượng Hàn ngước mắt, "Bởi vì ta đoạn này thời gian một mực tại phòng đoán hướng Đông Lưu vì sao muốn nhường nhiều như vậy giang hồ cường giả tập trung ở cái này Tử Tinh quan trạng. Tôn tướng ngài nghĩ thông suốt." Giang Thượng Hàn cười cười, "Vừa mới nghĩ thông một hai, bởi vì Đao Tứ." "Đao Tứ tiên sinh?" "Ân, Đao Tứ mặc dù là Nam Đường người, Nam Đường cùng Tây Mu kết minh, nhưng Đao Tứ cũng là khoái hoạt lâu người, cùng Tây Mu có đại thủ." An Lam nhẹ nhàng gật đầu, phụ hòa nói, "Nhưng Đao Tứ tiên sinh đi vào Tây Mu hoàn toàn không có ẩn dấu, coi như chúng ta nhìn không ra ai là Đao Tứ, Tây Mu triều đình khẳng định sẽ biết, cho nên hướng Đông Lưu đang lợi dụng Đao Tứ." "Kia hướng Đông Lưu chân thực mục đích là?" "Đao Tứ lấy cái gì chứ danh?" Giang Thượng Hàn quay đầu, nhìn xem An Lam không đủ một thước nước mắt hỏi. "Giết người, hận." Giang Thượng Hàn quay đầu đi, ừ một tiếng sau, sắc mặt ngưng trọng nói rằng, "Cho nên, ta nếu không có đoán sai, hướng Đông Lưu không có nghĩ qua, nhường bất cứ người nào, còn sống ra ngoài. Từ vừa mới bắt đầu, hướng Đông Lưu mục tiêu, chính là nhường hết thảy mọi người. Đều chết ở chỗ này." Chương 400, thi thể chương 400, thi thể có gì có thể chứng minh sao? An Lam nhẹ giọng hỏi. Giang Thượng Hàn giải thích nói, "Cái kia hai cửa động con hát, ta vừa rồi cẩn thận nhớ lại một chút, ta nghe qua người này. Hắn là Ngu Đông Võ Lâm, Đào Kép biết trưởng môn nhân, cũng là Kinh Long giúp 13 giúp liên minh tân nhiệm minh chủ." Nghe Giang Thượng Hàn lời nói, An Lam không tự chủ được hướng nơi xa liếc qua, nhìn xem người kia quần áo bộ dáng, nàng cũng lập tức nghĩ tới cái này con hát. Ngu Đông địa khu cùng Tĩnh Quốc Tây cảnh giáp giới, thân làm Tây cảnh biên quân thống soái Lãnh Thiên Lý nữ nhi, An Lam từ nhỏ liền nghe qua rất nhiều liên quan tới nơi đó cố sự. Ngu Đông Võ Lâm là Ngu Quốc khó khăn nhất quản lý địa khu một trong, nơi này hóa ra là Cổ Triệu Quốc. Cổ Triệu Quốc bị Tây Ngu Võ Quốc tiêu diệt sau, nơi này phản ngu thế lực một mực rất nhiều. Trong đó Ngu Đông 13 giúp võ minh, chính là từ 13 tiểu bàn phái, tạo thành một chi giang hồ phản ngu thế lực. Mà vị kia con hát, trước đó không lâu lấy tam phẩm tu vi, trầm ổn sáng suốt lại quả quyết tính cách, rộng rãi rộng lượng mang trong lòng trở thành tân nhiệm minh chủ. Nghĩ đến tự mình biết tin tức, An Lam có chút không hiểu, hắn thật sự là vị minh chủ kia. Như hắn thật sự là vị minh chủ kia, cũng không về phần như vậy lòng dạ nhỏ mọn a. Dựa theo An Lam hiểu rõ, tạm không nói trên giang hồ nghe đồn người này tính cách, mà có thể trở thành lớn minh chi chủ, cũng không nên là như thế một cái âm nhỏ người. Giang Thượng Hàn chậm rãi nói khẽ, không sai được, bên cạnh hắn những người kia, ta cũng đúng mấy người có ấn tượng. Kinh Long sẽ, xuyên trời giúp đà chủ, đều ở bên cạnh hắn. Nghe vậy, An Lam lại lặng lẽ quay đầu, hướng hai cửa động liếc một cái. Phát hiện nơi đó xác thực đều không phải là cái gì tiểu lâu la, cơ hồ mỗi người đều có một loại giang hồ đại lao khí thế. Rất hiển nhiên, đây là một chi từ Ngu Đông võ minh đỉnh tiêm cao thủ bàng chủ hoặc các trưởng lão tạo thành đội ngũ. Hẳn là Ngu Đông 13 giúp liên minh. An Lam thu hồi ánh mắt, kia, cái này con hát là cố ý giả bộ như thế. Giang Thượng Hàn khẽ lắc đầu, không giống, ta đoán chừng, cái này con hát minh chủ hẳn là bị cái gì ảnh hưởng. Bị cái gì? Này phương tiên địa bên trong, một chủng loại dường như lệ khí đồ vật. Lệ khí? Ân, ngươi muốn. Nơi đây liền chín nơi cửa hang, còn chưa chính thức mở ra. Những người giang hồ này liền không kịp chờ đợi bắt đầu chém giết, đây là vì cái gì? An Lam nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ bọn hắn tất cả mọi người đều hứng chịu tới ngài nói tới loại này lệ khí ảnh hưởng? Là. Giang Thượng Hàn khẳng định hồi phục, sau đó hỏi lại, vị kia con hát, giang hồ phong bình luôn luôn rất tốt. Tại Thông Thiên Sơn, khoái hoạt lâu ghi chép bên trong, cũng rõ ràng là một vị quang minh lỗi lạc người, nhưng luôn luôn khống chế không nổi khiêu khích ta, chuyện này với hắn có chỗ tốt gì sao? Giang Thượng Hàn nói, lặng lẽ hướng về sau chỉ một cửa động, lại nêu ví dụ nói chung, tinh thông quan chắc phong thủy thuật sĩ, tính cách luôn luôn trầm ổn, rất ít gây chuyện thị phi. Nhưng ngươi nhìn, cái kia thời phong thủy mặc dù một mực khống chế, có thể vẫn có chút ức chế không nổi trong lòng lệ khí, không có chút nào bình tĩnh trang trọng có thể nói. An Lam như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tựa như chúng ta đại tinh trong nước, giống nhau tinh thông gió thủy chi thuật Vương Ngạo Giác quốc sư, hắn nhập thế lâu như vậy, lại một mực thâm cư không ra ngoài. Giang Thượng Hàn ư một tiếng, lại nhìn về phía bên cạnh đã tiến vào trướng đồng nghỉ ngơi Từ Côn đám người doanh địa. Mà vị kia họ Thái, mặc dù cũng không đối ta biểu hiện ra ngoài ý,
nhưng lại vì hướng ta lấy lòng, trực tiếp giết một cái tu vi cũng không tệ lắm thủ hạ. Lệ khí hiển nhiên càng nặng. Nói như vậy, nơi này tất cả mọi người thật đều hứng chịu tới lệ khí ảnh hưởng. An Lam ngước mắt, thanh âm có chút phát run. Nàng dường như cảm nhận được nơi này đáng sợ. Loại này trong lúc vô hình quỷ bí, xa xa muốn so chiến trường càng thêm làm lòng người sinh sợ hãi. Giang Thượng Hàn khẽ lắc đầu, cũng không phải, đao tứ bản thân liền là trọng lệ người, hơn nữa tu vi cường đại, cho nên hẳn là còn chưa ảnh hưởng đến hắn. Vị yêu tiểu đạo sĩ, tâm cảnh thuần phát, cũng chưa chịu ảnh hưởng. Thác Bạt Mẫn Mẫn cũng là nhận lấy ảnh hưởng, nhưng là nàng đi hy vọng nàng về sau có thể cảm tạ ta một chút. Mà Giang Thượng Hàn đống nhiên rất nghiêm túc nhìn xem An Lam, mà kêu ba cửa động 25 vị tăng nhân, hẳn là duy nhất biết nơi đây có lệ khí người. An Lam nghĩ đến vừa mới Giang Thượng Hàn để cho mình đi ba cửa động dò xét, hiểu biết đến tình huống, chợt tỉnh ngộ, nói như vậy, bọn hắn tiếp trận tụ kinh, không để ý tới ngoại sự, chính là vì loại trừ quá nhiễu. Có lẽ vậy, những người này cũng đều là hướng Đông Lưu đồng bạn. Giang Thượng Hàn dừng một chút, lại nhìn xem An Lam trầm giọng nói, cho nên, người rõ chưa? An Lam cắn mềm môi, cùng Giang Thượng Hàn nhìn nhau, giọng dịu dàng rung động lời đạo mà hỏi, cái này lệ khí là hướng Đông Lưu làm. Giang Thượng Hàn trầm tư một hồi, không xác định nói rằng, cũng có thể là cũng không phải là, cả tòa Tử Tinh khoáng tràng chân khí đều rất kỳ quái, ảnh hưởng này lòng người cùng khí mạch bên trong chân khí lưu động lệ khí, cũng có thể là chính là cái này địa phương đặc chất. Tựa như tiến vào rừng rậm lúc trước chút địa phương quái phong như thế. An Lam nhẹ gật đầu, lại cách Giang Thượng Hàn tới gần một chút, nhìn xem ánh lửa hạ Giang Thượng Hàn anh tuấn khuôn mặt, cho nên, tôn tướng ngài là bằng vào những này, suy tính hướng Đông Lưu muốn mượn đao giết người, để chúng ta đều chết ở chỗ này. Giang Thượng Hàn khẽ ử, trong mắt phản chiếu lấy ánh lửa. An Lam rất tin tưởng Giang Thượng Hàn, nhưng nàng vẫn còn có chút hoang mang. Thật là, ta còn có mấy điểm không nghĩ ra. Nơi đây nhiều nhất bất quá một hai vị nhị phẩm, hướng Đông Lưu vì sao thiết kế để chúng ta tự giết lẫn nhau, mà không phải trực tiếp đều đem những người này giết chết đâu? Hướng Đông Lưu vì sao nhất định phải giết chết nhiều người như vậy đâu? Trong này cơ hồ tám thành trở lên đều là Tây Ngu người trong võ lâm, giết những người đó đối với hắn vị hoàng đế này có chỗ tốt gì sao? Giang Thượng Hàn nghe vấn đề không có trực tiếp trả lời, mà là lại hỏi ngược lại, ngươi còn nhớ rõ đoạn đường này đi tới ta nói cho ngươi quái sự sao? An Lam đống nhiên ngồi thẳng thân thể mềm mại, là thi thể. Giang Thượng Hàn ngừ một tiếng, chúng ta cùng nhau đi tới khoảng cách xa như vậy, lại có nhiều người như vậy đến nơi này, Hồ Điệp Nhi còn nói qua các nàng một đường trải qua rất nhiều chém giết, nhưng chúng ta lại không có gặp qua một cỗ thi thể, cái này quá kỳ quái. Cái này Tử Tinh khoáng tràng bên trong, những người kia thi thể đi nơi nào đâu? Ta đoán, đây chính là hướng Đông Lưu mục đích. Giang Thượng Hàn nhìn xem trong lửa chi diễm, khiếp con ngươi nói, về phần hắn vì sao không tự mình kết quả, khả năng cùng thương thế của hắn có quan hệ. Hơn nữa, chuyện này rất có thể liền Ti Nam Trúc cũng không biết. An Lam khẽ gật đầu, cho nên, hắn là sợ khiến người khác đến đây giết người, sẽ dẫn phát Ti Nam Trúc chú ý. Dừng một chút, An Lam lại nhìn về phía Giang Thượng Hàn, tôn tướng, vậy chúng ta bây giờ nên làm sao bây giờ? Giang Thượng Hàn suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười, lấy bất biến ứng và biến. Chương 401, Cựu địch hiện. Chương 401, Cựu địch hiện đêm khuya, ánh trăng mông lung. Chín động trước đó mấy chỗ trong doanh địa, giải rác ánh lửa, như ẩn như hiện. Ngoại trừ các cửa động trực đêm người bên ngoài, phần lớn người đã nghỉ ngơi. Dù sao những người này đánh quá nhiều ngày cầm, lúc này chín động thuộc về quyền, đã cơ hồ không có tranh luận. Cho nên, vì vào động sau, đều ở vào riêng phần mình trạng thái đỉnh phong, lấy sung mãn nhất trạng thái, nên đón trong động tiêu chiến. Những người giang hồ này, cơ bản đều không có tu luyện, đều là lựa chọn đi ngủ. Ngoại trừ 3-4-5 cửa động. Năm cửa động tiểu đạo sĩ cũng không có lều bài, hắn chỉ là một người ngồi trước động ngủ gật. Một tay chống cái cằm, nghĩ đến Giang Thượng Hàn nói tới Trường An mỹ thực, chảy chảy nước miếng. Bộ dáng buồn cười đáng yêu. Bốn cửa động, Đao Tứ còn tại ngồi tu luyện. Xem như khoái hoạt lâu nhất cần cù người một trong, Đao Tứ vẫn rất ít đi ngủ. Áo đen ngồi xếp bằng, hai con ngươi khép hở, ám đao huyền hùng, huyết khí quân quẩn. Để cho người ta nhìn mà phát khiếp, khiến người chú mục nhất, lại không khiến người ta ngoài ý muốn, chính là ba cửa động. Nơi đó 25 vị tăng nhân, cũng không có hạ trại. Vẫn là duy trì năm thừa năm trận hình, có vẻ như còn tại tu luyện không hiểu công pháp, hình tượng khó bề phân biệt. Trong bóng đêm, đã vắt hết óc hơn một canh giờ Giang Thượng Hàn, tại An Lam cùng Hồ Điệp Nhi hai người nằm ngủ sau, lặng lẽ ra ba người cùng nhau doanh trướng, không có bị bất cứ người nào phát hiện, biến mất trong bóng đêm, tiến về thần bí chi địa. Đêm đông lệ phong gào thét, thẳng đến đi ra mấy trăm bước sau, Giang Thượng Hàn mới tại một cái lớn câu trước dừng bước. Chỗ này lớn câu, ở vào hạ phong miệng, lại rất sâu, cho nên chín chiếc động đám người đem những thi thể này đều ném tới nơi đây, cũng chưa vùi lấp, chỉ là đắp lên đến cùng một chỗ. Giang Thượng Hàn liền đứng tại câu bên cạnh, lặng lặng nhìn thi thể. Không biết rõ qua bao lâu, Giang Thượng Hàn từ trong ngực lấy ra rất nhiều hạt dược hoàn, dùng chân khí nhấp nát, lại lặng lẽ gia nhập 3 phần huyết khí, ném tới trong khe. Dược hoàn nhóm tại chân khí dẫn dắt hạ, được đưa tới mỗi một bộ thi thể trong thân thể. Hoàn thành tất cả động tác, Giang Thượng Hàn lại nhìn những thi thể hồi lâu, mới quay người, hướng doanh địa trở về. Trên đường, Giang Thượng Hàn không ngừng hồi ức phân tích các loại đã biết tin tức. Hắn vốn cho là, hướng Đông Lưu rất có thể cùng cái kia Lý Huyết Đạt thành hợp tác. Mấy ngày nay chuyện là vì thu thập mới tinh huyết, nhưng vừa mới hắn đẩy ngã ý nghĩ của mình, bởi vì trong này rất nhiều người huyết khí đều bị Đao Tứ cho hấp thu đi, hơn nữa có ít người thậm chí đã chết 2 ngày, những này tinh huyết giá trị cơ hồ là số 0. Giang Thượng Hàn từ năm trước mùa xuân bắt đầu liền nghiên cứu tinh huyết trận, dựa theo hắn đối tinh huyết trận hiểu, lúc này những thi thể này trên thân đã thu hoạch được không được tinh huyết trận cần có năng lượng, kia nếu là không màng máu, chính là đổ những thi thể này. Cho nên, Giang Thượng Hàn tại mỗi cái trên thi thể đều để vào mình có thể khống chế vi hình đan khí trận. Lại đi không đến trăm bước xa, Giang Thượng Hàn bỗng nhiên ý thức được, tướng mạo này dường như cũng không ổn. Coi như những này cùng tinh huyết trận không quan hệ, nhưng cũng không thể chứng minh cùng lý huyết không quan hệ a. Giang Thượng Hàn nghĩ đi nghĩ lại, lại trở về thi câu. Hắn khoanh chân ngồi câu đỉnh, chỉ để lại vi hình đan khí trận, thu hồi huyết khí của mình. Nếu là việc này thật cùng lý huyết có quan hệ, vậy liền không thể để cho đối thủ phát hiện huyết khí của mình. Làm xong tất cả về sau, Giang Thượng Hàn hít thở một cái, đang muốn lần nữa rời đi, đột nhiên sắc mặt hơi biến, đồng thời mừng rỡ trong lòng. Hắn rốt cục thấy rõ tới lại một cái cựu địch khí tức. Thi câu bên cạnh cách đó không xa, Giang Thượng Hàn ẩn nấp tại trong bóng tối. Ẩn dấu, một mực là hắn am hiểu nhất chuyện. Cho nên, dù là người tới là vị nhất phẩm, Giang Thượng Hàn cũng không lo lắng đối phương phát hiện. Đương nhiên, như nhất phẩm cường giả tu luyện qua một ít tìm kiếm công pháp các loại tình huống hạ, Giang Thượng Hàn vẫn là có khả năng bị phát hiện. May mà, người đến chỉ là một vị nhị phẩm tông sư. Đen như mực trong màn đêm, chỉ thấy phương xa, một vị quanh thân quanh quẩn lấy thần bí quỷ quệ khí tức người, lặng yên rơi xuống thi câu vách đá bên trên. Người này thân mang một bộ cổ xưa trường bào màu đen, phía trên vẽ lấy loạn thất bát tao phù chú. Góc áo theo trong núi âm phong gợi lên, lại kỳ quái cũng không phát ra một tia gì rào tiếng vang. Giang Thượng Hàn mơ hồ có thể thấy được, người kia mũ rộng vành hạ là một trương gầy gò lại không có chút huyết sắc nào mặt. Trên mặt khe danh tung hành, làn da thô ráp khô nứt, giống như là bị rút khô sinh khí. Chỉ có kia cao thẳng như mỏ ưng cái mũi, ở trong màn đêm lộ ra phá lệ sắc bén, tựa như có thể ngửi ra âm dương vi diệu. Ngoại trừ người áo đen tướng mạo bên ngoài, binh khí trong tay của hắn cũng mười phần nhường Giang Thượng Hàn cảm thấy hứng thú. Kia là một tấm ván gỗ. Chuẩn xác mà nói, cũng không thể gọi là tấm ván gỗ, bởi vì tấm ván gỗ chỉ do 3 cây cây gậy tạo thành, mà mỗi một cây cây gậy phía dưới đều treo một loạt nhan sắc khác nhau linh đan. Giang Thượng Hàn biết những này linh đan là cái gì, chiêu hồn linh. Vậy người này thân phận, Giang Thượng Hàn cũng trong nháy mắt liền muốn minh bạch. Thương Võ Đế cái kia lão thái giám đồng bạn một trong, cũng là Lý Huyết thủ hạ thất sát một trong, đi sau trấn thi quỷ tông. Trong màn đêm, trấn thi quỷ tông lại móc ra một cái hồ lô. Trong hồ lô bắt đầu tản mát ra từng đợt khí, dường như chất khí, lại như là sương mù. Khí vụ tràn ngập hướng nhóm thi mà đi, tại nhóm thi xung quanh bồi hồi hồi lâu, cũng không biết trôi qua bao lâu, sương mù rốt cục tiêu tán. Trấn thi quỷ tông nhảy vào thi trong khe, sau đó theo thứ tự dùng chân khí vận chuyển hiện ra 10 bộ thi thể. 10 bộ thi thể, tại câu bên trên, xếp thành một hàng. Trấn thi quỷ tông lặng lặng ngồi ở thi thể đối diện, trong miệng nói lẩm bẩm. Tại tĩnh mịch trong núi rừng, càng ngày càng đen trong bóng đêm, lộ ra phá lệ âm trầm. Thiên địa chi đạo, khí pháp ngàn vạn. Mượn bạn chi lực, chúng ta thần thông. Một bên lẩm bẩm, Trấn thi quỷ tông chậm rãi móc ra một chương màu đỏ thâm phù chú. Phù chú tại đầu ngón tay của hắn nhanh chóng run run, một vệt ký tự sôi nổi mà lên. Hắn bước nhanh đi đến cỗ thứ nhất trước thi thể, đưa tay đem phù chú vững vàng dán ở cái trán, phù chú trong nháy mắt phát ra ánh sáng nhạt. Dường như có chất khí thông qua phù chú rót vào tới thi thể bên trong. Lá Chỉ Yên, sinh tại Hương Vũ Nguyên năm hạnh nguyệt 20 ngày, chết bởi cùng Dễ Nguyên Niên tháng chạm thất ngày. Chết tha hương, tất nhiên niệm cố thổ. Tối nay bản sư đến dẫn, chớ cần bàng hoàng, nhanh chóng đi theo. Giang Thượng Hàn nghe chú ngữ, cảm thấy mười phần thú vị. Người này dùng, lại là Tĩnh Quốc năm. Không biết là bởi vì cái này người chết là Tĩnh Quốc người, còn là bởi vì Trấn Thi Quỷ Tông chính là Tĩnh Quốc người. Ngay sau đó, Trấn Thi Quỷ Tông lại cấp tốc là mặt khác mấy bộ thi thể khác dán lên phụ chú, chọn bộ động tác một mạch mà thành. Lên. Theo cuối cùng vài tiếng chú ngữ xuất khẩu, những thi thể như là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, quả nhiên chậm rãi đứng dậy. 10 bộ thi thể đều sau khi đứng dậy, Trấn Thi Quỷ Tông bắt đầu lung lay linh đang. Linh đang thanh âm rất nhỏ. Nhỏ đến Giang Thượng Hàn mở ra thấy rõ huyền vực, đều có chút nghe không rõ. Nhưng này chút thi thể rõ ràng có thể nghe rõ, bởi vì bọn hắn bắt đầu chậm chạp lại có tự hướng trước xê dịch. Dạ mạc, ấm phong, tiếng chuông, thi đậu, xương tráng. Cảnh tượng nhìn xem mười phần làm người ta sợ hãi. Nếu là người tầm thường, chỉ sợ đã bị sợ hãi đến phá ba phần gan. Nhưng Giang Thượng Hàn sẽ không, bởi vì hắn đã thấy rõ tới, những thi thể này căn bản không có cái gì ý thức. Mọi thứ đều là kia Trấn Thi Quỷ Tông trong tay, ẩn giấu đi quỷ bí chân khí binh khí quái phá. Những này chân khí đều là tiến vào những thi thể này thể mạch bên trong, dẫn dắt, khống chế thi thể đứng dậy cùng hoạt động. Tựa như là huyền điểu tiên vân nước, có thể mệnh lệnh chim chóc. Trường Sinh Kiếm Tông kiếm tu nhóm, có thể ngự kiếm như thế. Trấn Thi Quỷ Tông vẫn chưa ra khỏi đi bao xa, đột nhiên sắc mặt ngưng tụ. Phương nào tà ma ở đây, dám ngăn bản sư con đường? Chương 402, Đại La Hán chương 402, Đại La Hán ha 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 ha, không hổ là hoàng đế bệ hạ khách khanh, như thế cảnh giác, nhường bản vương bội phục. Thanh âm chưa hoàn toàn rơi xuống, một vị trung niên tại Trấn Thi Quỷ Tông trước mặt lặng yên kết thúc. Người đến một bộ màu nâu nhà táo mãng bảo, kiếm mi tà phi nhập tấn, hai con ngươi tối tăm thâm thúy. Trấn Thi Quỷ Tông nhìn xem tới trước mặt thân mang áo mãng bảo trung nhân, âm trầm mà hỏi: "Ngươi chính là Hướng Đông Lưu Hoàng Thúc, Ung Vương Hướng Xuân Thủy a?" Hướng Xuân Thủy chắp tay, thanh âm cao lãnh: "Chính là bản vương. Ngươi không tại chiến trường đánh trận, tới đây làm gì?" Trấn Thi Quỷ Tông nói chuyện thời điểm, ánh mắt đã híp lại thành một đạo khe hở. Hướng Xuân Thủy thở dài nói: "Quỷ Tông không biết ta, cô thống lĩnh Hướng gia phá xa quân, cùng cổ gia bình viễn quân, bởi vì chiến sự bất lợi, đã bị cao gia huynh đệ cùng còn nhà trấn xa quân cùng an xa quân cho đổi lại một đám thùng cơm." Trấn Thi Quỷ Tông khinh thường hừ một cái. Nghe vậy, Hướng Xuân Thủy cũng không khí, mà là tán đồng ngữ một tiếng: "Nhưng là, chúng ta bọn này thùng cơm đã hoàn thành tốt ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ,
5000 bộ thi thể đã dựa theo phương pháp của ngươi phong tồn lên rồi. Hướng Xuân Thủy nói, lại nhìn một chút Chấn Thi Quỷ Tông bên người đi theo hắn 10 bộ thi thể, khinh miệt nói, bất quá ngươi tại nhiều như vậy bộ thi thể bên trong chỉ có thể khống chế 10 bộ, chắc hẳn cô kia 5000 cỗ binh sĩ thi thể ngươi tối đa cũng liền có thể khống chế 170-180, có chút ít còn hơn không. Ai Chấn Thi Quỷ Tông lại hừ một tiếng, ngươi cái này phàm phu biết cái gì. Âm binh chi đạo, thi thể sinh tiền tu vi càng cao càng khó khống chế, ngươi kia 5000 binh chỉ cần cho ta một tháng thời gian, ta liền có thể biến thành 2000 có thể chiến chi binh. Cách đó không xa, Giang Thượng Hàn nghe rõ. Lúc trước hắn vẫn hiếu kỳ, Hướng Đông Lưu là một cái phi thường trọng thị người tu hành kẻ thống trị. Nơi đây nhiều như vậy người tu hành, lấy Hướng Đông Lưu tính cách, cũng không tiếc một cái giá lớn lung lạc tới chính mình dưới trướng mới đúng à. Làm sao lại nghĩ muốn đều giết chết? Hóa ra là Hướng Đông Lưu cùng cái này có thể nhường thi thể biến thành âm binh người, đặt thành như thế bẩn thỉu hợp tác à. Vậy thì giải thích không, Hướng Đông Lưu xác thực từ vừa mới bắt đầu, liền không có chuẩn bị khiến cái này người còn sống ra ngoài. Đồng thời lợi dụng nơi đây lực hấp dẫn, cùng triều đình lực ảnh hưởng, không ngừng nhường không có trên chiến trường giang hồ vũ phu tràn vào nơi này. Mục đích cuối cùng nhất chính là đem những này giang hồ võ giả trong thi thể đa số đều biến thành dưới tay mình có thể chiến chi binh. Thì ra thứ này gọi âm binh a. Hắn còn tưởng rằng là cái gì cản thi chi đạo đâu. Hơn nữa, nghe lời này ý tứ, dường như xác suất thành công cũng không cao lắm a. Bất quá, bản sự này thấy rõ tới, dường như cũng không tệ. Chính mình cũng làm một chi âm binh. Về sau nếu là đánh vân thức cái này nhỏ tao chim, dường như nhiều một cái không tệ át chủ bài. Hướng Xuân Thủy lúc này nghe được Chấn Thi Quỷ Tông chi ngôn, thần sắc đã có chút kích động dị thường. 5000 thi thể biến 2000 có thể chiến chi binh. Đây là có thể nhường thay đổi tính ngu chiến trường chi hướng đại năng lực a. Không nói trước binh sĩ bất luận chết sống, có thể lặp đi lặp lại gia nhập chiến trường. Hơn nữa, đây là không cần lương thảo quân lương chiến binh a. Nếu là chiến dịch thắng, chẳng những có thể lấy dùng nhà mình quân đội thi thể, còn có thể dùng địch nhân chi binh a. Nắm trong tay năng lực này, theo một ý nghĩa nào đó giảng, chẳng lẽ có thể xưng bá đại lục. Không hổ là chất nhi Hướng Đông Lưu bỏ ra lớn tâm tư, mới mời đến đại năng a. Nghĩ tới đây, Hướng Xuân Thủy cung kính chắp tay, "Tiểu vương, muốn mời tiền sinh thu cô làm đồ đệ." Chấn Thi Quỷ Tông hỏi một đằng, trả lời một nẻo, "Là Hướng Đông Lưu phái ngươi tới." Hướng Xuân Thủy sửng sốt một chút, sau đó cung kính trả lời, "Chính là hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh, bệ hạ mệnh cô đến phụ trợ tiên sinh." Chấn Thi Quỷ Tông âm mặt nói, "Bản sư không phải cùng hắn nói qua, nay quặng mỏ từ một mình ta phụ trách, không cho phép các ngươi lại đến người đánh cỏ động rắn đi." Hướng Xuân Thủy lại thở dài một hơi nói, "Tiên sinh có chỗ không biết, Lưỡng Nan chùa phái 25 tên hòa thượng tới đây tiếp vô cầu, không muốn trở về chùa. 25 tên hòa thượng mà thôi, bản sư tìm cơ hội giết chính là. Bọn hắn có một cái bí pháp, có thể đem tất cả Phật pháp tập trung tới trên người một người." Nghe vậy, Chấn Thi Quỷ Tông híp mắt ngẩng đầu, "Có thể đạt tới cảnh giới gì?" "Đại La Hán cảnh." "La Hán, chính là Phật môn nhị phẩm xưng hô. Đại La Hán, cảnh giới đồng đẳng với nhị phẩm đỉnh phong. Nhưng là tam giáo bên trong nhị phẩm đỉnh phong, có Phật quang đạo pháp dáng vẻ thư sinh tam giáo chi lực tăng thêm, luận chiến lực mà nói, cơ hội sẽ không thua không sử dụng siêu phàm huyền vực nhất phẩm ban đầu cảnh. Cho nên, Hướng Đông Lưu có ý tứ là, hắn hy vọng ngài tận lực không cần cùng Phật môn người tu hành nhóm sinh ra xung đột. Nếu không phá hủy kế hoạch, được không bù mất." Chấn Thi Quỷ Tông hừ lạnh một tiếng, "Đã ngươi đều tới, hai chúng ta nhị phẩm đỉnh phong, trực tiếp giết kia Đại La Hán không phải tốt?" "Tiên sinh." Hướng Xuân Thủy hô một tiếng, "Ngài không nên quên, kia trong núi còn có hai vị nhất phẩm Bồ Tát đâu." Giang Thượng Hàn nghe đến đó, có chút buồn bực. Nghe, dường như cái này Chấn Thi Quỷ Tông cùng Lưỡng Nan chùa hòa thượng, mặc dù đều cùng Hướng Đông Lưu đạt thành hợp tác, nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng không chung hai nhóm người. Hơn nữa, tựa hồ là Chấn Thi Quỷ Tông biết các hòa thượng tồn tại, mà các hòa thượng không biết rõ cái này lao Chấn Thi Quỷ Tông tồn tại. Hướng Xuân Thủy thấy Chấn Thi Quỷ Tông tỉnh táo ba phần, cũng lời nói nhắc lại, "Tiên sinh, không biết có thể nhận lấy tiểu vương làm đồ đệ." Thứ không dám dâu dếm, tiểu vương đối tiên sinh công pháp, 10 phần cảm thấy hứng thú. Tương lai tiểu vương dẫn đầu hướng ra quân trợ giúp bệ hạ xưng bá đại lục về sau, tiên sinh muốn cái gì, tiểu vương đều có thể hài lòng. Chấn Thi Quỷ Tông lần này ngoài ý liệu bắt đầu chính diện trả lời, "Ngươi học không được." "Vì sao?" Hướng Xuân Thủy 10 phần đội vàng tìm tòi nghiên cứu đặt câu hỏi. Giang Thượng Hàn trong lòng có chút xem thường. Cái này Hướng Xuân Thủy chính là không có Hướng Đông Lưu cách cục. Hướng Đông Lưu chỉ là trước kia yêu học bách gia nghệ, nhưng xưa nay cũng sẽ không ngấp nghé người khác bản sự. Những năm gần đây đều là nghĩ biện pháp trực tiếp đem người tài ba bỏ vào trong túi cho mình sử dụng. Chấn Thi Quỷ Tông trầm giai nói, "Âm binh chi đạo chính là ta nghiên cứu hơn 100 năm bí mật bất truyền, loại này chân khí cực khó mà luyện hóa. Ta một thân chân khí đều dùng cho đạo này." Dừng một chút, Chấn Thi Quỷ Tông lại trên dưới quan sát một chút Hướng Xuân Thủy nói, "Mà ngươi, mặc dù là nhị phẩm đỉnh phong, nhưng ngươi khí mạch cùng tiên phú chính là cho ngươi thêm 10 năm khổ tu, cuối cùng có thể luyện được có thể khống chế 30-50 người bình thường âm binh đạo khí mà thôi. Xem ra cái này âm đạo quả thật có chút khó mà tu luyện a." Hướng Xuân Thủy có chút hiếu kỳ nói, "Tiên sinh ngài có hơn 100 tuổi." Hắn có chút kinh ngạc, này phương thế giới bên trong, dù là nhất phẩm đại tông sư, đến 120 tuổi, thọ nguyên cũng đều là đi đến cuối con đường. Mà đây là trong lý tưởng trạng thái. Trên cơ bản không có nhất phẩm đại tông sư lúc tuổi còn trẻ, không có đánh trận, nhận qua tổn thương. Nhất là đến nhất phẩm về sau, bọn hắn đối thủ, cơ bản cũng liền biến thành nhất phẩm. Sở thụ tổn thương càng là nghiêm trọng. Cho nên, nói chung, nhất phẩm đại tông sư thọ nguyên cũng chính là 80-90 tuổi. Chấn Thi Quỷ Tông cười ha ha một tiếng, "Bản sư, qua lâu rồi trăm tuổi rồi, bản sư đều nhanh quên chính mình là 170 tuổi,
vẫn là 180 tuổi. Cái này lao ra hỏa, rất có thể sống a. Cái này không hợp đạo lý a. Nghe ung dung tiếng thở dài, Giang Thượng Hàn đột nhiên sững sờ. Bởi vì đạo thanh âm này, không phải hắn nói, cũng không phải trong lúc nói chuyện với nhau hai người nói, mà là tại Giang Thượng Hàn bên tai, đột nhiên vang lên. Chương 403, năm vị nhất phẩm chi chiến. Chương 403, năm vị nhất phẩm chi chiến giữa trưa. Tây Mù Võ Quốc Đông Bình Thành, có tòa Phật tháp. Lúc này, Phật tháp chi đỉnh, đứng đấy một người. Một người một thương, áo choàng phấp phới theo gió, ngạo khí mười phần. Trong thành rất nhiều bách tính, nhìn xem cây thương kia, xì xào bàn tán, chẳng lẽ cái kia chính là gần với tuyệt thế thần binh Huyền Linh Thương. Phật tháp đối diện, gần chỗ năm dặm cửa thành lầu tự bên trên, Tây Mù năm quân thông soái Âu Dương Chiến nhìn xem ngọn tháp người, hết sức tức giận mắng, thầm một ngữ. Ngươi thật là sùng án. Dám một người xông ta Đại Ngu chủ soái chi thành. Đông Bình Thành, không chỉ là Tây Mù đông bộ, tín ngưỡng Phật giáo danh thành. Hơn nữa còn là Tây Mù năm chi đại quân tổng quân cơ muốn xử chỗ, Âu Dương Chiến liền tọa trấn nơi này. Thẩm Mục Ngữ đứng tại ngọn tháp, vẻ mặt ngạo nghễ, nho nhỏ một cái Man Di chi quốc, nho nhỏ một tòa thôn trấn chi thành, bản hầu có gì không dám. Âu Dương Chiến vẻ mặt tức giận nhìn xem Thẩm Mục Ngữ, nhưng hắn tức thì tức, cũng không dám trực tiếp đi đánh Thẩm Mục Ngữ, bởi vì hắn đánh không lại. Không đơn giản bởi vì Âu Dương Chiến là nhất phẩm ban đầu cảnh, Thẩm Mục Ngữ là nhất phẩm đỉnh phong cảnh. Nhất phẩm đại tông sư ở giữa chiến đấu, kỳ thật rất khó nói thắng bại. Tỷ như nhất phẩm trung cảnh ứng thiên lạc, cùng nhất phẩm thượng cảnh vân thước. Không có người có thể kết luận, Vân Thước nhất định sẽ thắng. Thậm chí không ít người đều cảm thấy, tỷ lệ lớn ứng thiên lạc sẽ thắng. Nhưng Âu Dương Chiến cùng Thẩm Mục Ngữ so, liền không giống như vậy. Thẩm Mục Ngữ là thiên hạ đứng đầu bảng. An cấp bên trên giảng, Thẩm Mục Ngữ chính là thánh nhân phía dưới mạnh nhất người. Thậm chí nếu luận mỗi về võ nghệ đơn đấu tới nói, có không ít Thẩm Mục Ngữ cùng nhiệt những người theo đuổi cho rằng, y lý thánh cùng tiểu thánh đều không nhất định là Thẩm Mục Ngữ đối thủ. Mà Âu Dương Chiến, mặc dù cũng giống nhau đứng hàng thiên hạ bảng, lại là thiên hạ bảng hạ vị trong bảng, thứ hai đến ngược. Vẹn vẹn mạnh hơn Hồng Diệp Kiếm Tiên. Hơn nữa, người ta Hồng Diệp bất quá chừng 20 tuổi tác, mới nhập nhất phẩm chi cảnh, thậm chí không cùng cái khác nhất phẩm cường giả đánh qua, cho nên Thông Thiên Sơn mới chỉ dựa theo cảnh giới, đưa nàng xếp tại thứ nhất đếm ngược. Nhưng Âu Dương Chiến lại là toàn bộ thiên hạ trên bảng lớn tuổi nhất người, cả một đời không biết rõ đánh qua nhiều ít cẩm. Thông Thiên Sơn đem hắn xếp tại thứ hai đếm ngược, vậy hắn liền thật là trước mặt một cái đều đánh không lại. Nhưng cũng không sao, bởi vì nơi này là Tây Mù. Tại Tây Mù, hắn liền có lực lượng. Kia hai cái cường đại hậu bối chính là hắn lực lượng. Thẩm Mục Ngữ, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu là còn không đi, thánh nữ cùng bệ hạ sẽ phải tới. Thẩm Mục Ngữ cười ha ha một tiếng, hai người thủ hạ bại tướng, cứ tới chính là. Ngươi căn này thương, hôm nay đầu góc mắc bệnh. Thẩm Mục Ngữ lời còn chưa dứt, phương xa liền chuyển đến một thanh âm. Theo một vệt kim quang tránh rơi. Đông Bình Thành nội bên ngoài, tất cả đang xem náo nhiệt bách tính cùng quân sĩ, nhao nhao quỳ xuống lễ bái. Cung nên, nô hoàng và thuế. Hướng Đông Lưu mặt mày hớn hở khoát tay áo, các vị phụ lão, thương thân, đại nương đại thẩm, làm lính các huynh đệ tốt. Mau mau đứng dậy. Đông Lưu chỉ là một cái bảo hộ các ngươi tiểu vũ tu mà thôi, không cần như thế lê bai à. Một đám bách tính cùng quân sĩ, còn không biết là đứng dậy tốt, vẫn là quỷ tốt đồng thời. Lại là một đạo giọng nữ, nương theo lấy một vệ thanh quang mà tới. Đều quỷ tốt. Thanh âm vừa dứt, một bộ xanh đậm áo dài ti nam trúc, liền bay thấp tại Âu Dương Chiến cùng hướng Đông Lưu ở giữa, một đôi mắt hạnh chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Mục Ngữ. Nhưng là ti nam trúc cũng không có cùng hắn nói chuyện, mà là cùng dân chúng cả thành đối thoại nói, có nhà người trở về nhà, không nhà người trốn ở nơi nhỏ lánh, ngẩng đầu người chết. Tuân mệnh. Thánh nữ. Tuân mệnh. Thánh nữ, tuân mệnh. Thánh nữ, toàn thành núi thở bên trong, hướng Đông Lưu đoán trách Ti Nam Trúc một câu, thế nào cùng ta các phụ lao hương thân nói chuyện đâu? Ti Nam Trúc lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hướng Đông Lưu vội vàng ngậm miệng, sau đó lại vui vẻ nhìn về phía Thẩm Mục Ngữ, Thương Tiên, đây không phải đại danh đỉnh đỉnh Thương Tiên a? Tới nhà của ta có việc a? Thẩm Mục Ngữ hừ một tiếng, quốc chiến, sao có thể chỉ có binh máu chảy, mà đem bất động đạo lý? Cúc cúc cúc, gia hỏa này, không hổ là thiên hạ đứng đầu bảng a, nói chuyện một bộ hướng Đông Lưu cười hắc hắc, vậy ngươi đến đánh nhau đấy chứ? Thương Tiên Nhi, Thẩm Mục Ngữ không để ý đến hướng Đông Lưu lời nói bên trong ý trào phúng, có đánh hay không? Đánh đánh đánh. Hướng Đông Lưu vội vàng nói tiếp, ngài cái này tiếng tăm lừng lây Thương Tiên Nhi đều đưa tới cửa, sao có thể không đánh a? Chỉ là hướng Đông Lưu dừng một chút lại nói, Thẩm đại Thương Tiên Nhi a, ngươi chuẩn bị đánh ba? Ngươi cũng quá trâu rồi điểm a. Hắn vừa nói, một bên hướng Thẩm Mục Ngữ đưa lên ngón tay cái, mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết vẻ ngưỡng mộ. Lại thêm bản tôn, như thế nào? Nghe tiếng, Đông Bình toàn thanh bách tính, đột nhiên cảm giác cái này vào đồng có một tia nóng bức. Có ít người lặng lẽ ngẩng đầu lên, chỉ thấy Thẩm Mục Ngữ bên cạnh lại tới một người, một bộ cực kỳ xa hoa đạo bào màu đen, tóc trắng phơ, thái dương tơ trắng nhẹ nhàng bay lên, cực kỳ giống như là họa bản bên trong miêu tả khắc họa tiên nhân bộ dáng. Hơn nữa, người này quanh thân còn có mấy xóa như ẩn như hiện bạch sắc hỏa diễm. Vị này chắc hẳn chính là Tĩnh Quốc mới mời tới quốc sư Vương Ngạo Giác đạo tôn a? Hướng Đông Lưu cung kính hỏi. Chính là bản tôn. Vương Ngạo Giác luốt luốt thon dài sợi râu, ta đến chợ một lời nói, chiến ba người các ngươi. Hướng Đông Lưu khoát tay áo, đừng có gấp đừng có gấp, cùng Vương đạo tôn lần đầu gặp mặt sao có thể đi lên liền chém chém giết giết không phải? Vậy ngươi muốn như thế nào? Vương Ngạo Giác ngửa đầu hỏi. Hướng Đông Lưu tiện hề hề cười một tiếng, chính là muốn hỏi Vương đạo tôn một vấn đề. Hỏi. Xin hỏi quốc sư, kia cách Vương Dương Chi Hy cho ngài cam cái gì? Chấm. Hướng Đông Lưu. Cho ngài lao thập lần. Vương Ngạo Giác khinh thường hừ một tiếng. Tục. Hướng Đông Lưu lại tăng giá cả nói, gấp trăm lần. Vương Ngạo Giác nuốt nước miếng một cái, coi là thật. Thẩm Mục Ngữ, khu khu. Vương Ngạo Giác tỉnh bơ thu hồi trên mặt thất thố, lời nói xoay chuyển, liền xem như thật. Bản tôn cũng kinh thường. Hướng Đông Lưu nhìn thấy Vương Ngạo Giác động dung, dường như có cửa. Hướng Đông Lưu hơi suy nghĩ một chút, đang muốn tiếp tục tăng giá cả, Thẩm Mục Ngữ nghiêm nghị cắt ngang, điên hoàng đế. Nói nhảm hết bài này đến bài khác. Đánh xong lại nói. Nói, Thẩm Mục Ngữ chọn Huyền Linh Hương, bay thẳng hướng Đông Lưu ba người mà đi. Ba người thuận thế ra khỏi thành. Sau đó Tây Ngu ba người liền cùng Thẩm Mục Ngữ ác chiến ở cùng nhau. Một lát sau, Vương Ngạo Giác cũng thả người mà tới, khống chế lấy bạch sắc hỏa diễm, gia nhập chiến đoàn. Trận này quốc chiến trong lúc đó, kế nói đem Trương Linh Tố cùng nghi ngờ Vương Sở Sơn Hà về sau, trận thứ hai nhất phẩm đại tông sư ở giữa chiến đấu, cũng bị ghi vào sử sách. Sử xưng là hai tính chiến ba ngu. Nhưng là, bao quát ngay trong bọn họ rất nhiều người ở bên trong, đều cũng không biết trận chiến đấu này vì sao mà đánh. Năm người đánh kỳ thật đều rất không hiểu đấu, mơ mơ hồ hồ. Có thể cái này năm vị nhất phẩm đại tông sư cũng không phải là nhìn thấy là, tại bọn hắn chiến đấu thời điểm, có một áo vải đạo nhân mang theo đầy trời giám túi, lấy cái giám bị ẩn giấu đi khí tức của mình, thẳng hướng ngu nam tử tinh khoáng tràng mà đi. Hộ quốc công tiểu tử, bần đạo đến giúp ngươi cũng. Chương 404, lão binh bất tử cũng không tàn lùi. Chương 404, lão binh bất tử cũng không tàn lùi. Tây Ngu Đông Bình ngoài thành, năm vị nhất phẩm đại tông sư quyết đấu đỉnh cao chói lọi chân khí, nhường sơn hà thất sắc. Thương Tiên Thẩm Mục Ngữ cầm trong tay Huyền Linh Hương, thương hoa không ngừng ở trong thiên địa nở rộ, thô nhìn đến hạng, chỉ trong nháy mắt liền có trăm đạo thương mang. Đặt vào chiến trường, chính là đánh trăm. Trong nháy mắt vừa vỡ trăm, không hổ thiên hạ đứng đầu bảng chi danh. Tới sóng vai Vương Ngạo Giác, xa hoa đạo bảo bay phất phới, hai tay không ngừng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, vô số bạch hỏa theo hắn lòng bàn tay mãnh liệt mà ra. Bạch diễm mang theo thực cốt viêm hàn, không ngừng phóng tới Tây Ngu ba người. Hạch tâm chi diễm đều hướng về đối phương mạnh nhất Ti Nam Trúc mà đi. Hướng Đông Lưu quanh thân, Phật quang, đạo pháp, dáng vẻ thư sinh ba cố lực lượng giao hòa, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự bình chướng, chống cự lấy các loại công kích. Cùng lúc đó, Ti Nam Trúc dáng người linh động, xuyên thẳng qua vô ảnh. Nàng một đôi ngọc thủ cùng chân trần bốn cổ tay múa ở giữa, đến không hết thanh ngọc linh lung lưới đao cực nhanh giống như lôi cuốn lấy lạnh thấu xương sát ý, tinh chuẩn bắn về phía Thẩm Mục Ngữ cùng Vương Ngạo Giác chỗ chí mạng. Bốn người giao chiến ở giữa, Âu Dương Chiến cũng không cam chịu yếu thế, trong tay một cây lão cờ đào qua lại vung đẩy, đao quang hắc hắc, đao khí tung hành. Nhưng tuy nói hắn cùng Ti Nam Trúc, Hướng Đông Lưu hai người phối hợp an ý, nhưng tại trận này bốn vị nhất phẩm trung cảnh trở lên người trẻ tuổi chiến đấu bên trong, hắn lão nhân này trong lòng luôn có một chút cảm giác bất lực. Cho nên Âu Dương Chiến có chút tức giận, không biết do đánh bao lâu về sau, hắn rút khỏi mấy bước, siết chặt trong tay đi theo chính mình nhiều năm lão cờ đao, trong mắt ánh sáng màu đỏ tràn ngập. Lão phu mặc dù ở thiên hạ bảng thứ hai đến ngược, nhưng lão phu đã lên bảng nhiều năm. Một trận chiến này, lão phu đại biểu không phải mình, cũng không phải Tây Ngu, mà là bởi vì những năm này thế gian vô số thiên tài quật khởi, mà bị lãng quên từng bị lão giang hồ. Một trận chiến này lão phu đại biểu là thuộc về chúng ta thời đại kia. Cái kia kiếm như đỏ, câu cả ông, bạch ngọc kinh, đao nửa thành, mặc cho chẩm lòng, bao quát lão phu Âu Dương Thương Tùng. Cái kia vô số lão giang hồ tại lúc tuổi còn trẻ tranh phong đại lục thời đại. Lão phu là thời đại kia bên trong, chỉ còn lại còn ở trên thiên bảng người. Những năm gần đây, ai nhìn thấy lão phu Âu Dương Chiến đều sẽ xưng một câu lão tướng quân. Nhưng lão phu mặc dù tự xưng lão cốt khí, nhưng lại chưa bao giờ ngược. Lão binh bất tử cũng không tàn lùi. Suy nghĩ ở giữa, Âu Dương Chiến tức giận càng ngày càng thịnh. Lão phu lúc trước giận dữ chạm vương hầu, hôm nay cũng có thể cô đao chiến đứng đầu bảng. Cái gì chó má thương tiên, quạng lông con non, cho ra ra chết. Nộ khí gào thét ở giữa, Âu Dương Chiến lớn tiếng hét to. Âu Dương Chiến tay cầm lão cờ đao, theo âm thanh mà động, mang theo vô cùng sắc bén tức giận, hướng về Thẩm Mục Ngữ chém qua. Đây tuyệt đối là Âu Dương Chiến đời này một kích mạnh nhất. Một kích này có thể so với nhất phẩm thượng cảnh. Hướng Đông Lưu thấy thế lại hỉ, tìm đúng thời cơ, trong miệng giống nhau hét lớn, thiên địa mượn chấm 3000 hạo nhân khí. Chấm trợ ái khanh giận chém Thẩm Mục Ngữ. Dứt lời, Hướng Đông Lưu đưa ra vô số thư sinh chi khí, theo lưới đao mà đi. Cùng lúc đó, Hướng Đông Lưu cũng không chút nào keo kiệt chính mình Phật quang cùng đạo pháp, vô số quang mang theo trong thân thể của hắn mãnh liệt mà ra. Ba loại khác biệt chân khí chi lực không ngừng cho Âu Dương Chiến một kích này giá trị. Tam giáo kỹ năng đều là trợ lực. Lập tức, bầu trời phong vân biến sắc. Một kích này uy lực cực kỳ to lớn, chỗ đến, tất cả hoa cỏ cây cối lập tức biến thành đầy trời mảnh vỡ. Đông Bình ngoài thành đại địa bị xé nứt ra từng đạo rộng 10 trượng có thừa ngấn sâu. Cùng Ti Nam Trúc chiến đấu Vương Ngạo Giác, thần sắc nghiêm lại, dành thời gian nhắc nhở Thẩm Mục Ngữ, tránh cho ngại bính. Nhưng một mực đánh rất nhẹ nhàng Thẩm Mục Ngữ thấy thế, cũng không làm tránh né, mà là hừ lạnh một tiếng, trường thương lắc một cái. Trong tay Huyền Linh Thương, như rồng ra biển, hay là nói là, như chim ra. Bởi vì Thẩm Mục Ngữ một cách này mang theo dị thường chói hai tiếng chim hót, Huyền Linh Thương thân cũng dường như mọc ra cánh đồng dạng, một thân ngông nên Thẩm Mục Ngữ giống nhau cầm trong tay Huyền Linh Thương đối với lao cờ đao đâm thẳng tới. Phanh, bành, lên tiếng đương theo lấy ba tiếng không giống giao chiến âm, Huyền Linh Thương nhọn phá vỡ hạo nhiên dáng vẻ thư sinh, chim hót thanh âm đánh rách tả tơi tam giáo hoàng đế kỹ. Nhất phẩm đỉnh phong chính là nhất phẩm đỉnh phong, Huyền Linh Thương cùng lão cờ đao chưa đụng vào nhau, Hướng Đông Lưu ba kỹ liền bị Thẩm Mục Ngữ đánh vỡ. Hướng Đông Lưu hai mũi miệng, ngũ khiếu máu chảy, đội vàng tối lui. lúc đầu hắn không đến mức này, nhưng hắn trước đó không lâu vừa mới bị trọng thương, lúc này chưa khỏi hẳn, cho nên rất là chật vật. Cùng lúc đó, lão cờ đao đi đầu chi khí cùng chim hót chi khí ma sát chạm vào nhau, bốn phía khí lãng đưa tới tiếng nổ, bên hai không dứt. Vô hình, đao thương rốt cục gặp nhau, cường đại lực trùng kích đem chung quanh cắt đá chấn động đến mạn thiên phi vũ, mặt đất lập tức liền biến mất một trượng cắt đất. Lão cờ lưỡi đao cùng huyền linh thương nhọn va chạm ra to lớn diễm hỏa, hai thanh nhất phẩm binh khí nhất thời lại đều không tổn thương, nhưng hai người đều thụ hoặc nặng hoặc nhẹ nội thương. Diễm hỏa chưa tán bên trong, Âu Dương Chiến cảm giác được chính mình lão cờ đao muốn nát, hắn không có chút nào khiếp ý, mà là lập tức tung đao, đồng thời một trường xuyên qua hỏa diễm, hướng Thẩm Mục Ngữ vô tới. Âu Dương Chiến xưa nay không là cái gì luyện đao người, hắn không chọn binh khí, hắn chỉ bằng tức giận. Một trường này, mặc dù tổn thất một đao kia ba phần, nhưng tức giận không giảm. Như Thẩm Mục Ngữ đó nữa, tuyệt đối sẽ để hắn trọng thương. Tự phụ cùng đồ, dám tiếp lao phu một trường này không? Âu Dương Chiến hét lớn. Thẩm Mục Ngữ, không tiếp. Âu Dương Chiến, hai người xen lẫn tiếng nói chưa chắc chắn, Thẩm Mục Ngữ cũng đã quay thân tránh né. Đồng thời, Thẩm Mục Ngữ sử xuất một cái hồi mã thương. Soạt, 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 phốc phốc. Âu Dương Chiến có 5 tầng giáp, nhưng 5 tầng giáp chỉ trở ngại huyền linh thương không đến 2 hơi. 5 vị trí đầu âm thanh chính là giáp nứt thanh âm, mà cuối cùng một tiếng là Thẩm Mục Ngữ huyền linh thương nhọn, vững vàng đâm vào Âu Dương Chiến ngực bên trong, phát ra thanh âm. Thẩm Mục Ngữ cúi đầu tán thưởng một tiếng, không hổ là cùng kia Lý Trường Phong chiến đấu nhiều năm người, đủ âm. Âu Dương Chiến hơi kinh ngạc, rõ ràng là hắn bị Thẩm Mục Ngữ đâm thành trọng thương, mà chính hắn cũng không làm bị thương Thẩm Mục Ngữ mảy may a. Sau đó Âu Dương Chiến liếc qua Thẩm Mục Ngữ bà bay, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Nơi đó có một thanh màu xanh tròn lưỡi đao, giống nhau cắt đứt Thẩm Mục Ngữ giáp, dị ra màu tươi. Một lát trước đó, ngay tại Thẩm Mục Ngữ tranh né Âu Dương Chiến giận trường đồng thời, bắt đầu sử dụng hồi mã thương lúc, một mực giả bộ cùng Vương Ngạo Dật chiến đấu, kỳ thật tùy thời mà động ti năm trước, rốt cục chờ đến thời cơ. Mà tại phá giáp hai hơi ở giữa, cái này mấu chốt nhất hai hơi ở giữa, thanh ngọc linh lung lưới đao tới. Thẩm Mục Ngữ trên bờ vai hình tròn lưới đao, chính là nàng thanh ngọc linh lung lưới đao, kinh chập. Kinh chập chẳng những phá Thẩm Mục Ngữ thân, hơn nữa nó còn mang độc. Xa xa xuất thế vừa mới nửa năm Vương Ngạo Dật thấy thế, thầm mắng một tiếng thế đạo lòng người. Sau đó nói tôn hai tay nhất trà sát, ba đám ẩn chứa đủ để mẫn diệt nhị phẩm ban đầu cảnh màu trắng đạo ra hỏa diễm, đồng thời hướng Tây Ngưu ba người bay đi. Âu Dương Chiến gắng gượng vết thương đạn bắn, lui về phía sau, trong tay trưởng đao quét ngang, thân đao nổi lên một tầng thê lương hoàng quang, đón bạch hỏa chém tới. Hướng Đông Lưu thần sắc giống vậy ngưng trọng, một mắt đạo pháp, một mắt Phật quang, dưới lưng dáng vẻ thư sinh, toàn lực chống lại. Lúc này, còn tại Vương Ngạo Giác bên cạnh cách đó không xa Ti Nam Trúc, lại là gian kế đạt được giống như cười lạnh một tiếng, ngươi không nên phân tâm. Chương 405, bí mật chương 405, bí mật xuân nữa. Tiểu Mãn, Tơ Tầm Kén, Đại Hàn, Thiết Sư Giáng, Tuyết Ban Đầu Tàn. Ti Nam Trúc khét đều thanh âm chưa rơi, dòng giã 23 thanh thanh ngọc linh lung lưới đao, lóe ra hàn quang, mang theo tập kích bất ngờ Thẩm Mục Ngữ sau khi thành công gặp mạnh thì mạnh chi khí, hướng về đạo sĩ vào tới. Vốn là tại Vương Ngạo Giác bên người thanh ngọc linh lung lưới đao, tốc độ cực nhanh. Thẩm Mục Ngữ ánh mắt run lên, chịu đựng đau xót, phi tốc mà tới, thương như như rồng. Long khí bay tứ tung ở giữa, một chiêu bức lui 12 thanh thanh ngọc linh lung lưới đao. Vương Ngạo Giác cũng tại Ti Nam Trúc động công trong nháy mắt, liền thu hồi tâm thần. Đáng tiếc, Ti Nam Trúc giấu giếm thanh ngọc linh lung lưới đao, như giỏi trong xương giống như. Mặc dù chín chuôi bị Vương Ngạo Giác tránh thoát, nhưng còn thừa hai thanh, vẫn là cắt vỡ Vương Ngạo Giác đạo bảo. Vương Ngạo Giác nhìn xem chính mình giá trị liên thành đạo bảo, tức sủi bọt mép. Đạo quan rơi xuống, tóc trắng thơ bay lên Vương Ngạo Giác, không để ý linh lung lưới đao đau đớn, hai tay không ngừng vung đẩy. Lập tức bạch sắc hỏa diễm đột nhiên tăng gọn, hóa thành 18 đầu to lớn màu trắng hỏa mãng, dương nhanh múa đuốt nhào về phía Ti Nam Trúc. Dường như muốn ăn nàng như thế, Thẩm Mục Ngữ cũng là đưa ra hắn một cái khác bản sự, binh gia chi khí. Trong nháy mắt, màu trắng hỏa mãng, bèn nhị khí tăng nhiều đồng dạng, biến thành 18 đầu hỏa long. Âu Dương Chiến cùng Hướng Đông Lưu liếc nhau, đồng thời bay lượn trợ giúp Ti Nam Trúc mà tới, gia nhập chiến cuộc. Trong chốc lát, cũng có thương thế 5 người, lần nữa chiến đấu ở cùng nhau. Thi triển thần thông 5 người trong lúc nhất thời chiến kinh tâm động phách, thiên địa rung động. Thương Tiên Thẩm Mục Ngữ, Thanh Ngọc Linh Lung lưới lao, Đạo Tôn Vương Ngạo Giác, Lao tướng Âu Dương Chiến cùng Ngưu Đế Hướng Đông Lưu, trận này 5 vị nhất phẩm cường giả đại hỗn chiến, cuối cùng lấy 5 người đều thụ khác biệt trình độ tổn thương mà kết thúc. Sau đó bị các quốc gia sử quan ghi vào trong danh sách sau công bố thiên hạ. Bắc Tĩnh quốc ghi chép công bố, quốc sư Vương Ngạo Giác, Thương Tiên Thẩm Mục Ngữ dắt tay xâm nhập Tây Ngưu, trọng thương Tây Ngưu chỉ có 3 vị nhất phẩm đại tông sư. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Tĩnh đế quốc lập tức sôi trào lên, triều chính trên dưới đều vỗ tay bảo hay. Tây Ngưu quốc ghi chép công bố, Thánh Nữ Ti Nam Trúc, Thiết Hạ Mưu Kế dẫn dụ Tĩnh quốc 2 vị nhất phẩm, tiến vào Đại Ngưu Tam đại cường giả bảy vòng đây. Nhưng tính rất giàu hoạt, cuối cùng chật vật mà chạy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Ngưu quốc giống nhau sôi trào lên, đều tán thưởng Thánh Nữ Mưu Trí vô song, đều chửi mắng Tĩnh tặc không có võ tu tinh thần. Nam Đường quốc ghi chép công bố, Thẩm Mục Ngữ cùng Vương Ngạo Giác chẳng hiểu ra sao xâm nhập Tây Ngưu, cùng Tây Ngưu ba người chẳng hiểu ra sao đánh một trận, bất phân thắng bại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Đường hoàng triều cũng là náo nhiệt, ngoại trừ khinh bị Tây Ngưu ba cái nhất phẩm vậy mà đánh không lại Bắc Tĩnh hai người, chính là mắng Thẩm Mục Ngữ cùng Vương Ngạo Giác đầu óc có bệnh. Trong màn đêm, Tử Tinh quan tràng, Thi Câu bên cạnh, Giang Thượng Hàn quay đầu, nhìn xem bên cạnh cười hì hì Trương Linh Tố, trong lòng mười phần kinh ngạc. Hắn vậy mà hoàn toàn không có phát hiện, cái này Trương Linh Tố là lúc nào đến. như vậy thủ đoạn có chút nguy hiểm a. Ta nói chính là a. Hộ quốc công. Trương Linh Tố ngồi xổm ở Giang Thượng Hàn bên người. Giang Thượng Hàn nặng âm ừ một tiếng. Trương Linh Tố nhìn xem Giang Thượng Hàn bộ dáng, hắc hắc vui lên, "Hộ quốc công, ngươi không cần phải lo lắng, đây là bần đạo bí pháp, bần đạo không chủ động hiện thân, chính là thánh nhân cũng khó có thể phát giác." Giang Thượng Hàn hiếu kỳ nhỏ giọng nói, "Trương đạo đem ngài một cái liền nhận ra ta." Tuy nói Hồng Anh cho Giang Thượng Hàn dịch dung tướng mạo đã bị Hạ Tô Tô cho thổi tan, nhưng là Giang Thượng Hàn tu bộ sau, lúc này chi bộ dáng cũng cùng Hồng Anh chỗ dịch dung có chín thành mấy tương tự độ a. Hơn nữa chính là Hồ Điệp Nhi chờ cùng hắn dùng Dương Hàn thân phận ở chung nhiều ngày người, đều không có cảm giác tới cái gì. Cái này Trương Linh Tố một chút liền có thể kết luận hắn là Giang Thượng Hàn. Đoán. Trương Linh Tố vui vẻ đáp lại nói, coi là thật. Trương Linh Tố nhún vai, sau đó tại trong tay áo móc ra mấy khối nhỏ giấy vụn. Nhưng thật ra là dựa vào cái này, đây là hộ quốc công thủ đô ta. Giang Thượng Hàn nhìn thấy nho ra giấy, trong nháy mắt liền hiểu tiền căn hậu quả. Hẳn là Cố Hoài Ngọc thu được tình báo sau, đem trang giấy cho Phi Điểu lâu người. Nho ra tìm kiếm, mà biết người rất ít, nhưng cũng không hiếm lạ. Chính mình vì để cho mấy phương thu được nho ra giấy người, tìm tới chính mình, cũng chưa tận lực cẩn giấu. Chỉ là Giang Thượng Hàn chịu 3 ngày bên trong, tiểu đạo sĩ Trương Bách nhận ảnh hưởng, vốn cho là Trương Linh Tố là đến tìm hắn. Như thế nói đến, cái này Trương Linh Tố lại là Phi Điểu lâu phái tới tìm chính mình. Phi Điểu lâu phái nói đem Trương Linh Tố đến đây, cũng là có chút ngoài Giang Thượng Hàn đoán trước. Dù sao Trương Linh Tố vẫn là Nam Cảnh Thần Võ Hữu Quân thống soái, phụ trách để phòng sở sơn hạ. Giang Thượng Hàn vốn cho là sẽ là Quốc sư Vương Ngạo Giác hoặc là Thương Tiên Thẩm Mục Ngự đến đây. Giang Thượng Hàn nhìn xem Trương Linh Tố, nhẹ giọng hỏi, "Trương đạo đem, là chính mình tới?" Đúng a, Trương Linh Tố tùy tiện nói rằng, "Hộ quốc công không cần như thế nhẹ giọng, bần đạo dùng đạo pháp tại chúng ta hai người nơi này, thiết trí chân khí bình chứng." Bọn hắn nghe không được. Giang Thượng Hàn ư một tiếng, "Trương Linh Tố thiết trí chân khí bình chứng, hắn sớm đã cảm thấy. Cái kia đạo đem ngài là làm sao tới? Bần đạo tại Đại Lương thành bay tới a." Trương Linh Tố hào khí cười một tiếng, "Ngươi liền trực tiếp như thế bay tới, không người phát giác. Sao có thể a?" Trương Linh Tố giang tay ra, nhất phẩm đại tông sư nhập quốc cảnh, sao có thể không bị hướng Đông Lưu Phật Quang phát giác? A là Thẩm Mục Ngữ cùng Ngạo Tiểu Vương, cùng Tây Ngu kia ba đánh một trận, hấp dẫn lực chú ý, ta lúc này mới lặng lẽ bay tới. Giang Thượng Hàn ư một tiếng, Liệt Dương cùng Kiếm Như Sương cũng không phải là Dương Chi Hy có thể an bài người. Vân Thước còn muốn canh giữ ở Đại Lương thành, kia an bài như thế, cũng là cũng hợp lý. Dù sao nếu để cho Trương Linh Tố đi đánh nghi binh hấp dẫn lực chú ý, kia tính đường chiến trường, liền có thể biết chút phiền toái. Bọn hắn chiến đấu kết quả như thế nào? Giang Thượng Hàn hỏi. Không biết rõ, nhưng là lão Vương người kia không tâm nhắn tử, đoán chừng phải ăn chút thiệt thòi. Bất quá hắn khẳng định không chết được, hộ quốc công không cần phải lo lắng. Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu. Vương Ngạo Giác không chết được, kia Thẩm Mục Ngữ càng không chết được. Giang Thượng Hàn cùng hắn đánh qua không ít lần, lão tiểu tử kia, mặc dù tính cách cao ngạo, nhưng cùng lúc lại tu binh pháp, rất hiểu binh gia kế sách. Trương đạo đem, mới vừa rồi là thế nào đống nhiên tới bên cạnh ta a? Giang Thượng Hàn một bên thấy rõ lấy cách đó không xa Trấn Thi Quỷ Tông cùng Hướng Xuân Thủy đối thoại, một bên không hiểu hỏi. Giang Thượng Hàn đối Trương Linh Tố đống nhiên xuất hiện, vẫn còn có chút không hiểu. Mình mới là ẩn nấp giới tổ tông a, hơn nữa lại thêm thấy rõ huyền vực, vậy mà lại hoàn toàn không có phát hiện Trương Linh Tố. Thật như vậy thiên ngoại hữu thiên. Trương Linh Tố nghe vậy cười đắc ý, đây chính là chúng ta Long Hổ Sơn bí mật. Giang Thượng Hàn nghĩ nghĩ, nói, bí mật là cái gì? Chính là không thể cùng người nói a. Bí mật kia nói ra, vẫn là bí mật sao? Trương Linh Tố lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Giang Thượng Hàn buông tay, vậy ngươi nói cho ta nghe, chẳng phải không phải bí mật? Trương Linh Tố, ấn Giang Thượng Hàn nhìn hắn vẻ mặt, lạnh nhạt nói, nói ra bí mật, liền không phải bí mật. Cái này kêu cái gì? Kêu cái gì? Trương Linh Tố nhìn chằm chằm Giang Thượng Hàn con ngươi, vẻ mặt tò mò. Gọi, đạo lý. Nói, đạo lý. Đúng, đạo lý lớn. Trương Linh Tố suy nghĩ nửa ngày, sau đó cười ha ha một tiếng, ngươi tiểu tử này, kém chút đem bần đạo cho vòng vào đi. Giang Thượng Hàn ra vẻ xấu hổ cười một tiếng. Cũng được. Xem ở hộ quốc công cứu bần đạo đi ra phân thượng, bần đạo liền cùng hộ quốc công, nói rằng một hai. Chương 406, đánh cỏ động rắn. Chương 406, đánh cỏ động rắn. Thi câu cách đó không xa một quả cự thạch bên cạnh, Giang Thượng Hàn lưng tựa tảng đá, một bên thấy rõ lấy Trấn Thi Quỷ Tông cùng Hướng Xuân Thủy mật đàm, một bên nghe Trương Linh Tố chậm rãi giảng thuật. Kỳ thật, như vậy kỹ pháp cũng không thần kỳ. Vừa rồi hộ quốc công lần đầu tiên nghe được thanh âm, là bần đạo thông qua ném tới nơi đây đầu tiên phát ra. Ngươi cho dù có lớn hơn nữa bản lĩnh, cũng rất khó phát hiện một quả chân khí toàn bộ ẩn dấu, đồng thời biến thành tảng đá bộ dáng đầu tiên. Mà tại ngươi nghe thấy đầu tiên phát ra âm thanh một cái mắt, bần đạo đã đến đầu tiên bên cạnh. Nghe hiểu trong đó mấu chốt, Giang Thượng Hàn một bên đổi loại phương thức thấy rõ lấy chúng quanh chi vật, một bên vuốt cằm nói, như vậy thủ đoạn nghe cùng y lý thánh kia quan hệ bệnh nhân bác sĩ năng lực có mấy phần hiệu quả như nhau chỗ à? Trương Linh Tố mặt lộ vẻ kinh ngạc, y lý thánh nhân năng lực hộ quốc công cũng biết. Giang Thượng Hàn cười cười, có biết một hai. Hộ quốc công thật sự là biết rất rộng a, qua giảng rồi nói đem, chỉ là không biết nói là sao như thế vì đó. Tú một chút. Trương Linh Tố dương dương đắc ý cẩn thận nói một chút. Trương Linh Tố cười hắc hắc, sau đó ăn ngay nói thật, trước khi đến bần đạo đi gặp một chuyến lao vương, hắn để cho ta làm như thế, cũng để cho ta đem hộ quốc công phản ứng nói cho hắn biết. Giang Thượng Hàn, những này cũng có thể nói với ta. Kiêu ngạo tiểu vương, chỉ làm cho bần đạo thăm dò hộ quốc công một chút. Trương Linh Tố nhún vai, cũng không có nói không thể nói cho ngươi, kỳ thật bần đạo đang thử thăm dò ngươi. Giang Thượng Hàn gật đầu tán thưởng, có đạo lý. Lần nữa nghe được đạo lý hai chữ Trương Linh Tố, có chút buồn bực nói rằng, vừa rồi cùng hiện tại, hộ quốc công không ít sách đạo lý hai chữ. Thế nào hộ quốc công cũng bắt đầu giảng thượng đạo sửa lại. Giang Thượng Hàn giang tay ra, đạo lý tức là đạo lực à, nói nhiều giảng không chừng có thể thành thánh đâu. Trương Linh Tố cả kinh thất sắc, đây là ta đạo môn không chuyển ra ngoài chỉ bí a. Người đây cũng biết. Giang Thượng Hàn cười nhạt một tiếng, có biết một hai. Trương Linh Tố đem đầu lui về phía sau một chút, đánh giá Giang Thượng Hàn lắc đầu tán thưởng, thú vị à, thú vị. Giang Thượng Hàn nghĩ nghĩ, xác định tính truy vấn, nói nhiều đạo lý liền có thể thành thánh, là thật. Trương Linh Tố ừ một tiếng, chậm rãi nói, đây là năm đó nói thánh nhân để chúng ta thập đại đạo môn phong sơn trước đó, lưu lại một câu. Thánh nhân như thế nào lại lừa gạt chúng ta đây? Giang Thượng Hàn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Nhìn xem Giang Thượng Hàn bắt hết óc bộ dáng, Trương Linh Tố có chút hoang mang, hộ quốc công, người nghĩ gì thế? Ta đang nỗ lực hồi ức một bản, có thể thành tựu nói thánh thần thư. Giang Thượng Hàn nói khẽ, còn có loại này thần thư? Trương Linh Tố hết sức kích động, đó là cái gì đại đạo bí tịch? Giang Thượng Hàn, mười bạn câu hỏi vì sao? Mười bạn câu hỏi vì sao Trương Linh Tố thưởng thức sách này tên, liên tiếp gật đầu, nghe chính là một bản có vô số đạo lý đại đạo bảo điển. Giang Thượng Hàn mười phần khẳng khái nói, chờ ta hồi ức tới đa số nội dung, liền đều viết xuống đến đem cho các ngươi thập đại đạo môn người nhìn. Trương Linh Tố nghe vậy, trịnh trọng hành lễ, hộ quốc công. Đại nghĩa. Giang Thượng Hàn trợn mắt nở nụ cười, không nói gì, mà là đem ánh mắt lại chuyển đến Trấn Thi Quỷ Tông cùng Hướng Xuân Thủy trên thân. Hai người còn tại đối chiến trên trận thi thể vấn đề tiến hành thảo luận. Trương Linh Tố cũng học Giang Thượng Hàn dáng vẻ, ghé vào cự thạch đằng sau nhìn phía xa, đồng thời hào hứng đội bằng hỏi, hộ quốc công, chúng ta lần này cần làm gì a? Giang Thượng Hàn lạnh nhạt đáp lại nói, giết mấy cái tông sư. Tốt tốt tốt. Trương Linh Tố hào hứng hừng hực. Giang Thượng Hàn chuyển mắt, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nói sẽ có chút quá hưng phấn a. Trương Linh Tố bất đắc dĩ thở dài, đoạn thời gian trước cùng Sở Sơn Hà đánh một trận, không có đánh thống khoái, hiện tại đã có chút không thể chờ đợi. Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, Sở Sơn Hà bản lĩnh hắn hiểu rất rõ, chính là năm đó hắn tại nhất phẩm thượng cảnh trước đó cũng không có phương pháp tốt phá vỡ Sở Sơn Hà con rùa sát như thế thuẫn. Lần này Giang Thượng Hàn cũng không có cùng Sở Sơn Hà chính diện ngạnh bính dự định phá vỡ Sở Sơn Hà chi thuẫn người, Giang Thượng Hàn đã sớm tìm xong, còn không chỉ một, thì như Bạch Linh Trí Cường tuyệt học, Bạch Linh Kiếm không cần chạm đến người, liền có thể lợi dụng kiếm khí cách không đả thương người. Nhưng ở Bạch Linh 800 kiếm luyện thành trước đó, còn có chút độ khó. Dựa theo thời gian suy tính, Bạch Linh 800 kiếm đại khái còn cần gần thời gian 2 năm. Vậy liền để Sở Sơn Hà lại sống thêm 1 năm rưỡi a. Giang Thượng Hàn mười phần rộng lượng nghĩ đến. Lúc này Giang Thượng Hàn còn không cách nào tưởng tượng, mình có thể trong vòng 2 năm đột phá tới nhất phẩm. Vậy bây giờ cái này hai gia hỏa, bần đạo đi cho bọn họ đều thu thập. Trương Linh Tố mười phần nhảy cẫng xin chỉ thị. Chính đạo phá tà nói, thuận tay giết vương tước. Trương Linh Tố cảm thấy mười phần hợp lý. Giang Thượng Hàn lắc đầu, không cần sốt ruột, Trương đạo đem hiện tại độc thủ sẽ đánh thảo kinh rắn, đánh cỏ độc rắn. Ân, kia rắn mới là Trương đạo đem đối thủ chân chính. Rắn ở nơi nào? Hẳn là tại Tử Tinh Sơn bên trong. Kia trong núi còn có người a? Bần đạo suy nghĩ liền cái này hai nhị phẩm tông sư đâu? Trương Linh Tố nghe được còn có đối thủ, không có chút nào e sợ chiến chi sắc, ngược lại càng thêm hưng phấn. Nào dám hỏi hộ quốc công, bần đạo đối thủ là nhân vật nào a? Mạnh sao? Không mạnh, chính là hai vị nhất phẩm Bồ Tát mà thôi. Trương Linh Tố ý cười biến mất, là vô cầu cùng không muốn a. Nói đem thật sự là thông minh gần giống yêu quái a. Trương Linh Tố cười lớn một tiếng, cái này còn mà thôi a. Không phải, bần đạo một người đánh như thế nào hai cái rắn a? Giang Thượng Hàn an ủi, nói đem đừng nội, căn cứ ta tuyến nhân đáng tin tình báo, kia hai hòa thượng đều bị thương không nhẹ, nhất là háo sắc cái kia. Cho dù là trọng, đó cũng là nhất phẩm đại tông sư a, bần đạo chính mình cũng không chỉnh chết hai a. Ta cũng không nói nhường Trương đạo đem một người đánh hai a, ngươi chọn một liền tốt. Ân. Hộ quốc công còn có an bài. Trương Linh Tố nhìn xem sắc mặt không thay đổi Giang Thượng Hàn, nắm ba phần vẻ hoài nghi. Dù sao thế gian đi lại đại tông sư, cứ như vậy một số người. Bọn hắn Tĩnh quốc bên này, lão vương một lời nói đang chiến tranh, cái kia chim chóc tại trăng non bên người, mắt tuyên đế chắc phi kiếm như sương tại bắc cảnh. Cái kia liệt dương. Từ khi Giang Thượng Hàn đem kỳ lân tử nhóm đều mang ra đánh trận sau, hắn cũng đã biến mất, triều chính bên trong, cũng không biết liệt dương đi nơi nào. Chẳng lẽ chính là cái này liệt dương trở về? Bắc Đình phủ, Tam Hoang trấn. Tà Dương cùng tuyết trắng đem tiên địa chiếu thành kim hoàng. Một chỗ tràn đầy tuyết lớn băng thổ trên đại đạo, liệt dương kiếm tiên trên đầu cột hắn luôn luôn nhất xem thường từ đại nho thường dùng khăn trùm đầu. Đẩy tấm ván gỗ xe, đang lớn tiếng hét lớn, đậu hũ. Chương 407, đạo đức trọng yếu, vẫn là đạo lý trọng yếu. Chương 407, đạo đức trọng yếu, vẫn là đạo lý trọng yếu. Đầu hũ, người mới đầu hũ lặc. Hô hào hô hào, liệt dương kiếm tiên nhìn xem bên cạnh khiên quốc đi qua hán tử, do dự một chút sau, vừa đỏ nghiêm mặt la lớn, bảo đảm mới sinh chi phụ hạ mãi đầu hũ. Nghe tiếng, Phùng Đại Cường cảm thấy rất hứng thú khiên quốc bước nhanh tới, tê tê ha ha nói, tiểu lão đệ, nhà ngươi cái này đầu hũ, thật có cái kia có thể chờ. Liệt dương niết niết miệng, giả bộ như một bộ giống nhau bị đông cứng không được bộ dáng, khách quan yên tâm. Nếu là không có như vậy công hiệu, bản tọa, ân, bản tắc phường trên dưới đều đem đầu cho ngươi. Phùng Đại Cường cười mắng một tiếng, ta muốn ngươi kia vỡ đầu hạt dưa làm gì a? Đậu hũ thế nào bán a? Bình thường một khối giá trị 300 lượng. 300 lượng bạch ngân. Hoàng kim. Phùng Đại Cường, ngươi thế nào không cấp đi đâu? Ngươi nhìn ta giống 300 lượng vàng không? Ân, hôm nay ta gặp khách quan cùng ta hợp ý, 3 văn tiền một khối cho ngươi. Phùng Đại Cường cười ha ha một tiếng, ba văn tiền liền ba văn tiền thôi, các ngươi những này tiểu phiến a, đều là tâm địa gian dảo. Ha ha. Phùng Đại Cường vung tay lên, mười phần hào khí móc ra 6 cái tiền đồng, tới đi, cho ta đây tới 2 khối đậu nành mục nát, ta ban đêm cho nhà nương tử làm canh. Ta nhà vậy lão nương nhóm vừa sinh con non, cái nào đều tốt, chính là thiếu sữa. Tốt, khách quan chờ một chút. Phùng Đại Cường nhìn xem Liệt Dương xẻng đậu hũ cực kỳ ổn, hai tay cùng đậu hũ ở giữa cắt kín cái dáng vẻ, thuận miệng lẩm nhẩm lấy nói nhảm, tiểu lão đệ à, nhìn có chút nhà bạn sứ ngẩn, làm nghề này không ít năm tháng đi. Ngay tại nhặt đậu hũ Liệt Dương kiếm tiên, sắc mặt âm trầm ừ một tiếng. Phùng Đại Cường có chút xoay người, nhìn xem Liệt Dương kiếm tiên mặt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ta nhìn thấy, tiểu lão đệ ngươi. Nghe vậy, Liệt Dương kiếm tiên tay dừng lại, có chút hoảng trương đạo, thế nào? Phùng Đại Cường tùy tiện tiếp lấy đáp lời, ta nhìn thấy tiểu lão đệ ngươi, không giống như là bọn ta cái này góc người à? Đặt ở đâu ra a? Là vị kia võ đạo viện giải sao? Trương Linh Tố hỏi. Không phải. Giang Thượng Hàn lắc đầu. Hắn cũng là thật đúng là nghĩ tới liên hệ Liệt Dương kiếm tiên, nhường vị này thật lớn đệ kiếm tiên đối phó một cái hòa thượng. Dù sao, đối bọn hắn Kỳ Lân học viện người mà nói, sát hại võ đạo viện Đoạn Vũ phó viện trưởng hung phạm, ngoại trừ hướng Đông Lưu bên ngoài, còn có thể chính là kia hai hòa thượng tạo chết. Nhưng là đáng tiếc, Giang Thượng Hàn cũng không có khả năng liên hệ Liệt Dương phương pháp xử lý. Giang Thượng Hàn cũng không biết, Liệt Dương kiếm tiên gần nhất đang bận cái đại sự gì. Kia là phương nào người tài ba a? Trương Linh Tố hết sức tò mò truy vấn. Giang Thượng Hàn nhìn xem Trương Linh Tố nói, ngươi đến Đại Lương thành trước đó, liền không có người đã cho ngươi thứ gì sao? Cũng là có hai người đã cho bần đạo đồ vật, một cái là thư, một cái khác là. Trương Linh Tố nói đến đây, bừng tỉnh hiểu ra, vô Giang Thượng Hàn ủi, Tiêu Giao Thiên Hạ, chẳng lẽ là nàng? Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, là nàng. Nàng có thể làm sao? Ta có thể nghe Bạch Phó Đô đốc nói qua, nàng tiến nhất phẩm kiếm tiên chi cảnh là dựa vào nhân tố bên ngoài. Hơn nữa nàng không phải vừa mới tiến nhất phẩm sao? Coi như kia hai cái con lựa chọc bị thương, nàng có thể đánh qua. Giang Thượng Hàn bình tĩnh nói, thứ không giam dầu dến, Trương đạo đem. Nàng có lẽ tại thiên hạ trên bảng một cái đều đánh không lại, nhưng chỉ cần là gặp phải tu luyện Phật pháp người, nàng nhất định có thể được. Trương Linh Tố chậm rãi gật đầu, thì ra các nàng trưởng sinh kiếm tông những ngày luyện kiếm, còn có năng lực như vậy à? Giang Thượng Hàn cười cười, không có hôn nắn. Khắc chế Phật pháp năng lực cũng không phải là trưởng sinh kiếm tông đệ tử đều sẽ, mà là Tiểu Hồng Diệp độc kỹ. Mà Tiểu Hồng Diệp khắc chế Phật pháp năng lực cũng kỳ thật cũng không phải là đến từ kiếm tông. Trương Linh Tố lại kinh ngạc hỏi, chỉ là Bần đạo có chút không hiểu, nàng đường đường trưởng sinh kiếm tông chi chủ, vì sao có thể nghe ngươi? Giang Thượng Hàn giải thích trong đó một đầu, bởi vì nàng xếp tại thiên hạ bảng thứ nhất đếm ngược a. Cái này có thể khiêu chiến thiên hạ bảng 4 cùng bảng 5 cơ hội, ngươi nói Hồng Diệp để ý như vậy thanh danh người, có thể buông tha sao? Cũng không hiểu rõ Hồng Diệp kiếm tiên Trương Linh Tố, nửa tin nửa ngờ ồ một tiếng. Đúng lúc này, Trấn Thi Quỷ Tông cùng Hướng Xuân Thủy Hợp Mưu đã sắp đến hồi kết thúc. Giang Thượng Hàn đem thấy rõ đến tất cả tin tức, từng cái ghi tạc trong lòng. Trương Linh Tố nhìn xem đang muốn rời đi hai người, quay đầu hỏi, vậy cái này hai gia hỏa, liền thật như thế buông tha bọn hắn? Giang Thượng Hàn hơi chút suy nghĩ, sau đó lạnh nhạt nói, Trương đạo đem, đã ngươi cái này đầu tiên có thể hoàn toàn giấu kín khí tức, có hay không biện pháp tại hai người bọn họ không phát hiện được tình huống hạ, ném tới trên người bọn họ hai cái đầu tiên, đồng thời một mực đi theo đám bọn hắn. Trương Linh Tố nghe rõ Giang Thượng Hàn ý tứ, vẻ mặt chính khí khoát tay nói, như vậy âm hiểm hành vi, không phải ta thập đại chính đạo chi môn gây nên à? Giang Thượng Hàn bắt lấy Trương Linh Tố tay, vẻ mặt chân thành, thật là, cái này mặc dù vi phạm đạo đức, nhưng hợp đạo lý à? Dừng một chút, Giang Thượng Hàn lại hỏi ngược lại, đạo đức trọng yếu, vẫn là đạo lực trọng yếu? Trương Linh Tố sững sờ, sau đó ngón tay tại trong tay áo khinh động. Giữa sân hai minh hai ám bốn người, ngoại trừ Trương Linh Tố bên ngoài, không người phát giác được có thay đổi gì. Nhưng Giang Thượng Hàn biết, hai người kia trên thân đã có hạt đậu, bởi vì hắn thấy rõ tới, hai người kia trọng lượng nhiều một kia. Đợi đến Trấn Thi Quỷ Tông đong đưa Trấn Hồn Linh, mang theo 10 bộ thi thể đi xa, Hướng Xuân Thủy cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa sau. Giang Thượng Hàn cùng Trương Linh Tố mới ung dung đứng dậy, hướng đống lửa ánh sáng sáng doanh địa đi đến. Chỉ là vừa đi một nửa, Giang Thượng Hàn nghĩ đến người tiểu đạo sĩ kia, bước chân đột nhiên dừng lại, dạng này không được a. Trương Linh Tố quay đầu nhìn xem Giang Thượng Hàn hỏi, thế nào? Giang Thượng Hàn vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi không thể đi doanh địa ngủ. Nếu không, ngươi tìm cây đại thụ, hoặc là tìm tảng đá ngủ một giấc. Trương Linh Tố không hiểu, vì sao a? Có doanh địa kia thư thư phục phục nơi tốt ta không thể đi, còn phải ngủ cứng rắn địa phương. Ta tại doanh địa giao một người bạn, hắn là vụng trộm đi ra du ngoạn. Giang Thượng Hàn vẻ mặt u buồn giải thích, hắn sợ ngươi loại này chính đạo người, cho hắn đưa nhà đi. Trương Linh Tố bất đắc dĩ cười một tiếng, bần đạo có bệnh a? Quản những cái kia nhàn sự. Giang Thượng Hàn hỏi dò, Trương đạo đem thật sẽ không quản. Ai nha, ngươi yên tâm đi, bần đạo không có công pháp quản kia nhàn sự. Bất luận ta người bạn kia là ai, yêu ai ai, bần đạo dùng nói thánh danh dự phát thệ, cam đoan mặc kệ. Được rồi. Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, vậy ta an tâm. Nói, Giang Thượng Hàn đi đến bên cạnh một khối đá trước, chỉ vào tảng đá nói, đến, Trương đạo đem, ta cho ngươi dịch dùng một phen. Vì sao a? Trương Linh Tố cười khổ, hộ quốc công à, ngươi không cần cẩn thận như vậy à, bần đạo rời núi không quá nửa năm, không có mấy người nhận biết bần đạo. Giang Thượng Hàn cười thần bí, ta là sợ ta người bạn kia nhận ra ngươi. A. Trương Linh Tố sắc mặt bị kinh, ngươi cái kia bạn mới bằng hữu, nhận biết bần đạo. Ân, hẳn là rất quen. Hắn ai vậy? Hắn nói hắn gọi Trương Bách Nhẫn. Ai? Chương 408, gì cửa gì nói. Chương 408, gì cửa gì nói. Giang Thượng Hàn dẫn dễ xong cho nói đem Trương Linh Tố đi mau tới doanh địa thời điểm. Trương Linh Tố nhịn không được hỏi, cho nên, thánh nhân nói tới đạo lý tức là đạo lực chân lý, là bần đạo kia đổ tôn cùng ngươi tiểu tử nói đúng không? Giang Thượng Hàn vẻ mặt nhẹ nhõm ân một chút, đồng thời lại tán thưởng một câu, Trương đạo đem thông minh. Con em ngươi, hộ quốc công, ngươi tiểu tử này không giảng cứu. Trương Linh Tố mặt lạnh lấy mắng một câu. Nghe vậy, Giang Thượng Hàn dừng lại một chút, cái này mắng chửi người chi tử, Trương đạo chính là từ chỗ nào nghe được a? Bần đạo không nói cho ngươi. Trương Linh Tố không nói, Giang Thượng Hàn suy đoán đại khái là lão bạch, cho nên cũng không có trong vấn đề này truy đến cùng. Trương đạo đem a, ngươi bây giờ hẳn là tự xưng ta. Giang Thượng Hàn nhắc nhở. Trương Linh Tố hiện tại dịch dung sau thân phận là hắn bạn cũ, tên là Tô Linh Trương. Trương Linh Tố hừ một tiếng, mặt âm trầm nói lẩm bẩm, bần đạo ngàn dặm xa xôi đến giúp đỡ, ngươi còn gạt ta. Ta vừa rồi lừa ngươi, ngươi không phải nói ta thú vị sao? Giang Thượng Hàn hậm hực nói. Thì tính sao? Trương Linh Tố hỏi lại. Ta lừa ngươi, ngươi liền sẽ cảm thấy ta thú vị, cái này kêu cái gì? Tiểu tử ngươi không phải là muốn nói, cái này cũng kêu lên lý a. Tốt độ tính. Giang Thượng Hàn lại tán thưởng một tiếng sau, vỗ vỗ Trương Linh Tố bả vai, Trương đạo đem à, ngươi có như thế chi trí tuệ, xem ra ngươi cách nhập thánh đã không xa. Dứt lời, nhìn xem Trương Linh Tố dừng bước không tiến lên bộ dáng, Giang Thượng Hàn lại nói sang chuyện khác an ủi, Trương đạo đem à, nói đến, lần này sự tình xong xuôi ngươi coi như giúp ta đại ân. Có cái gì nguyện vọng? Trương Linh Tố nghĩ nghĩ, con ngươi nhất chuyển nói, nghe nói, hộ quốc công là Xuân Thu đầu giáp, tài tử phong lưu. Thế nào, nói đem yêu thích thi tử? Giang Thượng Hàn kinh ngạc nói. Thế thì cũng không phải, chỉ là a. Ân. Nghe nói các ngươi những này tài tử, đối thanh lâu chi địa đều rất có nghiên cứu. Trương Linh Tố có chút ngượng ngùng cười cười, hộ quốc công cũng biết, bần đạo tân hôn đến ngươi. Đối loại chuyện này a, còn không tinh thông, luôn luôn bị nương tử oán trách, cho nên muốn. Hắc hắc chuyện này a, Giang Thượng Hàn giống như nghe hiểu như thế, nói đem yên tâm, cái này không cần đến về Đại Lương thành, tại cái này có biện pháp. Coi là thật. Trương Linh Tố vẻ mặt hưng phấn. Tự nhiên coi là thật. Giang Thượng Hàn nghĩ đến ngược mình tìm hoa bảo quyển, khẳng định trả lời. Kia hộ quốc công, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi nhanh lên đi. Trương Linh Tố tưởng rằng trong doanh địa có còn độc thân đến đây du lịch giang hồ tiên tử, Giang Thượng Hàn chuẩn bị cho hắn cùng tiên tử kia đáp tuyến, cho nên có chút không kịp chờ đợi. Đi đi đi. Không biết qua bao lâu, hai người đi đến doanh địa bên cạnh. Trương Linh Tố nhìn xem chín cửa động từng tòa giã trướng cùng khắp nơi đống lửa, cảm thán nói, người ở đây không ít ta. Giang Thượng Hàn thấy rõ lấy trong doanh địa lại nhiều một số người khí tức, xoa ngón tay gửi một tiếng, đạo sĩ sát thủ con hát, hát đạo hòa thượng hồ cơ. Cái gì cần có đều có. Nửa ngày, Giang Thượng Hàn đều không có đạt được Trương Linh Tố đáp lại, nghiêng đầu nhìn một cái. Trương Linh Tố vậy mà tại ngẩn người. Vị này áo vải đạo sĩ ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm năm cửa động, không có liều vải xử lấy hạ bá hạ a ngủ say tiểu đạo sĩ. Hơn nữa, cái này Trương Linh Tố đôi mắt bên trong lại có chút ướt át. Giang Thượng Hàn nói khẽ, xem ra nói đem, cùng ta bằng hữu Trương Bách Nhẫn quan hệ không tệ a. Trương Linh Tố có chút nghẹn ngào ừ một tiếng, trên núi, lâu dài chỉ chúng ta bốn người, cái này đồ tôn cũng là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, hắn có thể hiểu được. Bạch Linh cũng là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Dù cho trước kia cỡ nào đội vàng giết chóc, hắn từ đầu đến cuối đều nhớ kỹ, tại Bạch Linh hàng năm sinh nhật, vì đó đưa lên lễ vật. Lại qua một lát, Trương Linh Tố chậm đến đây một chút, hắn nhìn xem Trương Bách Nhẫn chạy chạy nước miếng dáng vẻ, nín khóc mỉm cười, cháu trai này, tất nhiên là lại mơ tới món ngon gì. Nghe vậy, Giang Thượng Hàn cũng nhẹ nhõm cười cười. Trương Linh Tố rời ánh mắt, nghiêm mặt nói, "Tốt, hộ quốc công, ngươi giới thiệu cho ta giới thiệu cái khác cửa động người a." Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, chậm rãi giới thiệu nói, "Một cửa động vài tòa trong lều vải, tổng cộng có 9 cái giang hồ khách, đều là 3-4 thành phẩm thực lực. Người dẫn đầu là một vị thầy phong thủy." Thầy phong thủy? Trương Linh Tố hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là ta người trong đạo môn? Trương Linh Tố vừa nói, một bên lặng lẽ thả ra mấy quả đầu tiên, nhường hạt đậu theo gió trôi giặt đến một cửa động, tìm tòi hư thực. Giang Thượng Hàn bình tĩnh hồi phục, rất có thể là ta hoài nghi vị này thầy phong thủy cũng hẳn là đến từ thập đại đạo môn một trong Chu Nam Sơn, có lẽ là trên núi khí đồ. Trương Linh Tố chăm chú nghĩ nghĩ, sau đó chậm rãi lắc đầu, sẽ không. Vì sao? Giang Thượng Hàn ra vẻ lơ đãng hỏi thăm bộ dáng, nói đem đối Chu Nam Sơn cũng có hiểu biết. Ta đối Chu Nam Sơn các đạo sĩ cũng là không hiểu nhiều, nhưng ta thập đại đạo môn Chu Nam Sơn tình huống đặc thù. Trương Linh Tố dừng lại một chút, khẳng định nói, có một chút có thể xác định, chính là Chu Nam Sơn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ đạo sĩ xuống núi. Giang Thượng Hàn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó lại quay đầu hỏi, vậy đến tự núi Thanh Thành? Trương Linh Tố vẫn lắc đầu. Tề Vân Sơn. Trương Linh Tố vừa muốn lần nữa lắc đầu không thừa nhận, sau đó đột nhiên nghiêng đầu nhìn xem Giang Thượng Hàn cười cười, tiểu tử ngươi không cần dò xét bần đạo cái khác đạo môn tình huống. Nay phong thủy tiên sinh, ta phỏng đoán hẳn không phải là thập đại người trong đạo môn. Nói là sao như thế chắc chắn? Hắn nếu thật là thập đại người trong đạo môn, không sẽ chọn một cái như vậy phá địa phương, kỳ thật còn có một chút, Trương Linh Tố không nói. Kia thầy phong thủy như thật xuất từ thập đại đạo môn, hiểu được xem bói loại hình đạo pháp, hơn nữa còn có tiểu thiên sư cảnh giới tu vi, liền nhất định sẽ không để cho Trương Bách Nhẫn liền lều vải đều không có, ở nơi đó một mình ngủ gà ngủ gật. Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, cái kia đạo đem cảm thấy, người này đến từ chỗ nào? Trương Linh Tố ngưng mắt nói, ta như suy đoán không kém lời nói, hắn hẳn là đến từ vực ngoại đạo sĩ. Vực ngoại cũng có đạo sĩ? Tự nhiên. Dị cửa, dị nói. Bàng môn, tà đạo. Giang Thượng Hàn. Tên rất hay. Hẳn là còn có bàng môn tà đạo a. Trương Linh Tố mặt mày mang cười nói, hộ quốc công hiểu rất rõ vực ngoại đạo môn a. Giang Thượng Hàn cười nhạt một tiếng, hắn tự nhiên có thể cảm giác được Trương Linh Tố tại nói bậy, nhưng hắn cũng không có trong vấn đề này truy đến cùng, mà là tiếp tục là Trương Linh Tố giới thiệu hai cửa động. Nghe Giang Thượng Hàn đối con hát đám người giảng thuật, Trương Linh Tố nhẹ giọng cười một tiếng, nghĩ không ra ở chỗ này còn có thể gặp bần đạo tuổi nhỏ rời núi lúc lao hưu tông môn đời sau. Giang Thượng Hàn hiếu kỳ hỏi, nói như vậy, Trương đạo đem đối Ngu Đông Võ Lâm cũng có hiểu biết. Trương Linh Tố khẽ bước cảm, ân, Ngu Đông Võ Lâm có một cái 13 bang phái tông môn tạo thành liên minh, bần đạo như không có đoán sai, chính là những người này à? Chính là Giang Thượng Hàn chậm rãi nói, một giáo ba tông tứ long sẽ, ngũ bang thành minh thập tam môn. Trương Linh Tố phụ hòa nói, bần đạo lúc tuổi còn trẻ, tầng dưới chót giang hồ thường sưng, Ngu Đông Võ Lâm 13 minh, người đủ liền có thể đạo càn khôn. Trên thực tế đâu, tụ là một bàn phần, tán là đầy trời phun. Giang Thượng Hàn nói đem rất có văn hóa. Trương Linh Tố cười ha ha một tiếng, bần đạo thích nói điểm đạo lý. Chương 409, Giang Thượng Hàn hắn chứng ngủ, lại có hai nữ. Chương 409, Giang Thượng Hàn hắn chứng ngủ, lại có hai nữ. Giang Thượng Hàn lắc đầu, lại nhìn về phía bốn cửa động đao tứ, suy nghĩ thế nào phản kích Trương Linh Tố một chút. Chỉ là, hắn vừa muốn há mồm, Trương Linh Tố liền đưa tay dừng lại. Trương Linh Tố nhìn xem đao tứ bóng lưng, trầm giọng nói, vân đạo có thể nhìn ra, trên người người này huyết khí cực kỳ chi trọng. Mặc dù thiên phú đồng dạng, có thể niên kỷ khinh khinh vậy mà mơ hồ có nhị phẩm tu vi. Tất nhiên là tu ma công ma đầu trường phong một mạch a. Giang Thượng Hàn lần này là thật đối Trương Linh Tố có chút lau mắt mà nhìn. Đao tứ vẫn luôn là vô danh 12 trong đao, thiên phú người kém cỏi nhất, nhưng có thể nhìn ra được người không nhiều. Giang Thượng Hàn trầm giọng nói, người này chính là vô danh 12 đao một trong, chỉ là không biết rõ hắn là đao mấy. Trương Linh Tố hỏi. Đao tứ. Giang Thượng Hàn đáp. Trương Linh Tố chậm rãi gật đầu, hóa ra là vị kia lấy bung át chứ danh đao tứ tiên sinh. Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, con ngươi nhất chuyển, nói, cái kia đạo đem như biết, cái này đao tứ kinh lịch. Trương Linh Tố lắc đầu, hộ quốc công biết. Giang Thượng Hàn cười đáp ý, tự nhiên. Vậy kính xin hộ quốc công giảng thuật một hai. Trương Linh Tố đi một cái nói lễ. Giang Thượng Hàn ung dung trần thuật nói, cái này đao tự à, kỳ thật mệnh cũng khổ, 15 tuổi năm đó liền ly biệt quê hương, đi Lâm An thành dốc sức làm. Nhưng là hắn vừa đi mấy ngày, bọn hắn người của toàn thôn liền đều đã chết. A. Trương Linh Tố kinh hãi, chết như thế nào? Gặp phỉ. Thế thì không có Giang Thượng Hàn cười cười, bởi vì trong thôn chỉ có một cái giếng, hắn cũng đi, những người khác liền đều chết hết. Trương Linh Tố, có đạo lý sao? Giang Thượng Hàn cười hỏi. Ân ta cũng là yêu giảng điểm đạo lý. Một lát sau, Giang Thượng Hàn lại phân biệt là Trương Linh Tố giới thiệu bảy động cùng chín động người. Bảy động là kia khẩu Phật tâm xà từ côn một nhóm người, cùng mang theo làm phản rồi Hồ Điệp Nhi dùng côn lão giả. Chín động thì là bị ba vị huynh đệ cầm đầu một đội người đoạt đi. Ngoại trừ chín ngoại động, còn có một đám không có đoạt tới cửa hang thuộc về quyền giang hồ khách, cũng tại phụ cận hạ trại nghỉ ngơi. Những người này, hoặc là nhìn xem náo nhiệt, hoặc là còn cố ý tùy thời mà động, tóm lại là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Trương Linh Tố nghe một ít trên giang hồ có chút thanh danh hiệp khách, đối với Giang Thượng Hàn phân tích thế cục nói, nếu là những người này lại bị kia trấn thi quỷ tông luyện hóa mười mấy cái, đối bần đạo với ta mà nói cũng có chút khó giải quyết ta. Giang Thượng Hàn lạnh nhạt nói, Trương đạo đem yên tâm, đã mục đích của bọn hắn là không ngừng để trong này người chết, vậy chúng ta liền phương pháp trái ngược, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Trương Linh Tố nghiêng đầu, ta chuẩn bị. Giang Thượng Hàn cười thần bí, ngươi rất nhanh liền biết. Tới gần tám cửa động, Trương Linh Tố nhìn xem hai cái có chút cũ nát lều vải, dường như liền gió đều gánh không được dáng vẻ, lại nhìn một chút lều vải phía dưới cứng rắn cùng đống lửa bên cạnh trong hắc hoa hỏng bét cháo. Trương Linh Tố ngượng ngùng nói, hộ quốc công, ngươi cái này rách dưới hoàn cảnh cũng không có gì đặc biệt ta, còn không bằng ta đây. Ta tại Đại Lương thành bên trong còn có kiều thê làm bạn, mặc dù kiều thê tính tình thô bạo chút, thanh âm thô kệch một chút, tướng mạo tráng kiện một chút, nhưng dù sao cũng là nữ. Trương Linh Tố chế giễu Giang Thượng Hàn lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy trong đó một cái trong lều vải chạy ra một vị tuổi chừng 17-18, dáng người nhẹ nhàng cô gái váy xanh. Nữ tử tướng mạo cực đẹp, chỉ lớn bằng bàn tay khuôn mặt nhỏ, hình dáng đường cong dịu dàng, gò má trắng nõn tại ánh trăng cùng đống lửa chiếu dọi hạ trong trắng lộ hồng, tiểu nộn vô cùng. Lông mi cong dường như lông chim trả, hai con ngươi như thanh tuyển, đen nhánh như thác nước tóc dài, dường như bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, cho nên cũng không buộc, mà là tùy ý rối tung ở sau gáy, mấy sợi toái phát theo thái dương trượt xuống, dán tại gương mặt hai bên. Sóng mũi cao hạ là một trương đỏ bừng miệng nhỏ. Giờ phút này, cái này miệng nhỏ đối với Giang Thượng Hàn lẩm bẩm lồ bầu, ngươi đi đâu a? Ta cũng chờ ngươi đã nửa ngày, ngươi như không về nữa, ta vừa muốn đi ra tìm ngươi. Giang Thượng Hàn cười cười, đối với An Lam nói, đi đón một người bạn. An Lam nhìn một chút dịch dung Trương Linh Tố, ồ một tiếng. Chỉ coi là Giang Thượng Hàn ám vệ một trong. Trương Linh Tố nhìn xem giống nhau bị Giang Thượng Hàn dịch dung An Lam, có chút không hiểu chỉ nàng, hướng Giang Thượng Hàn hỏi, vị này là? Giang Thượng Hàn giới thiệu nói, cũng là bằng hữu của ta, ta đã nói với ngươi, là bản lá. Trương Linh Tố chất phát nhẹ gật đầu, sau đó chỉ lều vải, vậy các ngươi? Giang Thượng Hàn, úc, chúng ta cùng ở lại một cái lều vải. Chậm mấy hơi sau, Trương Linh Tố sợ hai thán phục lấy lắc đầu, vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi tiểu tử này điều kiện không tốt đâu, hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Ngươi cái này so Trương Linh Tố lời nói lại đến một nửa, lại trong nháy mắt mở to hai mắt, muốn bao nhiêu rất có bao lớn, bởi vì hắn lại trông thấy một nữ tử, một cái bộ dáng giống nhau mỹ lệ nữ tử theo Giang Thượng Hàn trong trướng đi ra. Đây cũng là một vị đến từ Tây vực nữ tử, bởi vì nữ tử này tóc dài có một chút ấu vàng màu nâu, hốc mắt thâm thúy, mũi rất cao, lông mi thon dài, vòng eo tinh tế. Hốt hàng tiếp thân siêu ngắn nhỏ còn ra, vẹn vẹn bao lại đây đàm ông. Đem một đôi chặt chẽ chân dài lộ tại đống lửa chiếu dọi xuống, dị vực phong tình xinh đẹp bên trong, lại dẫn 4-5 phần gia tính. Trương Linh Tố, hắn. Vậy mà đồng thời cùng hai vị xinh đẹp như vậy giang hồ nữ tiên, ở tại một gian lều vải. Cái này hợp đạo lý sao? Chân Ngọc đạp đủng thô Hồ Điệp Nhi, độ ngực sữa chập trùng đi đến tại An Lam bên người đứng sóng vai. Hồ Điệp Nhi đầu tiên là liếc qua sợ ngây người Trương Linh Tố, lại mắt buồn ngủ mộng tỉnh nhìn xem Giang Thượng Hàn, có chút lười biếng mở ra diễm môi, Dương công tử mới vừa rồi là đi ra ngoài đi. Giang Thượng Hàn đối với Hồ Điệp Nhi ừ một tiếng, đi đón lao bằng hữu. Trương Linh Tố lúc này đã một bộ tiện sát biểu lộ. Bần đạo vậy mà vừa mới còn tại chế rêu Giang Thượng Hàn tiểu tử này hoàn cảnh không tốt. Hiện tại xem ra, cái này cũng quá tốt đi. Trương Linh Tố nhìn thoáng qua váy lục tiểu diễm tiểu bích ngọc, lại liếc mắt nhìn chân dài bờ mông mỹ hồ cơ. Ta vậy mà vừa mới còn có qua cùng hắn ganh đua so sánh ý nghĩ. Ngay tại Trương Linh Tố suy nghĩ lung tung thời điểm, Giang Thượng Hàn hướng An Lam, Hồ Điệp Nhi, Trương Linh Tố phân biệt giới thiệu nói, vị này là Tô Linh Trương. Ta quen biết cũ, cũng tới Tử Tinh khoáng tràng thử thời vận. Vị này là La Bàn Lá, vừa rồi cùng Tô Minh giới thiệu qua. Vị này là Hồ Điệp Nhi, Hồ Thành Thành chủ Hồ Bắt Chân Nữ Nhi. Nghe vậy, An Lam cùng Hồ Điệp Nhi đồng thời hướng Trương Linh Tố hành lễ. Trương Linh Tố mặc dù hâm mộ, nhưng rất hiểu nói lễ, biết hai nữ cơ hồ chính là Giang Thượng Hàn nữ nhân sau, liền không lại nhìn các nàng. Chỉ là Trương Linh Tố một bên về lấy một cái giang hồ lễ, một bên sắc mặt lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Lần này kinh ngạc là bởi vì Hồ Bắt Chân người này, hắn nhận biết. Chương 410, ngươi tiểu tử này không tệ với ta. Chương 410, ngươi tiểu tử này không tệ với ta. Cái kia Hồ Bắt Chân, vậy mà lại có một cái con gái lớn như vậy, làm sao có thể chứ? Trương Linh Tố âm thầm giấu lại trong lòng suy nghĩ, quay đầu hướng Giang Thượng Hàn hỏi, tiểu tử, ta tối nay ở cái nào à? Giang Thượng Hàn chỉ vào một cái khác lều bài, gian kia. Vừa nói, Giang Thượng Hàn một bên đem tìm hoa bảo quyển nhét vào Trương Linh Tố trong ngực, lại cho hắn một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Trương Linh Tố tiếp nhận bảo quyển, có chút mấy phần kinh ngạc. Nhưng nhìn xem Giang Thượng Hàn ánh mắt, Trương Linh Tố đông nhiên nhớ tới. Giang Thượng Hàn tiểu tử này vừa mới cùng bần đạo nói qua, muốn để bần đạo ở chỗ này liền có thể huấn luyện phòng trung bí thuật a. Trương Linh Tố nghĩ đến đây, lại hỉ, liền vội bằng hỏi, chẳng lẽ ta ở gian kia trong lều vải cũng có người? Lúc này một đêm không ngủ tốt An Lam, thấy Giang Thượng Hàn không ngại, đã đi đầu đi trở về trong trướng. Màn cổng chờ lấy Giang Thượng Hàn Hồ Điệp Nhi che miệng cười một tiếng. Nơi đó đương nhiên là có người rồi, trọng đao khách cùng thanh y kiếm khách bọn hắn đều ở bên trong đâu. Đạo sĩ kia không có người cùng hắn, chính mình đi ngủ sợ hãi. Giang Thượng Hàn vỗ vỗ Trương Linh Tố bà bay, yên tâm, gian kia trong lều vải có 4 người. Có 4 cái. 4 cái. Trương Linh Tố nghe vậy, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Giang Thượng Hàn bất quá mới 2 cái, bần đạo lại có 4 cái. Trương Linh Tố sắc mặt hồng nhuận, trở về Giang Thượng Hàn một cái ta đã hiểu ánh mắt, ngươi tiểu tử này không tệ với ta. Giang Thượng Hàn cười cười, vậy chúng ta ngày mai gặp. Ngày mai gặp, ngày mai gặp, ngày mai gặp. Trương Linh Tố một bên về lấy lời nói, một bên không kịp chờ đợi hướng sắt vách lều vải nhanh chân đi đi. Nương tử a, chuyện hôm nay nhưng không trách được bần đạo a, đều là Giang Thượng Hàn tiểu tử kia thúc đẩy a. Nương tử cũng biết người ta là công tước, lại so bần đạo cao bản phẩm, bần đạo cũng không thể chống lại thượng quan mệnh lệnh a, như thế cũng không hợp đạo lý a. Vạn nhất cái này Giang Thượng Hàn cho bần đạo cái này cô thần, ngày sau làm khó dễ làm sao bây giờ? Bất quá nương tử yên tâm, bần đạo cái gì cũng không làm, chính là ngủ một giấc mà thôi. Hắc hắc. Trương Linh Tố vừa nghĩ ngày sau cùng nương tử lý do thoái thác, một bên cao hứng bừng bừng nhanh chân mà đi. Giang Thượng Hàn nhìn xem Trương Linh Tố hào hứng đội vàng bộ dáng, kìm lòng không được lẩm bẩm một câu, chẳng phải cho hắn một bản luyện một chút kỹ thuật nhỏ hoàng thúc à, về phần hưng phấn như vậy sao? Hồ Điệp Nhi quay đầu, thanh âm lười biếng nói, Dương công tử nói cái gì? Giang Thượng Hàn cười cười, không có gì, đi thôi, đi vào nghỉ ngơi đi. Hồ Điệp Nhi nhẹ ước một tiếng, đong đưa eo thon bằng ngông, trở về trong trướng. Giang Thượng Hàn theo sát phía sau. Một bên khác, Trương Linh Tố chạy tới lều trại miệng. Trên đường đi, trong lòng của hắn còn tại kích động nghĩ đến phong nguyện chuyện tốt, nhưng khi dần dần tới gần lều vải miệng lúc, một loại cảm giác khác thường bắt đầu ở trong lòng hắn lặng yên sinh sôi. Trương Linh Tố càng ngày càng cảm giác tựa hồ có chút không thích hợp a. Chẳng lẽ cái này Tây Ngu nữ tử đều thích đánh khó khẻ? Coi như như thế, thật là cái này tiếng lẩm bẩm cũng lắp bắp a. Chỉ nghe kia tiếng lẩm bẩm liên tục không ngừng, một tiếng cao hơn một tiếng, chấn động đến Trương Linh Tố lỗ tai đều có chút run lên. Trương Linh Tố sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, mỗi một âm thanh thô ráp khó khẻ đều giống như trọng truy như thế gõ lấy thần kinh của hắn. Trương Linh Tố do dự một lát sau, rốt cục vẫn là đưa tay mở ra màn cửa. Ngay tại màn cửa bị kéo ra trong nháy mắt, một cỗ vô cùng mãnh liệt mùi chân hôi, như là mãnh liệt thủy triều, lập tức liền nhào tới trên mặt của hắn. Trương Linh Tố, áo vải đạo sĩ kèm chút cho là mình nương tử tới. Nhưng là, nàng đây mẹ còn không bằng chính mình nương tử tới đâu. Trước mắt cỗ này gây mũi mùi chân hôi, quả thực có thể đem người hôn mất đi. Hắn cố nén trong dạ dày bốc lên, đem ánh mắt nhìn về phía song nợ bên trong. Chỉ thấy trong trướng nổn ngang lộn xộn ngủ 4 vị đại hán. Bọn hắn tư thế ngủ 10 phần bất nhã, có há to miệng, nước bọt theo khóe miệng chảy đến trên mặt đất. Có tứ ngưỡng bắt xoa nằm, một cái chân túi còn cao cao vểnh lên giữa không trung. Còn có thì quận thành một đoàn, miệng bên trong còn thỉnh thoảng phát ra mơ hồ không rõ chuyện hoang đường. Lão tử lúc tuổi còn trẻ, có thể so sánh kia Dương Hàn Tuấn nhiều. Nhìn xem một màn này, Trương Linh Tố chỉ cảm thấy một cỗ vô danh lửa phủi đất một chút liền thoát lên. Hắn mặt đỏ bừng lên, hai tay nắm chặt thành quyền, chửi ầm lên, tiểu tử thối. cái này hợp đạo lý sao? Ngươi là ai? Một mực không ngủ thanh y dị kiếm khách đứng dậy, vẻ mặt cảnh giác nhìn xem Trương Linh Tố. Lạnh đấu xương gió bấc, không chút kiên kỵ thổi mạnh gần đất xa trời lao giả giống như cũ nát lều vải. Trong lều vải, cùng trong chướng bốn người giải thích kết thúc Trương Linh Tố, tìm được một chỗ so ra mà nói thoải mái dễ chịu địa phương, nằm đi lên. Giống một cái cuộn mình lên mèo, ôm cánh tay nghiêng người mà nằm. Nhưng hắn vừa nằm xuống, sau lưng của hắn trọng đao khách tiếng lầm bầm, tựa như cùng một trận tiếp một trận sấm rền, cuồn cuộn mà đến. Cho dù dùng đạo pháp khống chế, kia như sấm hàn âm, vẫn là giống vô số chỉ tiểu côn trùng tại Trương Linh Tố bên thai ong ong gọi bậy, khiến cho hắn bực bội bất an, căn bản khó mà chìm vào giấc ngủ. Đang lòng tràn đầy u uất lúc, Trương Linh Tố trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Đúng a, Giang Thượng Hàn còn đưa hắn một quyển sách đâu a? Không bằng liền nhìn xem sách, giải buồn a suy tư ở giữa, Trương Linh Tố từ từ mở ra tìm hoa bảo quyển. Bảo quyển mở ra một cái mắt, đạo sĩ liền trừng lớn hai con ngươi, chăm chú nhìn hình tượng. Đắm chìm trong đó, hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế. Giang Thượng Hàn tự nhiên không có khả năng thật cùng An Lam cùng Hồ Điệp Nhi hai người cùng giường mà ngủ. Ba người bọn hắn cũng căn bản không có ngủ, mà là tại chuẩn bị nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn. Hồ Điệp Nhi nhẹ nhàng ngồi xổm trên mặt đất, kia căng đầy đôi chân dài như là hai cây bóng loáng ngọc trụ giống như khép lại cùng một chỗ. Một đôi ngọc thủ tại móc lấy mấy người túi chứa vật, không ngừng chọn lựa có thể ăn xuyến nguyên liệu nấu ăn. An Lam thì dường như ưu nhã ngồi ngủ trên giường, đều đâu vào đấy sửa sang lấy nguyên liệu nấu ăn cùng túi. Giang Thượng Hàn tại chuyên chú điều chế lửa cháy đáy nồi liệu. Chuẩn xác mà nói, là không ngừng hướng trong nồi để vào Giang Thượng Hàn luyện chế các loại đan dược. Tăng hương hoàn, tán khí đan, vui vẻ quả, đi lệ tán. Từng khóa đan dược không ngừng ném vào trong nồi, kích thích từng đợt liệt diễm, thế lửa mãnh liệt, sóng nhiệt cuộn cuộn. Khí vị mê người. Nghe được trong chướng hai nữ, tâm thần thanh thản. Nhìn xem Hồ Điệp Nhi cùng An Lam trên mặt nhịn không được hiện hiện ý cười. Giang Thượng Hàn hết sức hài lòng. Bởi vì cái này chính là Giang Thượng Hàn mục đích. Đối với trấn thi quỷ tông, những cái kia thi trong khe bị hắn khống chế thi thể, thể nội đã có Giang Thượng Hàn có thể khống chế đan khí. Nhưng nếu là lại chết người, Hướng Xuân Thủy cùng trấn thi quỷ tông liên hợp khống chế những này thi thể còn mới thể. Với hắn mà nói, cũng biết rất phiền toái. Cho nên, hắn phải dùng nồi lẩu chi khí, hóa giải một bộ phận nơi đây lệ khí. Tối thiểu trong thời gian ngắn, có thể chết ít một số người. Giang Thượng Hàn một bên hướng hắc qua bên trong ném lấy dược liệu, một bên cảm khái chính mình quả thực là quá có khí lượng. Kỳ thật, lúc đầu cái này trong chướng ngủ liền có rèm, đem Hồ Điệp Nhi, An Lam chỗ ngủ cùng Giang Thượng Hàn ngủ giường ngăn cách. Nhường Trương Linh Tố đến cùng Giang Thượng Hàn chen một chút, cũng không cái gì. Nhưng là Giang Thượng Hàn cảm thấy, dù sao người ta Trương đạo đem ngàn dặm xa xôi mà đến giúp chính mình bận điệu, tới cái này trong chướng ngủ còn muốn làm việc, không bằng để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Cho nên mới nhường Trương Linh Tố đi giang hồ khách nhóm ngủ chướng ngủ. Đồng thời rất khẳng khái đem Hạ Tô Tô cho hắn tìm hoa bảo quyển cho Trương Linh Tố nhìn. Có thể Giang Thượng Hàn chỉ là nghe Hạ Tô Tô nói, cái này tìm hoa bảo quyển vẽ là một chút nam nữ chuyện song tu, bản thân mình cũng không có nhìn qua. Lúc này còn hoàn toàn không có ý thức được, một cái khác trong chướng ngủ Trương Linh Tố sẽ có cỡ nào. Lòng tham không đáy. Chương 411, đến từ Đại Lương thành tin chương 411, đến từ Đại Lương thành tin trọng đao khách giống con đại hùng giống như chờ mình, mở ra mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng nhìn xem Trương Linh Tố cái hốc, gân cổ lên nói, ai nha, lão ca. Người đi ngủ có thể hay không thành thật một chút, có thể hay không đừng tổng run lên. Trương Linh Tố đỏ mặt, tốt tốt tốt. Trọng đao khách bất mãn hừ một tiếng, quay người đưa lưng về phía Trương Linh Tố, tiếp tục nằm ngáy ho ho không biết rõ qua bao lâu, Trương Linh Tố đông nhiên ngồi dậy. Không được, vận đạo không thể rơi xuống đi nữa đi xuống. Hẳn là đem cái này trọc khí tán đi. Nhắc tới hoàn tất, Trương Linh Tố đi ra ngoài trướng, ngồi xếp bằng cắt đá phía trên, bắt đầu dùng đạo pháp khu trục xuân muốn phong lưu chi khí. Một bên khác, Giang Thượng Hàn bọn người cũng làm xong nồi lẩu. Giang Thượng Hàn vung tay lên, hướng bên trong thả 10 quả tán khí hoàn, cùng sử dụng chân khí dẫn dắt, đem hỗn hợp có nồi lẩu hương vị dược khí thông qua trướng đỉnh chi cửa sổ, đưa đi doanh địa bên ngoài. Trong lúc nhất thời, nồi lẩu thuốc chi khí cùng Trương Linh Tố thả ra tư xuân chi khí, lẫn nhau giao hòa. Sau đó tại toàn bộ trong doanh địa tùy ý tràn ngập ra, bắt đầu tới gần, cuốn quanh ở mỗi người bên người. Chậm rãi thẩm thấu tiến mọi người xoắn mũi, kích thích bọn hắn giác quan. Đa số người trong lòng đều giống như bị nhen lửa một bồi lửa, lửa theo đáy lòng chậm rãi bay lên, để bọn hắn bắt đầu khô nóng lên. Có ít người bắt đầu không tự giác mặt đỏ tim run, trong ánh mắt để lộ ra một tia mê ly. Có ít người thì khẽ run thân thể, cực lực để nén nội tâm kia cố không hiểu xúc động. Nguyên bản toàn bộ doanh địa tràn đầy lệ khí cùng giết chóc bầu không khí, thời gian dần qua bởi vì hai loại khí tức tràn ngập, biến mập mờ mà táo động. Một cửa hang, nào đó chỗ trong trứng đồng, một vị thân mang cổ pháp là bảo, đầu đội màu đen khăn vuông thầy phong thủy, đột nhiên giống như là người được thế gian dụ người nhất khí tức, đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, hai mắt trở lên, trên mặt hắn tràn đầy khó có thể tin vẻ tò mò, hết sức tò mò hút mạnh mấy ngụm. Hai cửa hang, một vị thân hình khôi ngô bang chủ, cùng kia 13 mình con hát minh chủ, chung sống một gian lều vải. Lúc này con hát đã thiếp đi, mà thân hình khôi ngô bang chủ, hai mắt chăm chú nhìn cách đó không xa con hát đưa lưng về phía dáng người của mình. Con hát thân mang hoa lệ đồ hóa trang, kia tiên diễm sát thái, tại yếu ớt dưới ánh nến, lóe ra mê người quan mang. Eo thon chi huyền chuyển một nắm, theo rất nhỏ hô hấp nhẹ nhàng chập trùng. Bang chủ nhìn một chút, tiết hầu không tự chủ được khô khốc lên, bắt đầu không ngừng nuốt nước bọt. Trong đầu của hắn, minh chủ bình thường kia dáng vẻ thức tha mềm mại thân ảnh, không ngừng tại trước mắt hắn hiện hiện. Ba cửa hang, ngồi xếp bằng, sắp công thành 25 vị hòa thượng, đột nhiên trên mặt đồng thời lộ ra thần tình thống khổ. Ngay sau đó, mỗi người đều đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Các hòa thượng thân thể bắt đầu lay động, nguyên bản hai mắt nhắm chặt cũng chậm rãi mở ra, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cũng không hiểu. Giám viện, nơi này chân khí lại đã xảy ra mới biến hóa, chúng ta phải làm như thế nào? Trong đó một cái hòa thượng mở miệng hỏi. 25 tên hòa thượng bên trong, nhất ở giữa một vị, mở to mắt, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, nơi đây chân khí biến hóa là bình thường, không cần kinh hoàng. Chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu a. Là, giám viện. Bốn cửa hang, đao tứ hít mắt, sau đó trường đao ra khỏi vỏ, huyết khí ngoại phóng, bình phong chặn tất cả ngoại lai chi khí. Năm cửa hang, tiểu đạo sĩ nghe hương khí, chạy chạy nước miếng hắc hắc cười ngây ngô, hương, quá thơm rồi, lại cho tiểu đạo đến một chậu. Kỳ hỉ. Bảy cửa hang, từ côn tử trong ngộng bừng tỉnh, nên ngồi, nhìn xem dùng côn lão giả cây gậy, khuôn mặt dần dần nổi lên một tầng ánh sáng màu đỏ, con mắt lóe sáng lên tham lam. Tám cửa động trong đó một cái lều vải. Thanh y kiếm khách quay đầu, nhìn xem trọng đao khách, ngươi làm gì ôm ta eo? Trọng đao khách, ân. Cái kia, không phải cố ý. Tám cửa động một cái khác lều vải, không ngừng cho nổi lẩu thêm củi quạt lửa An Lam, thấp giọng nói, Hồ cô nương, ngươi đến thay ta một hồi thôi. Hồ cô nương. An Lam nghiêng đầu, chỉ thấy đang Hồ Điệp Nhi sắc mặt màu hồng, ngơ ngác nhìn Giang Thượng Hàn nhắm mắt tính tọa bộ dáng, hai chân kẹp rất căng. An Lam thấy thế, quay đầu lại, một bên quạt lửa, một bên sâu kín thở dài một hơi, dùng chỉ có thể chính mình nghe được thanh âm, nói lầm bầm, lầu này chủ có tình, cũng không phải chuyện gì tốt ta. Đi đến đâu, tình nợ chọc tới cái nào dạng này về sau rất phiền phải a. Có thể làm sao xử lý a, hắn bất quá may mắn, hắn không trêu chọc bản cô nương. Vậy ta xem như chiến hữu của hắn, còn có thể thời khắc mấu chốt nhắc nhở một chút hắn. Chân trời nổi lên một tia ngân bạch sắc. Chín cửa động, một vị giang hồ khách đi ra lều vải, mơ mơ màng màng vô đầu. Đại ca, tại sao ta cảm giác đầu óc trướng trướng đây này? Ta không phải là chúng độc a? Bên trong lông gà độc a? Con mẹ nó ngươi, ngươi chuyện gì xảy ra, trong lòng mình không có điểm bức số a? Tối hôm qua ngươi đem lão tử trấn tỉnh 4 năm rồi. Hắc hắc, thuận tay sự tình ai, đại ca nhị ca, các ngươi đêm qua nghe không có người được một cỗ mùi thơm a? Đâu chỉ người thấy, ta còn chứng kiến. A, cái nào a? Ngươi nhìn nơi đó. Chín cửa động, một vị đại hán hướng về tám cửa động một chỉ. Đám người theo ánh mắt nhìn, chỉ thấy tám cửa động treo một cái rất lớn hắc qua, bên trong nấu lây rực rỡ muôn màu nguyên liệu nấu ăn, tản ra trùng thiên hương khí. Cạnh nồi là một nam hai nữ, tại miệng lớn ăn nồi lẩu. Ngoa tạo, bọn hắn ở đâu ra a? Đại ca, chúng ta cũng làm điểm thôi. Làm mẹ ngươi cái đầu a? Chúng ta liền thừa 5 cân gạo cùng 20 tấm mặt bánh. Thế nào làm a? Giang Thượng Hàn trên thân có rất nhiều túi trữ vật, cho nên hắn giờ phút này còn có mao đỗ ăn. Ngay tại hắn miệng lớn ăn mao đỗ thời điểm, Trương Linh Tố theo trên cây nhảy xuống tới, hướng hắn đi tới. Giang Thượng Hàn sáng sớm liền biết Trương Linh Tố trên tảng cây đi ngủ, cho nên cũng không hiếu kỳ. Chỉ là nhìn xem Trương Linh Tố hai cái đại hắc bánh mắt, đã đi đường thiếu đi 3 phần thẳng tắp dáng vẻ, quan tâm hỏi, thế nào, Tô Minh đêm qua ngủ không ngon? Trương Linh Tố mặt ủ mày chau lắc đầu, sau đó nói, không để cập nữa, ngươi đi theo ta trong trướng một chút, ta có cái sự tình muốn nói với ngươi. Trong trướng? Giang Thượng Hàn nghi ngờ hỏi, làm sao rồi? Trương Linh Tố ngồi Giang Thượng Hàn trên giường, từ trong ngực móc ra một phong thư, đây là đêm qua bần đạo tìm giấy thời điểm phát hiện, suýt nữa quên mất nó. Giang Thượng Hàn nghi ngờ tiếp nhận tin, cho ta. Ân Trương Linh Tố nhẹ gật đầu, đây là bần đạo vừa ra Đại Lương thành thời điểm bị Huyền Điệu Tiên ngăn lại, nàng cho bần đạo thư, để cho ta mang cho ngươi. Giang Thượng Hàn khẽ bước cằm, hết sức tò mò mở ra thư. Giang Lang Giang Thượng Hàn nhìn thấy câu hồn phách người trước hai chữ, liền lập tức khép lại tin. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem rối cái đầu, muốn trộm lén nhìn Trương Linh Tố. Trương đạo đem xác định, đây là Vân Thức cho ta biết, không phải Bạch Linh, hoặc là Cách Vương điện hạ. Xác định, Huyền Điệu Tiên đã thông báo, nhất định phải giao cho trên tay của ngươi. Giang Thượng Hàn khẽ gật đầu, có chút khó có thể tin nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục xem tin. Chương 412, nhỏ tao chim tin chương 412, nhỏ tao chim tin Giang Thượng Hàn đem thư triển khai, Vân Thước mặc ngấn tại giấy viết thư bên trong choáng nhiễm mà lên, dường như bản thân nàng đang ở trước mắt, Giang Lang tự Đại Lương thành từ biệt, đã gần đến nửa năm. Giang Lang tại Đại Lương thành lúc, nô tỳ không biết đại cục, thường cùng ngài cãi nhau. Bây giờ, ngươi lên chiến trường, nhưng không khỏi nhiều chút nữ nhi ra tưởng niệm gần đây thị truyền, Giang Lang chiến công hiển hách, uy trấn đại lục. Nô tỳ lại không giống cái khác tiểu nương như thế, sùng bái Giang Lang, chỉ là lo lắng Giang Lang an nguy, đau lòng Giang Lang thân thể. Bởi vì, viết xuống thư một phòng, mời quân canh giám, gần đêm khó ngủ, dương giấy nâng bút, xách tận nô tỳ chi nghĩ. Thường cảm giác tự thân như cô chim, tại mênh mông giữa thiên địa độ bay. Vào đông chi hoa cũng không rực rỡ, nhưng vẫn có chim chóc, có đôi có cặp, xuyên thẳng qua ở giữa. Mà nô lại cô đơn chiếc bóng, không người cùng nô cùng nhau thưởng thức băng phong cảnh tuyết. Kia chim chóc còn có nghỉ lại chi nhánh, nô tâm lại dường như không có dễ phiêu bình. Duy đem tưởng niệm ký thác phương sang ngươi. Ước xưa kia ban đầu gặp, hoa đào sáng rực, Giang Lang thân ảnh ánh vào nô tỉ tầm mắt từ đó, nô tâm liền có lo lắng. Sau đó, mỗi một cái sớm sớm chiều chiều, đều nóng trông có thể cùng người gặp nhau. Nơi đây hơi tỉnh 300 chữ. Nô tỉ cái này niệm quân chim chóc, nắm chương đạo dài bay qua vạn thủy thiên sơn, chỉ vì đem trong lòng thầm tỉnh kể ra. Nguyễn Lang biết được, trông mong quân sớm về. Giấy ngăn tình trường, không hết muốn nói. Cung nô Vân Thước, thần bút. Giang Thượng Hàn chậm rãi khép sách lại tin, nhất thời có chút im lặng. Trong thư chi biểu đạt, rất ngay thẳng, thỉnh thâm ý cắt. Hơn nữa Vân Thước chưa biết, xinh đẹp tinh tế, sơ mật thỏa đáng, bút họa ở giữa liên lụy tinh tế tỉ mỉ linh động. Rất giống ánh mắt của nàng, tràn ngập lấy yêu quý cùng mong đợi, đầu bút lông nguyện chuyển lưu hòa, cong lên một mại, đều là chân thành. Nâng bút thu bút ở giữa, mang theo nữ tử đặc hữu tinh tế tỉ mỉ cùng dịu dàng, không có chút nào dáng vẻ cạnh cỡm cảm giác, tươi mát tự nhiên. Hiển thị rõ Vân Thước thân làm cung đình người tài tình cùng tu dưỡng, coi chữ như thấy một thân, dịu dàng như ngọc, phong thái hiểu điệu. Bằng vào cái này một phong ưu mỹ chữ viết thư, liền rất dễ dàng bắt được ở một chút thiếu nam chi tâm. Nhưng Giang Thượng Hàn biết, đây không phải chân chính nàng. Như hắn Giang Thượng Hàn thật sự là một cái không đến 20 tuổi bao đầu tiểu tử, đạt được thiên hạ bảng 2 như thế một phong thổ lộ tố tình tin, hắn tất nhiên liền tin. Người ta thiên hạ bảng 2, muốn bản lĩnh có chừa tay, muốn dáng người có dáng người, muốn đầu góc có dáng người, có thể đổ hắn cái gì à? Không đáng chọc ghẹo hắn. Nhưng Giang Thượng Hàn không phải, hắn quá biết Vân Thước người này. Vân Thước người này, tuổi tác mặc dù so Thẩm Mục Ngữ nhỏ, nhưng thành danh so Thẩm Mục Ngữ còn phải sớm hơn. Tại Trường Phong, Y Lê Thánh, ứng ngàn rơi những này nam đường thiên tài đứng đầu cường giả còn tại nhị phẩm thời điểm, Huyền Điệu Tiên Vân Thước cũng đã leo lên thiên hạ bảng trung bị bảng. Hơn nữa, nàng cũng là lâu dài ổn thỏa khoái hoạt lâu tất sát người bảng xếp hạng bên trong ghế trước. Điểm này muốn so thiên hạ bảng còn muốn đáng giá tán thưởng. Bởi vì khoái hoạt lâu tài nguyên phân phối phương thức chính là dựa theo giết chết trên bảng người, đồng thời dựa theo xếp hạng cao thấp đến phân phối. Đây không phải Trường Phong quý củ, là Trường Phong trước đó khoái hoạt lâu chủ, cũng là Trường Phong chi sư đao nửa thành quý củ. Khoái hoạt lâu bên trong chỉ có đỉnh tiêm khoái đao đường cùng kiếm lửa đường không lo tài nguyên. Nhưng cái khác đường liền không giống như vậy. Bọn hắn tuy thuộc tại khoái hoạt lâu, nhưng cũng là thuần túy người trong giang hồ, không có đồng lộc có thể nhận lấy, chỉ dựa vào hoàn thành khoái hoạt lâu nhiệm vụ, thu hoạch được tu hành tài nguyên. Cho nên nói, Vân Thước muốn thật sự là cái gì yêu thích nam sắc người, không nói đến cái khác đường, chỉ là Hồng Anh Tam đường phía dưới những cái kia mỹ nam tử, sớm liền có biện pháp gần nàng thân. Cho nên Giang Thượng Hàn biết, Vân Thước không phải. Vân Thước xưa nay chưa đối bất kỳ nam tử, từng có cái gì tình ý, thậm chí Giang Thượng Hàn còn hiểu rõ tới, Vân Thước trong lòng hẳn là rất chán ghét nam tử. Trước đó, Giang Thượng Hàn cũng không hiểu vì cái gì. Về sau quen biết ô nữ quan về sau, lại thêm ô nữ quan cho hắn thấy rõ huyền vực, Giang Thượng Hàn dần dần minh bạch. Đây cũng là ô nữ quan lo lắng Vân Thước bởi vì nam nữ tư tình, phản bội trưởng công chúa, cho nên từ nhỏ cho Vân Thước quán thâu ghét nam tư tưởng. Loại thủ đoạn này cũng không hiếm lạ. Tại trong cung, đoạn nữ chi tình, tựa như đoạn nam chi căn như thế. Có thể đã như vậy, Vân Thước vì sao muốn cho mình biết như thế một phong thư đâu? Cái này Huyền Điệu Tiên, không hổ tiên chi danh a. Nàng muốn tiên nhân khiêu ta à? Giang Thượng Hàn xoa xoa tay nghĩ, sau đó nhếch miệng lên một vệt ý cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Linh Tố, nói khẽ: "Trương đạo đem, chúng ta sau khi chuyện thành công, ngươi hẳn là so ta về trước Đại Lương Thành, có thể giúp ta hơi đi Đại Lương Thành một phong hồi âm." Trương Linh Tố hừ một tiếng: "Mặc kệ." Giang Thượng Hàn hơi nghi hoặc một chút nói: "Trương đạo đem hôm nay dường như không mấy vui vẻ a. Thật là bởi vì đêm qua mấy cái kia giang hồ khách nhao nhao tới nói đem, cho nên không có nghỉ ngơi tốt." Trương Linh Tố mặt mo đỏ ửng, sau đó lấy cớ nói: "Vân đạo chính là tướng quân, cũng không phải các ngươi nói chuyện yêu đương người mang tin tức, dựa vào cái gì giúp ngươi mang tin?" Giang Thượng Hàn hừ một tiếng, cảm thấy tựa hồ có chút đạo lý, sau khi suy nghĩ một chút nói: "Vậy dạng này như thế nào? Ngươi giúp ta mang tin, ta đưa ngươi một tòa lâu." Trương Linh Tố cắt một tiếng: "Ngươi cảm thấy Bần đạo là loại kia yêu thích vàng bạc chi vật người sao?" Giang Thượng Hàn cười nhạt một tiếng, nói bổ sung: "Thanh lâu." Mặc kệ là cái gì, Trương Linh Tố nuốt nước miếng một cái, quay đầu nhìn Giang Thượng Hàn: "Ân, cái này sao?" "Ai nha, kỳ thật Bần đạo vừa mới cân nhắc tỉ mỉ một chút. Bần đạo đều cho Huyền Điệu giải lùa tiên tin, thật sự là không nên cự tuyệt hộ quốc công a." Dừng một chút, Trương Linh Tố lại gãi đầu một cái, nhìn xem Giang Thượng Hàn cười hắc hắc: "Chỉ là a, hộ quốc công nhất định phải đưa thanh lâu, cái này có chút khách khí Giang Thượng Hàn, a, vậy phiền phức Trương đạo đem, thanh lâu liền không tiễn." "Vậy không được a." "A, a." Trương Linh Tố hậm hực nói: "Ta nói là a, hộ quốc công ngươi là đường triều trẻ tuổi nhất công tước, một lời đã nói ra, bốn con ngựa có rượt cũng không kịp a. Đây không phải ngươi khi đó đã nói a, bây giờ không có tất yếu vì bần đạo trong lòng chính khí, mà phá cái này lại a." Giang Thượng Hàn khép cười một tiếng, giơ ngón tay cái lên: "Có đạo lý." Hắc hắc, Trương Linh Tố đạt được khẳng định đáp án sau, hết sức cao hứng, sau đó lại nghĩ đến muốn, hỏi: "Hộ quốc công à, một tòa này lâu, tăng thêm bên trong hòa khôi thành quan nhân nhà hoàn Quy Nô, có giá trị không nhỏ a. Ngươi thật cam lòng? Ngươi thật có một tòa?" "Một tòa." Giang Thượng Hàn cười ha ha một tiếng: "Đại Lương Thành bao quát chung quanh 8 tòa vệ thành thanh lâu, có 3 thành, đều là ta Giang thị tài sản riêng." "A." Trương Linh Tố kinh hãi: "Hộ quốc công như thế có tiền?" Giang Thượng Hàn vỗ vỗ Trương Linh Tố bả vai: "Đại Lương Thành nhà giàu nhất, cũng không phải chỉ là hư danh." Trương Linh Tố vẻ mặt hơi có vẻ cung kính Phật một chút tay áo: "Kia nói xong rồi, bần đạo mang cho ngươi tin, ngươi đưa bần đạo một cái yên tâm." Nói xong, Giang Thượng Hàn bắt đầu nâng bút viết hồi âm. Hồi âm cũng không có cóng Trương Linh Tố, cho nên cho Trương Linh Tố nhìn mặt đỏ tới mang tai. Chương 413, tại Thiên Nguyện làm chim liền cánh. Chương 413, tại Thiên Nguyện làm chim liền cánh. Giang Thượng Hàn cho Vân Thước viết hồi âm bên trong chỉ có 5 câu nói: "Đại Lương Thành đẹp nhất Huyền Điệu tiên tử thân khải hôm nay đến đọc tiên tử tình ý, cảm xúc bành trướng. Bản công cũng là ngưỡng mộ Huyền Điệu tiên tử nhiều năm. Huyền Điệu tiên tử yên tâm, lần này công về Đại Lương Thành, triều đình ban thưởng bản công hết thảy không cần, chỉ câu điện hạ có thể đem tiên tử thưởng cho bản công, để ngươi triều ta sớm tối mộ, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Nếu là điện hạ không cho phép, bản công dù là táng gia bại sản, cũng biết chuộc tiên tử, thoát nô tịch." Viết xong về sau, Giang Thượng Hàn giơ lên bút, nhìn xem tin, làm xấu cười một tiếng: "Tiểu phôi chim, cùng ta đấu." Trương Linh Tố nhìn xem trên thư nội dung, nhịn không được hỏi: "Cái này thật hay giả?" Giang Thượng Hàn lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, bình tĩnh hồi phục: tự nhiên là giả. Dừng một chút, Giang Thượng Hàn lại quay đầu nhìn Trương Linh Tố, nói đem, ngươi cũng không thể nói cho cái kia chim nhỏ à? Bần đạo đương nhiên sẽ không. Chỉ là Trương Linh Tố cảm thán nói, hộ quốc công chớ có coi thường trăng non cùng huyền điệu tiên a. Nghe vậy, Giang Thượng Hàn tinh tế suy nghĩ một chút, thật đúng là cảm thấy Trương Linh Tố nói có mấy phần đạo lý. Thế là lại bổ sung vài câu, nếu là tiên tử đối phi điệu lâu có một chút không bỏ chi ý vậy tương lai, bản công hội vì ngươi kiến trúc một tòa tổ chim. Chưa hề biết qua tình hình thực tế, Giang Thượng Hàn nghĩ nghĩ, dường như cảm thấy còn có chút không đủ, sau đó cuối cùng lại bổ sung một câu. Viết xong một câu cuối cùng về sau, Giang Thượng Hàn liên tiếp gật đầu, đường đường Hương Sơn cư sĩ, thi vương chi tác, không tin ngươi con chim nhỏ này nhi có thể không có một tia gợn sóng. Chỉ thấy kia trên thư viết, tại thiên nguyện làm chim liền cánh, trên mặt đất nguyện vì tình vợ chồng. Trương Linh Tố đem Giang Thượng Hàn viết xong thư, thu vào trong lòng sau, lại đem tìm hoa bảo quyển đem ra, ném cho Giang Thượng Hàn. Cho ngươi thứ hư này. Giang Thượng Hàn ngẩng đầu không hiểu, phá. Đây chính là nhị phẩm tiếp cận nhất phẩm bảo quyển a. Trương Linh Tố hừ một tiếng, vậy chính ngươi giữ lại xem đi. Giang Thượng Hàn ồ một tiếng, không có trong vấn đề này truy đến cùng, sau đó trầm tư chốc lát nói, Trương đạo đem, lấy ngươi đối cách vương điện hạ hiểu rõ, ngươi nói ta cho huyền điệu tiên tư này, nàng sẽ nhìn sao? Trương Linh Tố tựa ở Giang Thượng Hàn ngủ trên giường, nói, bần đạo vừa mới đều nhắc nhở qua ngươi. Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa cầm bút lên mặc. Trương Linh Tố không hiểu, ngươi muốn làm gì? Giang Thượng Hàn cười cười, tự nhiên là lại cho cách vương điện hạ cũng biết một phong thư, làm phiền Trương đạo đem cùng nhau đưa đi rồi. Cuối cùng, Giang Thượng Hàn không chỉ có cho Dương Chi Hi viết thư, lại phân biệt cho Bạch Linh, Diêu Tiểu Đường, Hứa Nhược Vũ những này cùng ở tại Đại Lương Thành đồng bạn, mỗi người viết một phong. Không tại Đại Lương Thành bên trong Dương Chi Vi, Giang Thượng Hàn cũng không do dự, cho nàng viết trọn vẹn ba tờ giấy. Thử tinh dưới núi, trời trong gió nhẹ. So sánh ngày xưa, ít đi rất nhiều vẻ lo lắng. Hồ Điệp Nhi vừa ăn nồi lẩu, một bên nhìn xem màn cửa đóng chặt lều vải, mười phần không hiểu hỏi, lá cây cô nương, ngươi nói Dương công tử cùng kia Tô tiên sinh nói cái gì đó à? Lâu như vậy, ngồi xổm trên mặt đất thêm lấy củi An Lam ngẩng đầu, Hồ cô nương, ngươi tựa hồ có chút quá chú ý Dương huynh đệ à? Đồng dạng mặc kệ là Bắc Tĩnh vẫn là Nam Đường nữ tử, nghe thấy loại lời này, đều sẽ theo bản năng thẹn thùng. Nhưng Hồ Điệp Nhi cái này có một nửa bực ngoại huyết mạch, từ nhỏ bị mở ra vũ cơ mẫu thân giáo lớn nữ tử, cũng không có chút nào ý xấu hổ. Hồ Điệp Nhi chuyện đương nhiên dương lên đầu, vậy làm sao rồi? Chúng ta không phải bằng hữu sao? An Lam túi đầu xuống, tiếp tục thêm lấy củi, bĩu môi ừ một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói, ta là nhắc nhở ngươi, không cần rơi vào đi, đối ngươi cái này thành chủ nữ nhi mà nói, sẽ rất phiền toái. Hồ Điệp Nhi lắc đầu cười một tiếng, thế nào? Lá cây cô nương sợ ta thích Dương công tử a? Sao lại có thể như thế đây? Sao không khả năng? An Lam giang tay ra. Hồ Điệp Nhi buông xuống bắt đũa, nói khẽ, hắn mặc dù võ nghệ không tệ, thiên phú không tồi, thật là tướng mạo rất bình thường. Hoặc là nói, có chút xấu a. Giang Thượng Hàn xấu xí. An Lam nghe vậy dở khóc dở cười. Nếu không phải Giang Thượng Hàn tại cái khác phương diện tạo nghệ quá cao, lấn át phương diện này thanh danh, hắn cũng là như là năm trước Tống Thư Hữu như thế, sẽ bị định giá Đại Lương thành thứ nhất mỹ nam tử tốt a. Lại còn có người nói hắn xấu. À đúng, dù sao hắn dịch dung. Thật là, cái này dịch dung cũng không xấu a. Ta thế nào cảm giác nhìn rất đẹp đâu. An Lam ghé mắt, nhìn xem Hồ Điệp Nhi, ngươi rất để ý nam tử đẹp xấu. Hồ Điệp Nhi một tay nâng cầm lên, rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, kỳ thật cũng không có đặc biệt để ý, hắn cũng là nhìn xem cũng không tính quá khó nhìn. Trước đó Dương công tử giết Hàn Động thời điểm, ta còn thực sự có chút xúc động, nghĩ tới muốn gả cho hắn. Mặc dù bây giờ đã qua cái kia kình, nhưng ta còn là cảm thấy Dương công tử rất ưu tú. An Lam hoang mang hỏi, vậy ngươi còn nói hắn tướng mạo bình thường xấu xí? Hồ Điệp Nhi thở dài, nói thật, ta là bởi vì ta A Mẫu. A Mẫu? Là mẹ ngươi? Lệnh Đường A? Ân. Thực không dám giấu giếm lá cây cô nương, ta A Mẫu đặc biệt để ý tướng mạo. Nàng dáng dấp đẹp mắt. Đương nhiên, ta A Mẫu dáng dấp nhìn rất đẹp, dù là bây giờ đã 30 mấy tuổi, cũng còn như là chừng 20 đồng dạng. Coi như ta cùng với nàng cùng đi, cũng sẽ có rất nhiều người, càng nhiều ánh mắt chính là ở trên người nàng dừng lại. An Lam nhẹ gật đầu, kia Lệnh Đường tướng mạo xem ra quả thật không tệ. Ý của ngươi là, nàng đối con rể yêu cầu rất cao thôi. Đúng a? An Lam lại nghĩ đến muốn, hỏi, nói như vậy, Lệnh Tôn cũng là tướng mạo anh tuấn người. Hồ Điệp Nhi cười khổ một cái, đây chính là ta kỳ quái nhất địa phương, A Mẫu rõ ràng để ý như vậy tướng mạo một người, lại tìm Hồ Điệp Nhi lời nói còn chưa nói hết, nhưng An Lam cũng có thể đoán được trong đó 9 phần ý tứ. Bất quá An Lam cũng không có trong vấn đề này truy đến cùng, nàng chỉ là tùy tiện tâm sự mà thôi. Dù sao người ta phụ mẫu ở giữa tình cảm, không có quan hệ gì với nàng. Hồ Điệp Nhi tiếp tục bưng lên bát đũa, một bên hướng trong môi đỏ đường mỹ thực, một bên sâu kín nói rằng, lần này, lá cây cô nương yên tâm à. Ta hiện tại cũng không dám có tầng kia ý tứ. Nếu thật là nhường Dương công tử tới chúng ta phụ thượng, mẹ ta trông thấy hắn tướng mạo này, là sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn dừng một chút. Hồ Điệp Nhi lại nói, lá cây cô nương, ngươi thật không biết Dương công tử tại trong lều vải làm gì chứ. An Lam mấp máy môi, chăm chú đáp lại nói, đoán chừng là đang chuẩn bị tiến Tử Tinh Sơn đại mưu đồ. Hồ Điệp Nhi nhẹ gật đầu, Dương công tử thật đúng là quá chăm chỉ cố gắng. Trong chứng đồng, Giang Thượng Hàn rốt cục viết xong cho tất cả các nữ tử tin. Trương Linh Tố từng cái cầm lấy, liếc qua sau, mang theo vẻ mặt không hiểu vẻ mặt, nhìn xem cuối cùng một phong thư bên trên danh tự, không phải Hộ Quốc công, thế nào nàng cũng có a. Chương 414, thư nhà chương 414, thư nhà hại. Giang Thượng Hàn khoát tay áo, dù sao đều là thân thích a, hơn nữa nàng trả lại cho ta làm qua y phục. ta chỉ là cho chị dâu đưa phong thư nhà mà thôi. Giang Thượng Hàn tự nhiên không thể cùng Trương Linh Tố nói thẳng, hắn lợi dụng Tiểu Kiêm gia quan hệ, thu phục hai cái tướng lĩnh. Hai vị này tướng lĩnh nào đó chút an bài, còn cần Tiểu Kiêm gia thích hợp phối hợp một chút, cho nên hắn mới viết cái này phong thư nhà. Dừng một chút, Giang Thượng Hàn lại nhắc nhở một câu, nói đem, cái này phong thư nhà, liền làm phiền ngươi thông qua chính quy thủ đoạn đưa vào cung lý đi. Trương Linh Tố nhẹ gật đầu, Giang Thượng Hàn trong thư này cũng không có cái gì rõ ràng chi ngôn, cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều liền đem thư thu vào trong lòng, sau đó thuận miệng nói, gần nhất, cái này tiểu mỹ người tình cảnh có thể cũng không dễ vượt qua. Ân. Giang Thượng Hàn ngẩng đầu, chị dâu nàng thế nào? Trương Linh Tố trầm giọng giải thích nói, tiểu hoàng đế gần nhất muốn sách sau, mặc dù triều chính đều biết, tiểu kiêm gia từ khi làm sự kiện kia về sau, cũng không có cái gì hy vọng đã. Nhưng ở sách sau ba vị nhân tuyển bên trong, vậy mà không nhìn thấy tiểu mỹ người có tên chữ, nhưng vẫn là sợ ngây người nửa cái đại lương thành. Giang Thượng Hàn khẽ bước cằm, ba vị có khả năng sắc phong hoàng hậu nhân tuyển, đều có ai a? Vấn đề này, đối Giang Thượng Hàn rất trọng yếu. Cái này đồng thời, cũng là một cái tín hiệu. Thiên tử Dương Thừa Nhiên cùng tiểu kiêm gia tương lai có thể sẽ phát ra hiểm khích tín hiệu. Bất luận trận này sách sau, Dương Thừa Nhiên cùng tiểu kiêm gia phải chăng ý kiến thống nhất, tiểu kiêm gia phải chăng quan tâm vị hoàng hậu này chi vị. Cho dù Dương Thừa Nhiên cùng tiểu kiêm gia hai người hiện tại chiến tuyến vô cùng thống nhất, đều không trở ngại chuyện này sẽ trở thành tương lai giữa hai người ngăn cách một trong. Chuyện này đối với Giang Thượng Hàn cùng hắn sông đảng tới nói, rất hữu dụng. Tĩnh quốc đại lương thành triều chính, luôn luôn đảng phái đông đảo. Tỷ như đã năm ngoái suy sụp Việt Vương đảng, năm nay thảm tao đổ sát Hưng Võ đế phe phái. Còn có nhiều năm trước triều chính đệ nhất Lương Vương đảng, hiện tại cũng còn có còn sót lại Yến Châu Vương Dương Văn Hiếu, Tề Châu Vương Dương Văn Thuận nhóm thế lực. Bây giờ triều chính bên trong, thứ nhất lớn đảng không hề nghi ngờ là Dương Chi Hy cách Vương đảng. Kế tiếp chính là Dương Thừa Nhiên lúc trước thái tử đảng nguyên thành viên tổ chức tạo thành, bây giờ bị suy yếu sau đế đảng. Xuống dưới nữa chính là Mặc đảng cùng Sông đảng chờ nắm giữ một chỗ cắm rủi, nhưng lại thực lực hơi yếu nhỏ đảng phái. Đảng phái là một loại hình thái ý thức, tụ tập nắm giữ cộng đồng lập trường chính trị, cộng đồng chính trị mục tiêu người. Nói đơn giản, chính là đại biểu một bộ phận người lợi ích. Dương Chi Hy có thể vững vàng không ngã, chính là Dương Chi Hy phía sau là Tĩnh quốc trên dưới vô số tu hành võ giả duy trì, đạo gia quốc giáo duy trì. Phi Điểu Lâu là toàn bộ quốc gia cơ hồ tất cả có tu hành thiên phú người cung cấp có cơ hội tiến vào điều kiện. Phi Điểu Lâu cùng Kỳ Lân Học viện khác biệt chính là nó không có danh lệch, chỉ cần ngươi có tu hành thiên phú liền có thể tiến, dù là ngươi chỉ là một cái không ra gì 4-5 tuổi tiểu hải tử. Phi Điểu Lâu cũng biết bất kể một cái giá lớn, dùng vô số tài nguyên đi bồi dưỡng ngươi. Thì như từ nhỏ tại Phi Điểu Lâu lớn lên Diệp Tiểu Mãn, Dương Chi Hy xưa nay không là một cái keo kiệt người đứng quyền. Đồng thời Phi Điểu Lâu trừ bỏ quan phương thân phận đồng thời vẫn là đại tính giang hồ võ lâm người đứng đầu người. Hắn một hệ liệt chính sách đối giang hồ tông môn đều tương đối hữu hảo, cho nên người trong giang hồ đối Dương Chi Hy độ thiện cảm đều rất mạnh. Cũng có vô số tông môn cùng tán tu lựa chọn gia nhập Phi Điểu Lâu. Nhân vật đại biểu chính là xuất thân Trường Sinh Kiếm Tông Bạch Thị huynh muội, lựa chọn đầu nhập vào Trường Công Chúa. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Dương Chi Hy đại biểu là người tu hành nhóm lợi ích, mà Mặc Bạch Ca gia gia lão trung thư lệnh dẫn đầu Mặc đảng đại biểu thì là đa số thông qua khoa cử mà vào triều giã Hàn tộc tử đệ lợi ích. Nơi này Hàn tộc cũng không phải là bình thường nông dân bách tính, mà là có chút gia sản, có thời gian rảnh rỗi đọc sách động mặc tiểu địa chủ giai cấp. Mà Dương Thừa Nhiên sở dĩ niên kỷ khinh khinh thời điểm liền có cùng Trưởng Công Chúa Dương Chi Hy đối thoại tư cách, là bởi vì hắn đạt được thế gia giai cấp duy trì. Tỷ như Bình Sa Tống Thị Tống Thư Hiếu vào kinh liền trở thành thái tử đảng, hạch tâm nguyên nhân chính là ở đây. Nhưng đại tinh thế gia giai cấp vẫn luôn không giống Nam Đường thế gia qua như vậy hài lòng. Nam Đường Vương Thị gia chủ đương triều vương cùng nhau bị Tiêu Nguyệt Nô coi là địch nhân lớn nhất đối thủ. Nam Đường ứng ra ứng ngàn rơi, dám trước mặt mọi người mắng thái hậu, trên triều đỉnh chống đối tiên đế Lý Trường Hải. Cũng không phải là bởi vì ứng ngàn rơi không có gia giáo, mà là nàng có tư cách. Lang gia vương trở vương tức nhìn thấy những thế gia này chi chủ cũng cần hành lễ. Quảng Lăng Đảo thị lão thái gia tuy là thương nhân xuất thân, nhưng coi như tiểu hoàng đế nhìn thấy cũng cần đi vạn bối lễ. Mà trái lại đại tinh thế gia, từ khi khoa cử xuân thu xong khảo thí, Kỳ Lân viện tháng 7 thi viện, hai cái này chế độ sau khi đi ra, thế gia tại triều đình bên trong thế lực không ngừng lọt vào chèn ép. Nhiều năm trước, mắt vương Dương Văn Học làm năm quân đại đô đốc thời điểm, còn lập xuống một cái phẩm giai đối ứng đem vị quý củ. Tỷ như 10 đại thần tướng, thấp nhất yêu cầu chính là tam phẩm tiểu tông sư cảnh. Lúc ấy, rất nhiều chinh chiến mang binh nhiều năm, nhưng tu vi không tốt lão tướng, trong cơn tức giận thối lui ra khỏi quân võ. 10 đại thần tướng, ngoại trừ lão Lộc Quốc Công chờ cái bản khác thân tu vi cũng không tệ người bên ngoài, cơ hồ toàn bộ đội thành có 2-3 thành phẩm tu vi bên trong thanh niên tướng lĩnh. Như Giang Hải Ngôn, Thẩm Mộc Ngữ, Dương Thiếu, Chu Đại Sơn, Võ Thạch, Lăng Thiên Lý bọn người. Cái này quân đội chính sách công bố đồng thời, còn kèm theo công khai rất nhiều nhỏ chính sách. Những này chính sách, cơ hồ loại trừ con em thế gia, bất học vô thuật trong quân đội lăn lộn công lao khả năng. Đồng thời nghiêm trọng dẫn đến rất nhiều thế gia lợi ích nhận thất bại. Lương Vương rơi đài sau, Hưng Võ Đế chính lệnh không xuất cung. Những thế gia này mặc dù may mắn Lương Vương không tại, nhưng cũng sẽ không tiếp nhận Dương Chi Hy nữ tử này trở thành hoàng đế. Đây càng thêm bất lợi cho bọn hắn tự thân bên trong gia tộc lợi ích. Nếu là thật sự tùy theo Dương Chi Hy trở thành nữ hoàng đế, vậy liền sẽ có vô số nữ tử bắt trước. Không chừng chính là những thế gia này bên trong cưới tới con dâu, thiên tư không tệ chất nữ chờ một chút. Thế gia chi truyền thống, không thể nào tiếp thu được nữ lưu thừa vị, huyết mạch không còn, thương hỏa đoạn duyên chờ một chút. Cho nên, đa số thế gia tập đoàn liền tại một đám hoàng tử bên trong lựa chọn nâng đỡ tu vi không tệ, lại là xuất từ Kỳ Lân học viện Dương Thừa Nhiên tỷ như Lục Đạo Vũ thị, Bình Sa Tống thị, Bắc Lương Kiều thị, Hà Đông Triệu quận Bình Lư Phạm Dương chờ một chút uy tín lâu năm thế gia. Nếu như đây là một cái không có người tu hành thế giới, Dương Chi Hy thế lực tuyệt đối không phải những thế gia này đối thủ. Nhưng không có nếu, thế gia bên trong mặc dù cũng có thật nhiều ưu tú người tu hành, thật là những này đối Dương Chi Hy mà nói, mặc dù có thể coi là nhất đẳng kẻ thù chính trị, lại không đến mức quá mức khó giải quyết. Dương Chi Hy thủ hạ cường giả nhiều lắm, đồng thời còn tại lấy hàng năm một hai vị nhị phẩm cường giả tốc độ tăng trưởng. Năm ngoái thịnh nhất, Dương Chi Hy năm ngoái chỉ tổn thất một vị nhị phẩm cường giả, lại đạt được áo vải kiếm tiên Bạch Đường, chuẩn kiếm tiên Bạch Linh, thần võ đại tướng Lưu Vân Hầu ba vị này nhị phẩm đầu nhập vào. Mà năm nay qua trước hơn, Dương Chi Hy tổn thất một vị nhất phẩm nữ quan, lại dẫn xuất thế hai vị nhất phẩm đạo tôn, đối nàng kiệt lực duy trì. Cho nên, Dương Chi Hy một mực vẫn là vững vàng triều chính công nhận thứ nhất lớn đảng. Nhưng là, Giang Thượng Hàn xuất hiện, cùng 6 tháng trận kia chín dương cùng biến, nhường tất cả đã xảy ra cải biến. Chương 415, chỗ đột phá chương 415, chỗ đột phá ngày mùa hè lúc chín dương cùng biến. Vẹn vẹn thông qua kết quả sau cùng đến xem, Dương Chi Hy địa vị như cũ không cách nào dung chuyển. Nhưng lại nhường thế gia tập đoàn nhóm, thấy được khả năng. Mà Giang Thượng Hàn cái này xuất thân thế gia nhân vật đại biểu đăng tràng, lại để cho thế gia nhóm thấy được bản thân tập đoàn lợi ích hy vọng. Những thế gia này nhóm một mực chỗ ủng hộ Dương Thừa Nhiên, cuối cùng đại biểu là hoàng quyền. Hoàng đế đối bọn hắn những thế gia này vẫn luôn là lợi dụng quan hệ, cũng không phải là có thể tiến thì cùng có lợi thể cộng đồng. Hoàng quyền mãi mãi cũng rất khó sẽ không theo thế gia tập đoàn có lợi ích tranh chấp. Chẳng qua là ai bảo một bước vấn đề. Vấn đề này, Nam Đường giống nhau tồn tại. Tây Ngu quốc không có vấn đề này, là bởi vì Tây Ngu mạnh nhất thế gia chính là hoàng tộc. Hoàng bị, thánh nữ, thánh tử, các chủ, hoàng hậu, đại nguyên soái, tể tướng. Tây Ngu cái này bảy trọng yếu nhất vị trí sẽ bị bảy đại hoàng tộc chia đều. Hướng Đông Lưu làm hoàng đế, kia Âu Dương nhà chính là đại nguyên soái, Tư nhà Ti Nam Trúc chính là Trạm Phong các thánh nữ. Lao Chu rút lui hoàng đế vị, vậy hắn nữ nhi Chu Bắc Nghiệm chính là hạ nhiệm hoàng hậu không có chỗ thứ hai. Dù là hoàng đế Hướng Đông Lưu đến cỡ nào không thích Chu Bắc Nghiệm, cũng rút lui không được. Đây là Tây Ngu bảy đại hoàng tộc chính trị hệ thống chỗ quyết định, mà tại Bắc Tĩnh lại là không có dạng này tương quan chính sách. Thế gia tập đoàn trước đó là nhìn không thấy một vị hợp cách có thể đại biểu thế gia lợi ích người lãnh đạo. Lộc Quốc Công Lan Bình Chương không được, chỉ có Vũ Lực Lãnh Thiên Lý mấy người cũng không được. Thẳng đến Giang Thượng Hàn xuất hiện. Giang Thượng Hàn xuất thân Doanh Châu Giang thị, vốn là bất nhập lưu gia tộc. Nhưng là tự Giang Hải Ngôn bắt đầu, Giang thị đã miễn cưỡng có thể chen vào tam lưu thế gia. Quét sạch bàn luận đỉnh tiêm vũ lực mà nói, đã cùng nhất lưu thế gia khác biệt không lớn. Bình thường một cái đại thế gia, cũng liền bất quá một hai vị nhị phẩm cường giả. Còn có một số thế gia, tuy là đỉnh tiêm, nhưng lại căn bản không có nhị phẩm cường giả. Nhưng về sau Giang Hải Ngôn chiến từ sau, theo lý mà nói cái này dựa vào Giang Hải Ngôn một người trèo chống gia tộc, cũng không phục huy hoàng. Có thể Giang Thượng Hàn lại lấy lực lượng một người, đem Doanh Châu Giang thị đẩy lên đỉnh phong. Cho dù là bọn họ Doanh Châu Giang thị, tại ngoài sáng bên trên, không có một vị tông sư cấp cường giả. Nhưng vô luận là danh vọng, uy vọng, gia sản, tước vị, trong triều chức quan vẫn là hiệu trung gia thần gia phó trợ, Giang thị đều không kém gì nhất lưu thế gia. Nhưng Giang thị có một cái khuyết điểm, quật khởi quá nhanh, dẫn đến nội tình không đủ. Cũng vừa vặn là khuyết điểm này, đối những cái kia thế gia mà nói, lại là một cái ưu điểm lớn. Một cái, Giang thị mặc dù danh khí lớn, nhưng không nắm chắc ổn, cô một khó chống đỡ, cùng những cái kia đại tính uy tín lâu năm thế gia lẫn nhau cần ưu điểm. Cho nên, Giang Thượng Hàn dẫn theo có vô số con em thế gia kỳ lần quân xuất chinh thời điểm, cơ hồ không có lọt vào thế gia thế lực chống lại. Đây cũng là bọn hắn những thế gia này thế lực nguyện ý nhìn thấy. Những thế gia này rất tình nguyện nhường cho con đệ nhóm đuổi theo thế gia tiềm ẩn lãnh tụ Giang Thượng Hàn đi kiến công, đi thành lập tốt đẹp quan hệ. Đơn cầm Bình Sa Tống thị Tống thư Lữ mà nói, lấy Giang Thượng Hàn chi tư, không chết yểu, ngày sau nhất định lên như diều gặp gió. Giang Thượng Hàn bất luận là trở thành Bắc Tĩnh quân đội đại đô đốc, vẫn là tể tướng, tại hoàn thành tự thân lợi ích đồng thời, đều rất khó không vì Tống thư Lữ lợi ích suy nghĩ. Đây chính là hoàng quyền người lãnh đạo cùng thế gia người lãnh đạo khác nhau. Dương Thừa Nhiên đạt thành mục tiêu sau, có thể sẽ mang một chút Tống thư Lữ gia tộc, cũng có thể là không mang theo, thậm chí khả năng đem xử trí. Nhưng Giang Thượng Hàn cùng bọn hắn cùng là thế gia, hắn cầm quyền sau, chỗ công bố tất cả chính sách, không có khả năng tổn thất lợi ích của nhà mình, vậy thì gần như không có khả năng tổn thất ích lợi của bọn hắn. Mà thế gia đối với hắn âm thầm duy trì, cũng là Giang Thượng Hàn bằng lòng nhìn thấy, hay là hắn một tay thúc đẩy. Theo Kỳ Lân Võ Thao phục tùng tính khảo thí bắt đầu, Giang Thượng Hàn liền tại kế hoạch việc này. Sông đảng trước mắt lực lượng trung kiên, là Kỳ Lân học viện không ngừng vì triều đình chuyển bận máu mới. Cái này quyết định bởi, hắn Giang Thượng Hàn là Kỳ Lân vị tôn. Có thể đây không phải tốt nhất con đường. Giang Thượng Hàn rất khó cũng gần như không có khả năng, một mực lợi dụng đại tính trọng yếu nhất văn võ quan viên chuyển vận cơ cấu, chí thành lập thế lực của mình. Cho nên, Giang Thượng Hàn sớm liền để mắt tới thế gia thế lực. Không phải những cái kia Hàn tộc bách tính giai cấp thực lực tổng hợp không bằng thế gia, mà là chỉ có những này nội tình cường đại thế gia, khả năng tại thời gian nhanh nhất cho hắn cung cấp hắn cần có tài nguyên cùng chiến lực, đến giúp đỡ Giang Thượng Hàn đạt thành mục đích cuối cùng nhất. Tựa như hắn kiếp trước báo thủ, lấy được ứng gia duy trì như thế. Giang Thượng Hàn xưa nay không là một cái hợp cách đối đảng, cho dù hắn lại tín nhiệm Dương Chi Hy, cũng sẽ không kiên định cùng Dương Chi Hy đứng tại một cái đảng phái. Đây là trước đó hắn tín nhiệm Lý Trường Hải, cùng Lý Trường Hải người một nhà đứng tại một đội, chỗ tạo thành bi thảm hậu quả kinh nghiệm. Cho nên, Giang Thượng Hàn hiện tại rất cần phải có một cái chính mình đảng phái. không phụ thuộc tại bất luận người nào đảng phái. Tại trước mắt Dương Thừa Nhiên cùng Dương Chi Hy tranh chấp, Mạc Đảng không lên tiếng đoạn thời gian bên trong, chính là hắn xông đảng tốt nhất phát triển thời gian. Cho nên, hắn dẫn đầu Kỳ Lân quân xuất trình, theo những cái kia thanh niên trai tráng bắt đầu, khóa lại thế gia. Nhường thế gia tập đoàn trước tiến hành một cái nhỏ đầu tư, sau đó thông qua không ngừng mà thắng lợi, cho bọn họ nhìn xem ích lợi hồi báo. Nhưng bây giờ gặp phải vấn đề là, tạm thời không có thế gia sẽ hoàn toàn kiên định đứng tại hắn bên này. Những thế gia này đều rất thông minh. Bọn hắn sẽ không phản đối Dương Chi Hy, mặc dù chính kiến không hợp, nhưng rất nhiều thế gia sẽ còn cho Dương Chi Hy cung cấp tài nguyên. Trước mắt, đa số thế gia chỉ là nhìn thấy hắn Giang Thượng Hàn. Đồng thời những thế gia này có chút ý nghĩ, có chút tiểu động tác thăm dò mà thôi. Có thể trên danh nghĩa, những thế gia này vẫn là duy trì hoàng đế. Giang Thượng Hàn suy tính vấn đề này thật lâu, phá cục phương pháp, liền để cho một cái thế gia dẫn đầu trở thành xung đảng. Cho nên, Giang Thượng Hàn tại Thổ Dương Bảo thời điểm, nghĩ đến thủ tướng Thôi Nâng cùng Tiểu Kiêm gia quan hệ. Hắn liền để mắt tới Tiểu Kiêm gia mẫu tộc, Bắc Lương Tiểu Thị. Cái này kiên định, duy trì Dương Thừa Nhiên nhiều năm, cực kỳ có đại biểu tính thế gia, nếu là âm thầm chuyển ném hắn. Vậy thì cho những cái kia thế gia, là một cái vô cùng thành công làm gương mẫu. Giang Thượng Hàn đại kế, liền có thể bước vào vô cùng trọng yếu một bước dài. Tiểu Kiêm gia đã từng thí quân, đồng thời không cách nào trở thành hoàng hậu chuyện này, liền rất có thể là chỗ đột phá. Cho nên, khả năng sắc phong hoàng hậu ba vị nhân tuyệt là. Nhìn thấy Trương Linh Tố còn tại bịt lại tin, chưa hồi phục chính mình, Giang Thượng Hàn lại hỏi một lần. Bần đạo không biết rõ a. Trương Linh Tố thấp giọng lẩm bẩm một câu, không phải mới vừa nói qua sao ngươi liền hoàng hậu nhân tuyển chuyện lớn như vậy, cũng không biết. Giang Thượng Hàn mang theo ba phần nghi hoặc nghi ngờ nói, ngươi làm sao có thể không biết rõ đâu? Trương Linh Tố cắt một tiếng, bần đạo cũng không cùng ngươi dường như quan tâm như vậy người ta hoàng đế nữ nhân. Không có chuyện còn cho hoàng đế nữ nhân viết thư chơi. Không phải, ta nói ngươi thế nào quan tâm như vậy hoàng đế các nữ nhân a? Chương 416, ba sau, bốn kiếm. Chương 416, ba sau, bốn kiếm. Trương Linh Tố tự nhiên không có khả năng thật không biết rõ ba vị hoàng hậu nhân tuyển. Dù sao hiện tại đây là Đại Lương thành bên trong ngoại trừ quốc chiến bên ngoài, nhất sôi dương sự tình. Cho nên Giang Thượng Hàn cùng Trương Linh Tố hai người, lại hai câu ba lời ngắn ngủi giao phong sau, Trương Linh Tố rất thành thật là Giang Thượng Hàn giảng thuật một chút ba vị hoàng hậu nhân tuyển. Cái này vị thứ nhất a, chính là nuôi dưỡng nhị hoàng tử cùng nhị công chúa, Lệ Phi. Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, Lệ Phi ở bên trong, rất hợp lý. Bởi vì sớm tại Dương Thừa Nhiên trên là thái tử thời điểm, đông cung lớn nhỏ công việc, vốn nhờ Kiều Kiêm gia muốn tập võ tu hành, cho nên đều giao cho vị này Lệ Phi quản lý. Dương Thừa Nhiên hết thảy có 5 cái nhi tử, 3 người nữ nhi. Trong đó, đại công chúa cùng ngũ hoàng tử từ Kiều Kiêm gia nuôi dưỡng, mặt khác 4 cái hoàng tử phân biệt từ Lệ, Hiền, Thục cho 4 vị phi tử nuôi dưỡng. Mà trong đó Lệ Phi cùng Thục Phi lại gánh chịu lấy nuôi cũng không phải là các nàng sở sinh, nhị công chúa cùng tam công chúa trách nhiệm. Lệ Phi xem như còn tại Đông cung thời điểm, gần với Kiều Kiêm gia nữ tử, nhà mẹ đẻ của nàng cũng là không kém hơn Bắc Lương Tiểu Thị, Bắc Tính đỉnh tiêm thế gia vọng tộc, Dĩnh Xuyên Mạnh Thị. Đằng sau hai vị này đều là năm nay hoàng đế đăng cơ sau, cùng trong khoảng thời gian này mới vào cung học tập cung đình lễ nghi nữ tử. Vị thứ hai là Nguyên Thần Long quân chủ tướng, Cơ lão tướng quân tôn nữ, Cơ Nguyên Vương. Nghe đến đó, Giang Thượng Hàn đột nhiên cảm thấy rất thú vị, bởi vì cái này Cơ lão tướng quân còn có một cái tôn nữ, tên là Cơ Nguyên Vương, bị Bạch Đường cưới. Xem ra vẫn là lão Bạch tiểu tử này ta cùng hoàng đế lên làm liên tiểu. Hoàng đế còn phải gọi hắn một tiếng tỷ phu. Đương nhiên, Giang Thượng Hàn cũng biết, mặc kệ là Cơ Nguyên Hương vẫn là Cơ Nguyên Vương, có thể tiến Bạch phủ, nhập hoàng cung, đều là bởi vì vị kia đại tính truyền kỳ thần tướng, Cơ lão tướng quân. Cơ lão tướng quân là Thẩm Mục Ngữ trước đó thần long chủ tướng, hắn cũng không phải gì đó từ đi quan chức về lão người, mà là chính Bắc Kinh đương nhiệm ngũ quân đô đốc phủ đại đô đốc, kiêm nhiệm Bắc Tính binh mã chỉ từ trên chức vị tới nói, hắn mới là đại tính quân đội đệ nhất nhân. Như là Nam Đường Sở Sơn Hà, Tây Mưu Âu Dương Chiến như thế. Chỉ có điều vị này Cơ lão tướng quân, cùng trước hai vị khác biệt chính là, hắn làm người mười phần địa thấp, xưa nay không liên quan đến đảng tranh. Hơn nữa, Giang Thượng Hàn từng cẩn thận hiểu qua người này, Cơ lão người này đặc biệt có thú. Mỗi khi gặp trong triều đại sự, tất nhiên mai danh nhận tích. Mỗi khi gặp ngoại hoạn đại sự, tất nhiên đứng ra. Năm đó Lương Vương suy sụp sau, cùng Lương Vương quan hệ không tệ Cơ lão tướng quân, từ đi thần lòng chủ tướng chi vị, từ đây ẩn thân hồi lâu. Năm ngoái Việt Vương, Lộc Quốc Công, Chu Đại Sơn giết Lương Mạo nhận công lao án, năm nay Hưng Võ Đế mưu phản án, đang phát sinh đoạn thời gian bên trong. Cơ lão tướng quân cũng là đều không tại Đại Lương thành bên trong, không biết rõ đi cái nào trang viên nghỉ mắt đi. Cái khác nhiều khi cũng là, mỗi tới trong triều thời điểm mẫn cảm nhất, đảng tranh kịch liệt nhất thời điểm, lão nhân này liền sinh bệnh. Nhưng cái này cũng không hề có thể định nghĩa Cơ lão là một vị tham sống sợ chết người. Bởi vì tại rất nhiều đại tế nguy nan lúc, Cơ lão tướng quân đều tất nhiên sẽ ngăn cơn sóng dữ. Năm đó lão Lộc Quốc Công binh bại, trưởng công chúa Dương Chi Hy tình báo có sai, dẫn đến viện binh chậm chạp không đến Thiên Vũ quan trận kia Tĩnh Đường đại chiến. Đại Tĩnh Thiên Vũ quan từng 3 lần thay chủ. Nam Đường đoàn đao doanh đã xâm nhập Đại Tĩnh nội địa. Chính là cuối cùng dựa vào Cơ lão tướng quân, dẫn đầu 3000 thanh khăn quân đi Thiên Vũ quan, đánh bại Nam Đường đoàn đao doanh. Đánh lui Lý Trường Hải tự mình nắm giữ ân soái, Lý Trường Phong âm thầm mang theo khoái hoạt lâu phối hợp 10 vạn đại quân. Tại Đông Cảnh còn không có thành thần lặng quân xây dựng chế độ trước đó, Đông Hải người trong nước thường xuyên tứ ngược Đông Cảnh thôn trấn. Cũng là Cơ lão tướng quân dẫn đầu hắn 3000 thanh khắc quân, giết sạch tất cả lên bờ Đông Hải người trong nước. Nhiều năm trước, Bắc Tính Vệ Vương nhũ phản, giống nhau vẫn là Cơ lão tướng quân dẫn đầu Cơ gia tất cả tuổi tròn 13 con cháu, toàn bộ đi chiến trường, lấy cái chết tổn thương 2/3 một cái giá lớn. đã bình định vệ vương phản loạn. Mà lúc đó thân làm nhất phẩm cường giả vệ vương, vậy mà tươi sống bị Cơ lão tướng quân chỉ có hai vị nhị phẩm tông sư thanh khăn quân trận giết chết. Đây cũng là toàn bộ lịch sử đại lục bên trong, số lượng không nhiều vạn quân ngàn vó chém giết đại tông sư thành công án lệ. Thanh khăn quân, chi này không mặc giáp, chỉ mặc áo vải, bao vây lấy màu xanh khăn trùm đầu quân đội, cũng đã trở thành đương thời duy nhất chém giết nhất phẩm đại tông sư quân đội. Một trận chiến này, cũng để tỉnh trước đó khinh thường tại quân quyền trưởng công chúa Dương Chi Hy, bắt đầu từ đó phát triển quân đội thế lực. Thời gian mấy năm, Thần Long, Thần Võ, Thần Uy, ba chi mạnh nhất biên quân, theo thứ tự bị Dương Chi Hy nắm giữ. Đồng thời nàng còn đem chính mình quân phủ đổi thành giáp đỏ quân doanh. Xem ra, chúng ta hoàng đế bệ hạ là coi trọng Cơ lão tướng quân cùng cái kia chi không đến 3000 người thành khăn quân a. Giang Thượng Hàn cảm khái một câu. Trương Linh Tố nhẹ gật đầu, không có tại cái đề tài này bên trên truy đến cùng, mà là tiếp tục giới thiệu người thứ ba nói, cái này người thứ ba thì càng thú vị. Người này cũng không phải là quý tộc, mà là xuất từ giang hồ. Giang hồ? Xuất từ môn gì? Thông Thiên Sơn. Nghe vậy, Giang Thượng Hàn 10 phần chấn kinh, vội vàng đặt câu hỏi, Thông Thiên Sơn người nào? Sơn Hồ Ly vẫn là Sơn Chuồn Chuồn. Đều không phải là, nàng này chỉ là tại Thông Thiên Sơn học qua mấy năm nghệ mà thôi, cũng không có dựa theo Thông Thiên Sơn quý củ, trở thành người trong núi. Học qua mấy năm nghệ. Giang Thượng Hàn đột nhiên nghĩ đến một người. Là, đến từ Kiếm Lô vị kia. Họ Kép Nam Cung. Giang Thượng Hàn hỏi. Trương Linh Tố nhẹ gật đầu, chính là. Đối với thiên hạ kiếm tu mà nói, thế gian có tứ đại kiếm đạo thánh địa. Trường Sinh Kiếm Tông, Vạn Kiếm Sơn Trang, Thục Trung Kiếm Chỉ, Nam Cung Kiếm Lô. Trong đó, cùng Trường Sinh Kiếm Tông ở vào tĩnh đường biên cảnh khác biệt chính là, Nam Cung Kiếm Lô ngay tại tĩnh quốc cương vực bên trong đông bộ địa khu. Trường Sinh Kiếm Tông, tu luyện chính là ngự kiếm chi thuật, giảng cứu phi kiếm đả thương người, truy cầu tốc độ. Vạn Kiếm Sơn Trang, tu luyện chính là cầm trong tay kiếm thuật, giảng cứu dài ba thước kiếm, cận thân vô địch. Thục Trung Kiếm Chỉ, tu luyện chính là thư sinh kiếm ý, giảng cứu khí niệm tương dùng, nho kiếm hợp một. Bọn hắn tu luyện kiếm đạo cũng không truy cầu sát phạt, càng nhiều hơn chính là một loại biểu hiện ra văn nhã. Nhưng cũng chỉ là đối lập cái khác kiếm tông mà nói, đối phó một chút giang hồ kiếm đạo tán tu, vẫn là càng hơn một bậc. Mà Nam Cung Kiếm Lô là đúc kiếm. Nhưng cái này đúc kiếm cũng không phải là vì người khác rèn đúc bảo kiếm ý tứ. Bọn hắn chỉ vì chính mình đúc kiếm. Nam Cung Kiếm Lô kiếm đạo, giảng cứu một cái vạn kiếm hợp nhất. Luyện là trong kiếm, đại kiếm, tự kiếm. Mỗi người kiếm đều là chính bọn hắn đem vô số thanh bảo kiếm hợp đúc mà thành. Trước đây ít năm, Nam Cung Kiếm Lô đi ra một cái kiếm đạo thiên tài thiếu nữ, bởi vì đúc kiếm tay nghề tinh xảo, liền bị Kiếm Lô chi chủ đưa đến Thông Thiên Sơn bồi dưỡng. Dù sao Thông Thiên Sơn thuật luyện khí được công nhận thiên hạ đệ nhất, mà chuyện này là Giang Thượng Hàn lúc trước tận mắt nhìn thấy. Giang Thượng Hàn hơi suy nghĩ một chút, liền muốn thông tiền căn hậu quả. Cái này Dương Thừa Nhiên đã không vừa lòng tại một chút thế gia thế lực nâng đỡ. Hắn đưa ánh mắt chằm chằm tới trên giang hồ, để mắt tới những cái kia còn không có bị Phi Điểu Lâu chi thủ dối quá lâu uy tín lâu năm tông môn. Kiếm Lô cái này nắm giữ vượt qua trăm tên kiếm sư, hai vị nhị phẩm chuẩn kiếm tiên tông môn, Dương Thừa Nhiên hiển nhiên hết sức cảm thấy hứng thú. Giang Thượng Hàn khe khẽ thở dài, nói ra một câu cùng ngày ấy Cố Hoài Ngọc giống nhau như lúc lời nói, chúng ta vị này hoàng đế bệ hạ quá nóng lòng à. Trương Linh Tố nhún vai, ngươi đoán chúng ta vị này hoàng đế bệ hạ cuối cùng sẽ chọn ai làm hoàng hậu? Lệ Phi. Chương 417, huynh đệ giao. Chương 417, huynh đệ giao. Giang Thượng Hàn cười cười, Lệ Phi có thể trúng cử là bởi vì Dương Thừa Nhiên không thể không ở phía sau trong cung tuyển ra tới một người. Ý của ngươi là Lệ Phi tuyệt đối không thể? Đương nhiên, nàng chỉ là Dương Thừa Nhiên vì an ủi hậu cung chứ nữ, cũng giúp đỡ chính mình nhiều năm các gia tộc mà thôi. Trương Linh Tố chậm rãi gật đầu, kia Cơ lão tướng quân tôn nữ. Đoán chừng, Dương Thừa Nhiên cuối cùng sẽ cho hắn một cái chín phi một trong vị trí, nhưng không phải là hoàng hậu. Cái kia chính là người giang hồ kia. Trương Linh Tố có chút không hiểu hỏi, Dương Thừa Nhiên cũng bởi vì cái kia tông môn hai cái nhị phẩm tông sư. Giang Thượng Hàn lắc đầu, không chỉ như thế, hắn đây là tại phóng thích một cái tín hiệu. Tín hiệu? Ân, một cái hắn hy vọng giang hồ tông môn hoặc là người tu hành nhóm tìm tới dựa vào hắn, liền sẽ đạt được vô tận bình quang tín hiệu. Nghĩ tới đây, Giang Thượng Hàn rất vui vẻ, bởi vì Dương Thừa Nhiên cử động lần này, tất nhiên sẽ đắc tội thế gia thế lực. Kể từ đó, hắn xông đảng lớn mạnh cơ hội liền lại nhiều một chút. Trương Linh Tố giống như suy nghĩ minh bạch một chút, chậm rãi gật đầu, "Tốt, ngươi quan tâm hoàng đế các nữ nhân, bần đạo kể cho ngươi kết thúc." Trương Linh Tố nói dứt lời sau, Giang Thượng Hàn đỗng nhiên rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó hỏi, "Trương đạo đem, ta cảm thấy ta không chỉ là quan tâm hoàng đế nữ nhân." "A?" Trương Linh Tố theo ngủ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt im lặng, "Còn có ai a?" Giang Thượng Hàn nói khẽ, "Lưu Vân Hầu chi nữ, Hứa Nhược Vũ sự tình, Trương đạo sẽ tại Đại Lương thành bên trong có chỗ nghe thôi à?" Trương Linh Tố ừ một tiếng, sau đó hỏi dò, "Là thật?" Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, vẻ mặt không rõ hỏi, "Trương đạo đem thấy thế nào chuyện này?" Trương Linh Tố hỏi một đằng, trả lời một nẻo, "Hộ quốc công, ngươi nói với ta những này, có vẻ như không hợp tính nết của ngươi a." Giang Thượng Hàn cười cười, "Kỳ thật, trước đây thật lâu ta, nguyên bản chân thật nhất tính nết, rất tùy ý, hơn nữa ta cảm thấy hai năm này, ta tại Đại Lương thành bên trong kết giao rất nhiều người, nhưng là chân chính ưa thích người lại không nhiều, cơ bản đều là lợi dụng lẫn nhau quan hệ." Chầm một mạch sau, Giang Thượng Hàn nhìn thẳng Trương Linh Tố ánh mắt, nghiêm túc nói, "Mà Trương đạo đưa ngươi, tính một cái." Trương Linh Tố mười phần nghi ngờ hỏi, "Hộ quốc công, ngươi vì sao như thế tín nhiệm bần đạo?" Giang Thượng Hàn đem chính mình ngồi ghế xê dịch, sau đó ngồi Trương Linh Tố trước mặt, mười phần thành khẩn nói rằng, "Bởi vì ta có thể nhìn thấu nói sẽ có một quả ôn hòa hiền hậu lương thiện nội tâm. nói đem không chối từ đường núi xa, Đạp Tuyết cũng cùng nhau qua. Ta rất thì thầm đem tình ý. Dừng một chút, Giang Thượng Hàn lại vẻ mặt chân thành tổng kết bốn chữ, người người không tệ. Nghe vậy, Trương Linh Tố lại có chút không hiểu cảm động. Mặc dù Trương Linh Tố là một vị nhất phẩm đạo tôn, nhưng trên thực tế, hắn rất ít đạt được người khác phát ra từ nội tâm khẳng định. Cái này cùng Trương Linh Tố thường xuyên thấy người có quan hệ, cũng cùng hắn nguyên bản tính nết có quan hệ. Trương Linh Tố, nhưng thật ra là một cái mười phần cảm tính người. Hắn có thể vì chỉ gặp qua vài lần Dương Chi Hy, đưa cho hắn một phong nói không rõ, không nói rõ tin, vi phạm nói thánh nhân ý nguyện, Hạ Long Hồ Sơn. Cũng có thể vì từ nhỏ liền nhận biết đạo sĩ Vương Ngạo Giác một câu quẻ nói, Lâm Vạn Tráng một câu ta hai thử một chút, thật cưới Lâm Vạn Tráng. Đồng thời ca nguyện tại trên sinh hoạt, để cho thế tử. Cho dù là đêm qua Giang Thượng Hàn vô ý ở giữa chọc ghẹo, Trương Linh Tố kỳ thật cũng không có quá lớn tính tình, mặc dù sẽ phát cầu nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn sẽ thông cảm Giang Thượng Hàn. Trương Linh Tố không sai biệt lắm chính là như vậy một người, bình thường cùng ngươi hi hi ha ha. Nhưng là ngươi nếu là sắp đụng phải Trương Linh Tố danh giới cuối cùng, hắn liền sẽ cùng ngươi hi hi ha ha. Trương Linh Tố vẫn luôn là một vị giỏi về vì người khác suy nghĩ người tốt bụng, nhưng cùng lúc, hắn cũng là một vị hy vọng gây nên người khác chú ý người. Trương Linh Tố thanh âm có chút run rẩy hỏi, "Hộ Quốc Công, ngươi lời ấy coi là thật?" Giang Thượng Hàn trùng điệp ừ một tiếng, đồng thời giơ lên ba ngón tay, "Trương đạo đem, ngươi bằng lòng kết giao ta người bạn này sao?" Trương Linh Tố hỏi một đằng, trả lời một nẻo, "Bần đạo sẽ vĩnh viễn trung thành với Mới Nguyệt công chủ, nguyên nhân trong đó rất phức tạp, bần đạo cũng sẽ không nói cho ngươi." Giang Thượng Hàn khoát tay áo, "Không sao, ta chỉ hỏi, ngươi bằng lòng kết giao ta người bạn này sao?" Trương Linh Tố tiếp tục hỏi một đằng, trả lời một nẻo, "Nếu là ngươi cùng thập đại đạo môn đối nghịch, làm tổn thương đạo gia sự tình, bần đạo cũng biết lấy đạo gia làm trọng. Có thể, nói đem, ngươi bằng lòng trở thành ta Giang Thượng Hàn bằng hữu sao?" Trương Linh Tố có chút nóng nước mắt doanh trong nói, "Hộ Quốc Công muốn theo ta kết giao bằng hữu, là nhìn chúng bần đạo tu vi." Giang Thượng Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng, "Chỉ là nhất phẩm, ta gặp qua rất nhiều, có thể trở thành bằng hữu của ta người, không nhiều." Tam phẩm trung cảnh Giang Thượng Hàn, lời ấy rất quyết đại, cho dù ai nghe, đều có trang bức cảm giác. Cho dù là Trương Linh Tố nhất hiệu trung người, Dương Chi Hy cũng sẽ không nói đi ra loại lời này. Nhưng Trương Linh Tố lúc này nhìn xem Giang Thượng Hàn khuôn mặt, nghe Giang Thượng Hàn tình chân ý thiết thanh âm, lại đột nhiên cảm thấy, Giang Thượng Hàn là vô cùng chân thành. Giống như chuyện đương nhiên như thế. Giang Thượng Hàn tiểu tử này, là phát ra từ nội tâm. Hắn thật rất để ý bần đạo. Hắn là thật muốn theo bần đạo, kết giao bằng hữu. Thế là, Trương Linh Tố nghẹn trở về rất nhiều vấn đề, lệ nóng doanh chồng nói, bần đạo, bằng lòng. Nói rơi, Trương Linh Tố vươn một cái tay, Giang Thượng Hàn thấy thế, giống nhau vươn tay, tới đem nắm. Trương Linh Tố mang theo cảm động thần sắc, lại duỗi ra một cái tay. Giang Thượng Hàn cũng lại duỗi ra một cái tay. Bốn tay đem nắm, hai nam tử lẫn nhau đối mặt, mặt mũi tràn đầy chân thành. Đúng vào lúc này, An Lam xốc lên song nợ màn. Đồng thời, hai nam tử cũng một bên nắm tay, một bên nhìn về phía An Lam. Nhìn xem hai người bọn họ, hô hào bằng lòng bốn tay đem nắm, ánh mắt giống như có chút hàm tình mạch mạch bộ dáng, An Lam mềm mại cầm nhỏ kém chút rơi trên mặt đất. Không phải, Trường Phong lâu chủ ngươi có tình cảm, trêu chọc những cô gái kia còn chưa tính, thế nào người đàn ông này cũng vẫn là xấu như vậy lâu. Lá cây cô đương, ngươi có chuyện gì sao? Trương Linh Tố thanh âm như có chút u oán hỏi. Giang Thượng Hàn thì là mang theo mỉm cười, nhìn xem An Lam. Hắn hiện tại cảm thấy, cùng nam tử kết giao bằng hữu, quả thực quá đơn giản. Nhất là Long Hổ Sơn những đạo sĩ này. Trương Bách Nhẫn, lần thứ nhất cùng hắn gặp mặt, liền cùng Giang Thượng Hàn nói rất nhiều bí mật. Mà cái này Trương Linh Tố, cũng càng là trọng cảm tình. Nghe thấy Trương Linh Tố thanh âm, thiếu nữ có chút thất kinh nói, cái kia. Ân, kỳ thật cũng không chuyện gì, chính là vừa mới cái kia ba cửa động tiểu đạo sĩ, không biết do ở đâu bắt mấy cái hết châu tới. Hắn hỏi chúng ta, có thể hay không cùng một chỗ ăn. Nhìn xem An Lam có chút kinh hoàng biểu lộ, Giang Thượng Hàn cũng không biết vì sao, vậy mà không khỏi nhớ tới trước đó hai lần. Thấy hết thiếu nữ trong ngáy mắt. Nếu không phải Giang Thượng Hàn tận mắt nhìn thấy, cũng hoàn toàn khó có thể tưởng tượng, như thế ngọt ngào thanh xuân bề ngoài hạ, vậy mà cất giấu như vậy kinh khủng dáng người. Giờ phút này, nhìn xem An Lam bởi vì hiểu sai ý, mà càng lúc càng tiểu diễm bộ dáng, Giang Thượng Hàn đông nhiên sản xuất một loại cảm giác. Nếu là thiếu nữ trước mắt tương lai gả cho người khác, chính mình khả năng, hẳn là, có lẽ, đại khái, sẽ rất không thoải mái a. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Thượng Hàn trực câu câu nhìn xem An Lam đôi mắt, dần dần nhiều hơn mấy phần nóng bỏng. Cái này ánh mắt như là một cô nóng hổi hồng lưu, hướng về lòng của thiếu nữ phòng, mãnh liệt mà đi. Gây thiếu nữ lông mi bay tránh, hàm răng khẽ cắn môi dưới, gò má trắng nõn, nổi lên mê người màu hồng. Chương 418, Lâm Dương nhiều ít nam nhi tốt, uống cạn 3000 mộ dung nhưỡng. Chương 418, Lâm Dương nhiều ít nam nhi tốt, uống cạn 3000 mộ dung nhưỡng. An Lam bị Giang Thượng Hàn xâm chiếm dường như ánh mắt, chằm chằm đến trong lòng có chút mài con đi loạn. Bất quá một lát, nàng liền chậm qua chút thần, ổn ẻn quái trường Giang Thượng Hàn. Giang Thượng Hàn khôi phục vẻ mặt, giấu lại trong lòng suy nghĩ, sau đó nhìn Trương Linh Tố một cái, phóng thích hỏi thăm chi ý. Trương Linh Tố nghĩ đến cái kia thèm quỷ đồ tôn, từ thiện cười một tiếng, có thể. Nghe vậy, Giang Thượng Hàn cũng cười cười, nhìn về phía An Lam, cũng đi đem bốn cửa động cái kia đao khách kêu đến, cùng một chỗ ăn. Tốt. An Lam nhảy cấm hồi phục một tiếng, quay đầu rời đi. Đi tới cửa buông xuống rèm lúc, lại nhịn không được vụng trộm quay đầu lườm Giang Thượng Hàn một cái. Ta làm sao lại không giống Hồ Điệp Nhi như thế, cảm thấy tôn tướng cái này tướng mạo xấu xí đâu. Vẫn là ta gặp qua tôn tướng lúc đầu tuấn mỹ tướng mạo nhiều lắm. Đã hoàn toàn không ý thức được nữa nha. An Lam sau khi đi, Giang Thượng Hàn cùng Trương Linh Tố hai người nhìn nhau cười ha ha một tiếng. Kia, những này thư tín liền phiền phải nói đem. Dễ nói, nhà mình huynh đệ. Trương Linh Tố mười phần đại khí nói, lại nói, không phải mới vừa đều nói xong sao, vần đạo đều bỏ vào trong ngực nói khiến bên trong. Giang Thượng Hàn mỉm cười, ta nói chính là tiếp theo phong.
Không phải.
Còn có A.
Có A.
Cái này phong là cho ai A?
Cho ta đồng liêu, Thần Long hữu tướng rừng thiếu cô, Lâm Văn Tráng.
A.
Ai.
Càng gần giữa trưa, dương quang càng là tươi đẹp. Giang hồ khách nhóm đi vào Tử Tinh dưới núi sau, vẫn tại trời đầy mây cùng giết chóc trung độ ngày, lúc này bọn hắn cảm thấy hôm nay thời tiết hết sức thoải mái. Không ít bình thường tràn ngập cảnh giác giang hồ khách đều đem vũ khí treo ở bên hông, tìm mấy chỗ tảng đá lớn phơi tắm nắng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là hôm nay có chút hướng gió không chừng Tiểu Phong.
Tiểu Phong lúc đầu không ảnh hưởng tâm tình, ngược lại tại loại này thời gian hạn sẽ càng khiến người ta tâm thần thanh thản. Nhưng là làm trong gió tất cả đều là nổi lẩu vị thời điểm, tạo thành cảm giác liền đã xảy ra biến hóa rất lớn. Nông đậm nổi lẩu vị gây những ngày này tiên ăn lương khô giang hồ khách nhóm mười phần hâm mộ. Tám cửa động, Trương Linh Tố dẫn đầu đi đến nổi lẩu bên cạnh ngồi xuống. Vừa mới gia nhập tiểu đạo sĩ Trương Bách Nhẫn vừa ăn nồi lẩu, một bên hiếu kỳ nhìn Trương Linh Tố vài lần, bất quá cũng không có nói cái gì. Dù sao Trương Linh Tố bị Giang Thượng Hàn dịch dung, mà chính hắn cũng rất biết ẩn tàng khí tức. Đúng lúc này, Giang Thượng Hàn cũng đi ra. Hắn nói muốn cho Lâm Vạn Tráng viết một phong thư, tự nhiên là mỉm cười nói. Bất quá, hắn thật đúng là tại trong trướng, viết cuối cùng một phong thư. Lúc này, vừa mới viết xong, Giang Thượng Hàn đi đến Trương Linh Tố bên cạnh ngồi xuống, đem tin đưa cho Trương Linh Tố. Trương Linh Tố cũng không nói cái gì, nhận lấy tin sau, bắt đầu ăn lên nồi lẩu. Cùng Giang Thượng Hàn bắt chuyện nửa cái buổi sáng, đêm qua chính mình lại dạy vò một đêm. Hắn quả thật có chút đói bụng. Tiểu đạo sĩ Trương Bách Nhẫn nhiệt tình cùng bạn mới Giang Thượng Hàn chào hỏi. Đơn giản hàn huyên vài câu về sau, nhìn xem Trương Bách Nhẫn đắm chìm ăn lẩu dáng vẻ. Giang Thượng Hàn nhỏ giọng hướng Trương Linh Tố hỏi, cái này phá núi động, lúc nào thời điểm mở ra à?
Trương Linh Tố, không biết rõ.
Giang Thượng Hàn chất vấn, ngươi là đạo sĩ, ngươi không biết rõ.
Trương Linh Tố đương nhiên hỏi lại, ta là đạo sĩ, cũng không phải loại này thuật sĩ.
Đại đạo 3000, đạo pháp nhiều như hoa hồng cỏ xanh, ta học cùng Lao Vương là không giống đạo pháp. Đối với cái này loại đồ vật cũng chưa hề thế nào nghiên tập qua.
Giang Thượng Hàn ư một tiếng, vậy thì chờ kia thầy phong thủy một hồi nói một chút đi.
Trương Linh Tố hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút nơi xa một cửa động lão giả, hắn
sẽ đến nói cho ngươi.
Giang Thượng Hàn cười cười, đương nhiên.
Ngay tại ba người tùy ý trò chuyện thời điểm,
An Lam dẫn Đao Tứ cũng đi tới.
Đao Tứ rất lễ phép rủ xuống đao thi lễ một cái.
Đối với Đao Tứ có thể đến, Giang Thượng Hàn cũng không kỳ quái.
Hắn cùng Đao Tứ hai người cần thành lập khai thông, nhưng là Giang Thượng Hàn không có khả năng thường xuyên đi bốn cửa động, như thế quá mức làm người khác chú ý, cho nên hắn mới khiến cho An Lam đem Đao Tứ mang theo tới. Đao Tứ tự nhiên cũng minh bạch Giang Thượng Hàn ý tứ.
An Lam ngồi xuống Giang Thượng Hàn bên người, Đao Tứ đối mặt Giang Thượng Hàn mà ngồi.
Tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, Hồ Điệp Nhi cũng mang theo mấy củi đi trở về, cũng ngồi ở Giang Thượng Hàn bên người.
Một lát sau, hết châu mở nồi sôi,
lớn nhỏ đạo sĩ, Hồ Cơ, An Lam, sát thủ, Giang Thượng Hàn, sáu cái nguyên bản khác biệt quốc đường, khác biệt sư môn, khác biệt kinh nghiệm người, tại vào đông dưới ánh mặt trời ấm áp, bắt đầu ăn lên mỹ vị nồi lẩu.
Mặc dù giao lưu không nhiều, nhưng là bầu không khí rất tốt.
Hồ Điệp Nhi cùng Giang Thượng Hàn cười cười nói nói.
An Lam chẳng biết tại sao, hôm nay nhiều một tia nhăn nhó, có một chút không dám nhìn Giang Thượng Hàn.
Có lẽ là sợ lần nữa nhìn thấy Giang Thượng Hàn kia ánh mắt nóng bỏng, mà dẫn đến bỏng tới chính mình trái tim nhỏ a lớn nhỏ hai vị đạo sĩ, chấp nhất tại cơn khô.
Đao Tứ giơ đũa gỗ, nhìn xem nồi lẩu, có chút cảm thán.
Nếu là Trường Phong sư phụ, Ngàn Rơi sư cô, cùng mình kia 11 các sư minh đệ.
À đúng, còn có sư phụ năm ngoái Tân Thu tiểu sư muội.
Bọn hắn cũng có thể như thế như vậy, tập hợp một chỗ ăn một bữa cơm, liền tốt.
Đáng tiếc, lúc trước cơ hội chưa từng có.
Sau này, cũng không có cơ hội nữa.
Mấy người bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt thời điểm, cách bọn họ gần nhất bảy cửa động Từ Côn, đi tới.
Trong tay còn mang theo hai vỏ tử rượu.
Giang Thượng Hàn thấy thế, nhiệt tình chào hỏi, Thái Minh.
Đến cùng một chỗ ăn chút.
Đối với Giang Thượng Hàn xưng hô, Từ Côn đã không cảm thấy kinh ngạc.
Cho nên Từ Côn chỉ là cười ha ha một tiếng, từ mộ sáng sớm đã nhìn thấy các ngươi ở chỗ này hưởng thụ mỹ vị, chỉ là chỉ có thức ăn ngon, sao có thể không có rượu ngon.
Đúng lúc Tử Mỗ mang theo vài hũ tử rượu ngon, chư vị nếu là không chê, cùng một chỗ uống rượu một chút.
Trương Linh Tố nhìn thoáng qua rượu, sau đó hơi kinh ngạc mà hỏi, rượu này thật là mộ dung nhà nhưỡng.
Từ Côn nghe vậy, tán thán nói, vị tiên sinh này hảo nhãn lực a.
Tiểu đạo sĩ nhìn chằm chằm rượu ngon, nuốt xuống miệng nước bọt, ánh mắt trực câu câu thì thào hỏi, cái gì là mộ dung nhà nhưỡng a?
Trương Linh Tố cười ha ha một tiếng, làm đồ đệ tôn giải thích nói, cái này mộ dung nhà nhưỡng, danh xưng đương thời thứ nhất rượu ngon, chính là đương đại tiểu thánh người một thân cất rượu tay nghề, trước kia cũng là tại mộ dung nhà học.
Giang Thượng Hàn cũng là nói bổ sung, mộ dung gia tộc là về sau đem đến Bắc Tĩnh Lâm Dương thành. Thanh danh chính là khởi nguyên từ trận kia Trung Nguyên cùng Thảo Nguyên đại chiến. Trận đại chiến kia bên trong, mộ dung người sử dụng người Trung Nguyên có thể giữ vững Lâm Tràng thành, chuyển ra toàn bộ nhà nhưỡng, đưa cho Lâm Dương thủ thành sĩ tốt nhóm, phấn chấn quân tâm.
An Lam nghĩ đến cái này từ nhỏ nghe qua cố sự, trong đầu hiện ra trận kia vì gia quốc mà chết rồi vô số người đại chiến, cũng là hơi xúc động, nói ra lúc ấy thịnh truyền một câu, Lâm Dương nhiều ít nam nhi tốt, uống cạn 3000 mộ dung nhưỡng,